Chương 764 thượng cổ trung cốc 2, chương 764 thượng cổ trung cốc 2, ngay sau đó, ngươi nói lại lời vừa rồi cho bản tọa nghe thử xem. Theo một giọng nói nhàn nhạt truyền ra, không gian gần đó một trận bặm mẹo, xé rách một khe hở, từ đó hiện ra một bóng người trung niên dung mạo bình thường. Bách Lý Hối vừa thấy Tần Minh lại tìm đến đây, thần sắc kích động không thôi, vội vàng tiến lên bái kiến, "Chủ nhân, sao ngài lại đích thân đến đây?" Mấy người của Nguyệt Ảnh môn thấy vậy, lập tức cũng biết mối quan hệ chủ tớ của hai người. Đột nhiên lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bọn họ không ngờ tên tán tu lùn thịt này lại có chỗ dựa lớn đến vậy. Chủ yếu là bọn họ cũng chưa từng nghe nói, gần đây lại có một nhân vật lớn như vậy chứ. Vị tiền bối này, vãn bối có mắt không tròng, không biết Bách Lý đạo hữu là thuộc hạ của ngài, có nhiều chỗ mạo phạm xin hãy tha thứ. Lạc Trần Tử lộ ra vẻ mặt cười khổ, hoàn toàn khác với thái độ hống hách lúc nãy. Tần Minh tùy ý liếc mắt một cái, linh áp trên người đột nhiên gia tăng, giống như một ngọn núi lớn đè xuống mấy người của Nguyệt Ảnh môn. Lạc Trần Tử và những người khác lộ vẻ kinh hãi, lại phun máu tươi, dưới áp lực này, tất cả đều bị đè bẹp xuống đất, mắt trợn trừng, cơ thể dường như sắp nổ tung. Nhưng đúng lúc này, trong không khí lại lan ra một làn sóng, một bàn tay lớn ngưng tụ từ thần niệm lực giơ lên, giúp nhóm đệ tử của Nguyệt Ảnh môn giải vây. Vị đạo hữu này có gì cứ nói, đệ tử dưới môn quản giáo không nghiêm, vô tình phạm lỗi, mong đừng để trong lòng. Lời nói vừa dứt, một phụ nhân áo xanh đoan trang, thân hình đột nhiên hiện ra. Chính là người này, ra tay cứu Lạc Trần Tử và những người khác. Tần Minh mặt mũi bình tĩnh, lướt qua người đối phương, phát hiện lại là một tu sĩ luyện hư trung kỳ. Mấy người của Nguyệt Ảnh môn từ quỷ môn quan trở về một vòng, sợ hãi không thôi. Bọn họ thấy phụ nhân áo xanh xuất hiện trong chớp mắt, tất cả đều bỏ dậy, cung kính bái kiến, đệ tử bái kiến môn chủ. Tần Minh cũng bừng tỉnh, thì ra phụ nhân này chính là môn chủ Nguyệt Ảnh môn, ước chừng cũng nhận được tin tức về thượng cổ trùng cốc đó, đích thân chạy tới nơi này. Phụ nhân áo xanh nhìn Tần Minh dò xét, lại không nhìn ra bất kỳ điều gì sâu xa, lộ ra vẻ trầm tư. Nàng cũng đến kịp thời, nếu không mấy đệ tử này, e rằng hôm nay không ai sống sót. Bản cung thanh phủ, vị đạo hữu này khá lạ mặt, không biết đến từ môn phái nào. Phụ nhân áo xanh không để ý đến mấy đệ tử kia, mà đi thẳng đến trước mặt Tần Minh, trên mặt hiện lên một nụ cười, khẽ hành lễ hỏi. Nàng vừa mới giao thủ ngắn ngủi với Tần Minh, lại kinh ngạc phát hiện, người này tuy nhìn có vẻ chỉ có cảnh giới luyện hư sơ kỳ, nhưng thực lực thực tế lại không yếu, xa không đơn giản như bề ngoài. Nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, e rằng nàng cũng không cứu được mấy đệ tử kia. Điều đó cho thấy đối phương vẫn không muốn vì chút chuyện nhỏ mà làm căng thẳng mối quan hệ với Nguyệt Ảnh môn. Thì ra là thanh phủ phu nhân của Nguyệt Ảnh môn, bản tọa không phải người của Xích Thủy Hoang Nguyên, mà đến từ Tiểu Quy Phong của Đông Hoang Sơn Mạch, Thiên Tinh Thành thanh phủ phu nhân nghe hắn nói vậy, trong đầu lập tức lướt qua tên của một nhân vật. Nàng hơi kinh ngạc nói, thì ra là Vọng Nguyệt Thần Quân, Lệ đạo hữu đã nghe danh từ lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Biết được thân phận của Tần Minh, ngay cả nàng cũng phản ứng khá lớn. Tần Minh cũng không ngờ, danh tiếng của mình lại truyền đến địa giới lân cận rồi. Ngay sau đó, thanh phủ phu nhân lập tức bảo Lạc Trần Tử và những người khác xin lỗi Bách Lý Hối một phen, sau đó mới nói với Tần Minh, chắc hẳn Lệ đạo hữu không quản bạn giảm xa xôi đến dây núi Lôi Hỏa, e rằng cũng là vì thượng cổ trùng cốc đó chứ. Gặp gỡ bất ngờ không bằng cố ý, nói thật không giấu gì, bên chúng ta còn có mấy vị đạo hữu khác muốn cùng nhau vào trùng cốc tìm kiếm cơ duyên. Vì Lệ đạo hữu đã có được ngọc giản bản đồ, chi bằng gia nhập cùng chúng ta hành động. Bên ngoài trùng cốc có chướng khí độc đặc biệt, có thể ăn mòn pháp lực của luyện hư kỳ, vừa hay chúng ta có thuốc giải chướng khí, có thể chia sẻ với Lệ đạo hữu. Tần Minh lại không có ý định dây dưa với bọn họ, chỉ nhàn nhạt nói, không cần, Lệ mô có việc phải đi, xin đi trước một bước. Nói xong, hắn phất tay áo, cuốn Bách Lý Hối hóa thành một đạo cầu đồng, biến mất trong phường thị. Thanh phủ phu nhân thấy vậy, mặt lạnh như xương, nàng đã rất khách khí rồi, nhưng không ngờ Tần Minh lại vô tình như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến bối cảnh của đối phương, lại không tiện nói gì nhiều. Nghe nói người này có quan hệ tốt với các nhân vật lớn ở Thiên Tinh Thành, thậm chí ngay cả đại thống lĩnh Tử Kim Thánh Giáp cũng nể mặt hắn mấy phần. Tuy là trên địa bàn của mình, nhưng cũng không dám hoàn toàn xé bỏ mặt nạ với hắn. Dù sao, cũng không phải vì chuyện gì lớn, chỉ là xung đột nhỏ giữa các đệ tử dưới quyền mà thôi. Tuy là liên quan đến tin tức Trung Quốc, nhưng dù sao bọn họ cũng phải vào đó. Môn chủ Lạc Trần Tử và mấy người khác run rẩy, nhất thời cũng không biết làm gì. Không lâu sau, Tần Minh vừa đi khỏi, lại có ba đạo độn quang lóe lên rồi vụt tắt, rơi xuống trong phường thị. Độn quang tan đi, lộ ra một hán tử áo đen, một lão giả lôi thôi và một kiếm tu trung niên, tất cả đều là tu vi luyện hư kỳ. Ba người này chính là tổ tiên của ba tông phái luyện hư khác ở Xích Thủy Hoang Nguyên. Thanh phủ đạo hữu, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao có một luồng khí tức lạ vậy? Thanh phủ phu nhân chào hỏi mấy người, sau đó kể lại chuyện vừa xảy ra cho bọn họ nghe. Nghe nàng kể xong, lão giả lôi thôi kinh ngạc nói, cái gì? Vọng Nguyệt Thần Quân của Tiểu Quy Phong, hắn chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn chia một phần lợi nhuận từ chúng ta sao? Hắn là kẻ ngoại lai, làm gì có chuyện tốt như vậy? Ngay sau đó, mấy lao quái bắt đầu bàn bạc. Không lâu sau, thân ảnh của bọn họ cũng biến mất trong phường thị. Một bên khác, trên bầu trời, Thần Minh đặt Bách Lý Hối xuống. Đa tạ chủ nhân đã cứu giúp. Bách Lý Hối cung kính cúi đầu, sau đó đưa tấm ngọc giản bản đồ ra. Đây là bản đồ chi tiết của trùng cốc ở dãy núi Lôi Hỏa và những tin tức mà lão phu đã thăm dò được. Vạn kiếp đồng tâm trùng mà ngài muốn tìm, rất có thể tồn tại ở sâu trong trùng cốc. Chỉ là tu vi của lão phu thấp kém, không thể vào được bên trong, chỉ thăm dò được một số tin tức ở bên ngoài, cũng đã ghi lại trong ngọc giản rồi. Tần Minh nhận lấy ngọc giản gật đầu, không sao, ngươi vốn dĩ là làm việc cho bản tòa mà. Ngươi cứ về Tiểu Quy Phong trước đi, đây là phần thưởng cho ngươi. Nói xong, hắn ban thưởng cho Bách Lý Hối một ít linh thạch cực phẩm. Bách Lý Hối cũng biết, những nơi như thượng cổ trung cốc, chỉ có tu sĩ trên luyện hư kỳ mới có cách vào được. Do đó cũng nhận lấy linh thạch, không nán lại lâu, cáo tử quay về trước. Thần Minh thì cầm ngọc giản, phóng thần niệm ra xem xét. Một lúc sau, thân ảnh của hắn biến mất, bay về phía dãy núi Lôi Hỏa. Thần Minh theo tin tức trên đó biết được, dường như trùng cốc thượng cổ này cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở vùng đất này, có vẻ hơi kỳ lạ. Và đúng lúc có tu sĩ săn yêu lại nhặt được ngọc giản bản đồ này ở bên ngoài, bán cho tổ chức tình báo. Sau nhiều lần chuyển tay, lại rơi vào tay Bách Lý Hối. Theo như ngọc giản ghi chép, môi trường của trùng cốc này đặc biệt, quanh năm bị che giấu dưới lòng đất sâu, và còn sinh sôi nảy nở không ít kỳ trùng của linh giới. Cách đây không lâu, dưới ảnh hưởng của sự di chuyển địa mạch và vết nứt không gian, nó mới tái hiện trên thế gian. Tốc độ độn của Tần Minh cực nhanh, theo chỉ dẫn trên bản đồ, rất nhanh đã đến một hẻm núi lớn bị xương độc bao phủ. Chương 765 hư không trùng xảo, 1, chương 765 hư không trùng xảo, 1, âm phong điều hưu, sương mù xám tràn ngập. Tần Minh đã tới thượng cổ trùng cốc phía trên sau, phát hiện nơi đây đã tụ tập không thiếu dáng vẻ khác nhau tu sĩ, đang tại bên ngoài thung lũng tùy thời tiến vào. Chỉ bất quá đám bọn hắn ở trong, tu vi cao nhất bất quá hóa thần kỳ, bây giờ bị bao phủ ở vòng ngoài độc vụ chư khí, cho toàn bộ đều cản lại. Có mấy cái không sợ chết, cưỡng ép xâm nhập trong đó sau đó, trong nháy mắt cơ thể thần hồn tan rã hầu như không còn, phát ra vài tiếng kêu thê lương thảm thiết sau đó, liền trở về tại bình tĩnh. Lờ mờ còn có thể nghe thấy, trong độc trướng truyền đến nhỏ xíu gặm nuốt thanh âm, làm cho người không rét mà run. Tại chết mấy người đi qua, ngoại vi những tu sĩ này cũng không còn dám đặt mình vào nguy hiểm, chỉ có thể nhìn qua trùng cốc trơ mắt hết. Cũng có một chút tán tu, thế mà vận khí không tồi, ở ngoại vi khu vực nhặt được một chút kỳ trùng chút bỏ di xác, cũng là ngoại giới hiếm có cao dài linh tài. Tần Minh thả ra thần niệm, xâm nhập vào độc trướng bên trong, phát hiện cho dù lấy hắn có thể so với luyện hư viên mãn thần niệm chi lực, cũng không cách nào dò xét tinh tường cả tòa trùng cốc, chỉ có thể thấy rõ ràng một dặm phạm vi xung quanh tình hình. Hơn nữa, loại độc này trướng liền luyện hư kỳ thần niệm đều có thể ăn mòn, nếu là thời gian dài thi triển, còn có thể tổn thương thần hồn. Chỉ có điều, Tần Minh đối với vạn kiếp đồng tâm trùng nắm chắc phần thắng. Hắn nếu là luyện chế ra cựu chuyển hóa kiếp đan đan loại, kèm theo kế tiếp độ kiếp số lần tăng nhiều, thần đan dược công hiệu sẽ tiếp tục để thăng tăng trưởng. Nói không chừng có thể đem đan này hóa kiếp hiệu quả, có thể để thăng trưởng thành đến chống cự hợp thể thiên kiếp tình cảnh. Dù sao Tần Minh kế tiếp còn có mấy lần luyện hư chi kiếp muốn độ. Mặc dù hắn bây giờ thủ đoạn phòng ngự, cùng luyện thể tu vị đạt đến hóa cảnh, có thể mười phần nhẹ nhõm kháng trụ luyện hư thiên kiếp. Nhưng đối với hợp thể đại kiếp, hắn cũng không dám nói năm chắc được bao nhiêu phần, cho nên cái này cựu chuyển hóa kiếp đan có lẽ có thể trở thành một đạo sắc bén ngự kiếp thủ đoạn. Mặc dù đã có thể hóa thân chân linh côn bằng, chỉ là lôi kiếp không thành vấn đề, có thể vì để phòng vạn nhất, ta cũng phải đem ổn chữ phát huy đến cực hạn. Vừa nghĩ đến đây, trên thân Tần Minh hiện ra một tầng màu xanh biếc nguyên cực thần quang, tạo thành một kiện bảo y để đem hắn bao phủ lại. Sau đó, hắn hướng về độc trướng tràn ngập trùng cốc trực tiếp bay vào. Ngoại vi những cái kia ngắm nhìn tu sĩ, nhìn thấy lại có người có thể dễ dàng tiến vào trong cốc, không khỏi nhao nhao kinh ngạc không thôi. Luyện hư thần quân, chẳng lẽ là thượng du tông môn lão tổ tới? Tất nhiên là như thế, ai? Không nghĩ tới nơi đây chợt hiện thượng cổ di tích, lại cùng bọn ta vô duyên đám người nhìn qua sương mù nồng nặc, không biết làm gì. Thiếu nghiêng. Ngay tại Tần Minh tiến vào trùng cốc không lâu sau đó, phu cận bên trong hư không, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt thiên địa nguyên khí ba động, sau đó quanh quẩn mở một mảnh gợn sóng. Bốn đạo tu vi khí tức cường hành thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Theo sát lấy một cỗ khổng lồ tâm lực buông xuống, lệnh mọi người ở đây đều áp lực tăng gấp bội, kém chút đứng không vững. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện là Xích Thủy Hoang Nguyên Tứ Đại Luyện Hư Tông phái lão tổ, tự mình giá lâm. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, lần này tòa này trùng cốc hiện thế, vậy mà kinh động đến nhiều như vậy luyện hư lão quái. Ngày bình thường, những đại nhân vật này bọn họ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khó gặp. Hôm nay lại là liên tiếp xuất hiện mấy vị nhiều. Ngoại vi những đám người kia, nhìn thấy nhà mình lão tổ tới, lúc này nhao nhao tiến lên hành lễ bái kiến. Còn lại những tán tu kia liền thảm rồi, trực tiếp bị tứ đại tông phái cường thế khu trục. Như thế trong địa, cũng là các ngươi tán tu có thể mơ ước. Cẩn thận mất mạng, nhanh chóng tối lui. Tên kia lôi thôi lão đạo, hướng về phía dưới tán tu quát lớn một tiếng, chợt nhao nhao tàn tác như chim mông. Mà lúc này, bên người hắn trung niên kiếm tu lạnh giọng nói, Hàn Nguyên Tử, ngươi vì cái gì không để những tán tu này vì bọn ta làm dò đường pháo hôi đâu? Nguyên Dương Tử đạo hữu lời ấy sai rồi, trước mắt độc trướng sương mù, liền ngoại trừ chúng ta luyện hư tu sĩ, phổ thông tu sĩ căn bản gánh không được phút chốc, chết nhiều người hơn nữa lại cũng vô dụng ý nghĩa. Lôi thôi đạo nhân chợt lấy ra một bình tị độc đan, cho hắn sau lưng vài tên quần áo đệ tử phía dưới. Tạo quá nhiều sát nghiệt, thủy chung là không tốt lắm. Trung niên kiếm tu nghe vậy, nhưng có chút khịt mũi coi thường, thử. Hàn Nguyên Tử ngươi vẫn là già thật rồi, làm việc sợ đầu sợ đuôi. Xem ra các ngươi thanh lúa cốc đi xuống dốc, cũng là có nguyên nhân. Đúng lúc này, một bên ngắm nhìn trùng cốc thanh phủ phu nhân, mở miệng nói ra, đi, chỉ là một chút chuyện nhỏ, các vị đạo hữu không cần tranh chấp. Cái kia vọng nguyệt thần quân, hơn phân nửa là đuổi tại chúng ta phía trước tiến vào, trên tay hắn thế nhưng là có trong đó tình báo địa đồ, có cơ duyên cũng muốn bị hắn đi trước một bước. Chúng ta vẫn là mau đuổi theo đi vào rồi nói sau. Nàng tiếng nói rơi xuống, còn lại ba người lúc này cũng không còn đối với lời, riêng phần mình lấy ra một cái cao giai giải độc đan ăn vào. Sau đó, hóa thành ba đạo cầu vồng đột quang, trong nháy mắt chui vào trùng cốc độc trướng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà chờ bọn hắn sau khi đi, dưới đây tứ đại luyện hư môn phái đệ tử đóng tại trùng cốc bên ngoài vây, để phòng những người khác tới gần. Còn cũng không lâu lắm, trong không gian lại chuyển tới một hồi kịch liệt ba động, hiện ra một cái lão giả áo bào trắng thân ảnh. Người này ánh mắt sắc bén giống như chim ưng, xuất hiện trong nháy mắt, dẫn tới bốn phía là không khí cũng vì đó trì trệ. Tâm lực cường đại, thậm chí so vừa mới đi vào bốn người còn cường đại hơn, đột nhiên có luyện hư hậu kỳ tu vi. Hắn đứng tại chỗ hướng về trùng trong cốc quan sát, lập tức thần sắc âm tình bất định, hóa thành một đạo độn quang không có vào trong đó. Phía dưới mọi người thấy rõ người tới sau đó, đều trong lòng rung mạnh. Lại là Thiên Hà Tông ân linh tử tiền bối cái cũng khó trách, nghe nói vị này chính là thượng tông hiếm có luyện hư hậu kỳ trùng tu. Được hưởng trùng ma danh xưng hảo. Có thượng cổ kỳ trùng xuất hiện chi địa, vị này chuyên tu trùng đạo tiền bối, tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Nghe nói ân linh tử hỉ nộ vô thường, giết người toàn bằng tâm tình, nghĩ đến tâm tư đều trúng trùng trong cốc, cho nên không nhìn chúng ta, cái này coi như chúng ta nhặt bà mười măn à. Là thật sao? Vị sư đệ này ngươi tiếp tục xem, vì huynh cơ thể khó chịu, đi trước một bước. Trùng trong cốc bộ, màu đen nhánh khe danh trải rộng, ngọn núi phía trên toàn bộ đều rậm rạp chẳng chịt lỗ sâu. Sơn cốc nội bộ cơ hồ là hoàn toàn tĩnh mịch giống như tuyệt địa, ngoại trừ đếm bằng ức vạn tính toán độc trùng, còn lại vẫn là chính là trùng thi xác. Hơn nữa, những độc chất này trùng dường như là thông qua lẫn nhau thôn vệ, đàn sinh ra càng cường đại hơn tộc đàn. Trong tay Tần Minh xuất hiện một mảnh ngũ hành thần quang, hóa thành hàng ngàn hàng vạn kiếm mang hướng về phía trước đảo qua, dậm dạp chẳng chịt trùng thi, giống như mưa rơi xuống. Những thứ này giấu ở độc trướng ở trong độc linh sắt lại có thể trưởng thành đến mức kinh khủng như thế, hắn quan sát đầy đất trùng thi, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Phệ Thiên Thử ngược lại là bách độc bất xâm, nó ghét bỏ mà nắm lô mũi nói, đám côn trùng này cũng thực quá thối. Bất quá chủ nhân, vì cái gì có người có thể tiến vào ở đây, hơn nữa đem địa đồ vẽ mà hoàn chỉnh như thế? Tân Minh cũng đang suy nghĩ cái này cái vấn đề, nhưng theo hai chủ tớ người không ngừng xâm nhập, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm biến áo. Phệ Thiên Thử lúc này cái mũi khẽ động, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn mà nói, chủ nhân, xem ra ở đây cũng không phải là cái gì cũng không có, ta ngửi được bảo vật hương vị, ha ha ha. A, phải không? Tân Minh lúc này bày ra thần niệm, hướng về phía trước tìm kiếm, lại là gặp được làm hắn ra đầu tê dại một màn. Đã thấy một đoàn rậm rạp chẳng chịt con kiến loại bầy trùng, đang tại cách đó không xa khe núi bên trong, gặm ăn một mảng lớn trần trụi ở bên ngoài xích kim sắc linh quan thạch. Quỷ dị là, những thứ này bay con kiến sau lưng mọc lên hai cánh, trên thân còn bốc lên màu cam hỏa diễm, Tần Minh thậm chí tại trong linh giới cũng không có nghe nói qua loại này phệ sắc kiến lửa. Bất quá những cái kia xích kim sắc cao dài linh quáng, hắn ngược lại là nhận ra. Số lượng dự trữ quy mô khổng lồ như thế xích văn kim tinh khoáng chỉ sợ đều có thể chống lên luyện hư tông môn nội tình tại phệ sắc hỏa nghị quần gặm nuốt phía dưới, những thứ này tiểu sơn tầm thường đỏ văn kim tinh khoáng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Phải biết những thứ này linh quáng, thậm chí có thể đem ra rèn đúc lục giai bảo vật, lại gánh không được bảy trùng đắm nuốt. Đây nếu là rơi vào bảy kiến ở trong, đừng nói là hóa thần tu sĩ, liền xem như luyện hư kỳ tu sĩ, không chết cũng phải cởi lớp ra. Tần Minh cũng không có bởi vì phát hiện linh quáng mà lên đầu, dù sao chuyến này mục đích của hắn không phải những thứ này, mà là vạn kiếp đồng tâm trùng. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, đám kia vệ thiết phi hỏa nghị quân đằng sau, chắc có thực lực cực kỳ cường hãn kiến chúa các loại tồn tại. Nhưng mà sau một khắc, đám kia số lượng khổng lồ bầy kiến, khiếu giác bén nhạy, tựa hồ cũng là phát giác ngoại lai kẻ xâm lấn. Đang điên cuồng ăn vệ thiết phi hỏa nghị quân, sao động bất an đứng lên, giác hút ở trong phun ra hỏa diễm, vậy mà toàn bộ chuyển hướng Tần Minh chủ tớ hai người địa điểm. Mà Tần Minh muốn tiếp tục đi đến xâm nhập, nhất định phải từ tiền phương đi qua. Phệ Thiên Thử cũng là thấy tình thế không ổn, cái kia phô thiên cái địa bảy kiến, đơn giản cùng nó răng có thể liều một trận. Đáng sợ hơn là cái kia số lượng kinh khủng, nó đội vàng hóa thành tiểu hôi chuột, nhanh như chớp leo lên Tần Minh đầu bay, trốn ở cổ của hắn đằng sau. Không tốt rồi, chủ nhân, bọn chúng phát hiện chúng ta. Tần Minh nhíu mày lại, đang muốn bước ra bay ngược, đã thấy chính mình trong tiểu linh cảnh, ngân dược xương phong hóa thành một đạo tiềm điện bay ra. Ngân dược xương phong đi theo Tần Minh tu hành, một mực tại bản mệnh linh thực phía dưới xây tổ, bây giờ biến hóa cũng là khá lớn. Từ lúc mới bắt đầu không ra gì phàm trùng, một đường tấn thăng đến bây giờ ngũ giai trùng kỳ yêu tôn cảnh giới. Càng thêm thần dị là, nó mặc dù không có đặc thù huyết mạch, thế nhưng là chịu đến Tần Minh bản mệnh linh thực ảnh hưởng khá lớn. Liền trên người nó đường vân, cũng là cùng Diêm phủ tiên đằng phía trên, hiện ra vàng bạc song sắc, lộ ra cực kỳ huyền ảo. Ngân Dực Xương Phong từ lúc đi tới nơi này chỗ ngồi cổ trùng cốc sau đó, cũng là hiện lộ ra cực kỳ kích động, bên trong tựa hồ có nó cực kỳ cảm thấy hứng thú chi vật. Chương 765 hư không trùng xảo 2, chương 765 hư không trùng xảo 2, hơn nữa theo nó vừa xuất hiện, một cỗ không hiểu phong hậu khí tức quét tán ra. Tại này cổ trùng tộc khí tức vương giả dưới ảnh hưởng, những cái kia rậm rạp chẳng chỉ phệ thiết phi hỏa nghi quẩn, giống như là gặp thiên địch, toàn bộ đều yên tĩnh tiếp. Tần Minh cùng Phệ Thiên Thử thấy thế, lúc này cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phệ Thiên Thử từ Tần Minh sau lưng lộ ra một đầu, hướng về phía Ngân Dược Xương Phong nói, "Được á lão tam, không nghĩ tới trên người ngươi mùi, vậy mà dẫn tới những con kiến hôi kia không dám lên phía trước, quả thực là lập công lớn." Chợt, Tần Minh cũng không nhiều làm dừng lại, cưỡi lên Ngân Dược Xương Phong hóa thành một đạo ngân quang, trực tiếp vượt qua cái kia phiến bầy kiến, thừa nhân cơ hội này hướng về trùng cốc chỗ sâu bay đi. Hắn cũng cảm thấy, sau lưng có mấy đạo khí tức cường hoành luyện hư tu sĩ, đang hướng về bên trong chạy tới. Hơn phân nửa là Xích Thủy Hoang Nguyên cái kia mấy cái tông phái luyện hư lão quái. Tại Ngân Dược Xương Phong khí tức che giấu phía dưới, Tần Minh cơ hồ là thông suốt mà thông qua được vệ thiết phi kiến lửa địa bàn. Hắn lấy ra địa đồ tra xét, theo phi hành xâm nhập, chủ tớ mấy người dọc theo đường đi, liên tiếp gặp đủ loại kinh khủng hung trùng tộc nhóm. Khó có thể tưởng tượng, dạng này một tòa trùng cốc bên trong, vậy mà cất giấu số lượng khổng lồ như thế hung trùng, hơn nữa còn đang không ngừng tiếp tục sinh sôi. Càng đi đi vào trong, đủ loại khí tức cường đại trùng loại tầng tầng lớp lớp. Mãi đến cuối cùng, Tần Minh giữa tầm mắt xuất hiện một đạo mấy ngàn trượng lớn nhỏ hư không kẽ nứt, vô số màu xám chứa khí từ trong tuôn ra. Kinh khủng hơn là, phụ cận chung quanh lít nhít sinh đầy đủ loại chứng trùng, một mực kéo dài tiến vào kẽ nứt bên trong không gian. Tần Minh thần niệm đi đến quan sát, trong lòng lập tức run lên. Cái này nghiễm nhiên là một tòa cỡ lớn hư không trùng xảo. Ngay tại Tần Minh tiến vào không lâu sau đó, thanh phủ phu nhân bọn người cũng là đi tới cái kia phiến đỏ văn kim tinh khoáng trước mặt. Khi bọn hắn nhìn thấy bên dưới những cái kia cao dài linh quang lúc, toàn bộ đều lộ ra hưng phấn không thôi thần sắc. Các vị đạo hữu, chúng ta quả nhiên không có đường phí tới. Không nghĩ tới tiểu tử kia, thế mà bỏ lỡ cơ duyên lớn như vậy. Như thế quy mô cao dài linh quang phía dưới, nói không chừng có tiên ngọc gần tặng trong đó. Áo bào đen đại hán mắt lộ ra tinh mang, nhìn qua cách đó không xa nói. Chấm đã, Lôi đạo hữu, những cái kia kiến lửa tựa hồ có chút không thích hợp. Thanh phủ phu nhân đại mi ngưng lại, phát giác khác thường. Ha ha ha, chỉ là một chút sâu kiến thôi, lại để bản tọa tiến đến thăm dò một hai. Huyền binh các áo bào đen đại hán, ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, có chút không để bụng. Hắn thấy, cho dù là nơi đây độc trùng rất nhiều, nhưng bằng mượn thực lực bản thân, không khó lắm thoát thân. Chủ yếu là hắn thân là huyền binh các lão tổ, người mang nhiều loại thần thông, đối với trùng loại cực kỳ khắc chế. Hắn tự tay một lần, liền nhiều hơn một cây không thủy huyền kỳ, hướng về đám kia vệ thiết phi kiến lửa vung lên. Chỉ một thoáng, trên bầu trời gió nổi mây phun, một cỗ màu đen nhánh huyền thủy vẫn xuất hiện, nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng về đám kia kiến lửa bao phủ. Thanh phủ phu nhân cùng hai người khác, nguyên bản định ngăn lại áo bào đen đại hán hành vi, nhưng vẫn là chậm một bước. Rầm rầm, cờ giáp, hắc thủy cùng bầy kiến gặp nhau trong nháy mắt, giống như nấu sôi nước sôi sôi trào, bộc phát ra kịch liệt sương mù. Ong ong ong, áo bào đen đại hán vốn cho rằng chính mình cái này luyện hư thủ đoạn đối phó một đám côn trùng chính là dễ như trở bàn tay. Có ai nghĩ được, chỉ nhìn thấy vô số vệ thiết phi kiến lửa, mặc dù có một bộ phận chết ở thần thông công kích, vẫn như trước có không ít côn trùng xuyên thấu màu đen huyền thủy sóng lớn, phô thiên cái địa hướng hắn cuốn tới. Cảnh tượng như thế, có thể thực đem hắn cho sợ hết hồn. Làm sao có thể? Thủy hỏa bất xâm, đao binh không vào. Áo bào đen đại hán mắt thấy hỏa hồng sắt trùng mây, trong nháy mắt đem hắn vây lại, mỹ mắt một hồi cuộn loạn, hắn hiển nhiên là khinh thường những thứ này bay con kiến. Ba vị đạo hữu giúp ta. Hắn bây giờ cũng có chút không kèm được, vội vàng để cho sau lưng ba người trợ giúp. Thanh phủ phu nhân lắc đầu than nhẹ một tiếng, huyền binh các lôi lão quái nổi danh lô mãng, sớm biết liền không cùng hắn tổ đội. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ đánh nhau nhau lấy ra riêng phần mình linh bảo giúp đỡ thoát khốn. Trong lúc nhất thời, đủ loại kinh khủng pháp thuật thần thông vang dội ở mảnh này khu vực ở trong. Thế nhưng vào lúc này, một tiếng quỷ dị tê minh thanh truyền đến, dẫn tới phụ cận bầy trùng vì đó trì trệ, vậy mà tựa như thủy triều hướng về hai bên tối lui. Ngay sau đó, tại mọi người kinh ngạc vẻ mặt lúc này, một cái hình thể khoảng chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ hỏa diễm cự trùng, đột nhiên từ trong hư không nổi lên, đồng dạng cũng là kiến lửa bộ dáng, toàn thân bốc lên hỏa diễm, quịch lấy lục xí. Nhưng trên người khí tức lại là bỗng nhiên đạt đến lục giai hậu kỳ phía trên. Tê này trùng xuất hiện trong nháy mắt, giác hút bên trong bỗng nhiên phun ra một cây hỏa diễm sợi tơ, dùng tốc độ cực nhanh, trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, tên địa luyện hư sơ kỳ áo bào đen đại hán, thậm chí không làm được bất kỳ phản ứng nào, bị ngọn lửa sợi tơ xẹt qua. Hộ thể linh quang cùng trên người phòng ngự pháp bảo vỡ nát tan tành ra. Ngay sau đó, hắn cả người liền từ giữa ở giữa phân thành hai nửa. Chương 766 linh trùng chi thảo, ngân dược sương lòng, 1, chương 766 linh trùng chi thảo, ngân dược sương lòng, 1, ngân dược sương phong vỗ 6 cánh, hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, lao vào một quả trứng trùng, miệng khí trực tiếp phá vỡ vỏ ngoài, liền trực tiếp hút dịch trứng màu tím bên trong. Thân niệm của Tần Minh quét qua chất lỏng màu tím, lại phát hiện trên đó một luồng sinh cơ vô cùng hùng vĩ, thậm chí thẳng bức sinh mệnh lực trong thể nội thượng cổ chân linh. Cùng với ngân dược xương phong điên cuồng hấp thụ, khí tức trên người nó cũng theo đó không ngừng bạo trướng. Từng luồng khí tức màu xám đặc trưng của trùng tộc từ trong trứng trùng bốc ra, không ngừng truyền vào thể nội xương phong. Giống như trên kim phủ, những phủ văn kỳ lạ và vật mẹo rõ ràng dần dần hiện ra trên thân thể nó. Thấy tình hình như vậy, Tần Minh dứt khoát phóng ra toàn bộ bảy linh phong trong tiểu linh cảnh, để chúng cũng đi nuốt hấp thụ những trứng trùng ở đây. Trong chớp mắt, bầy ong đen kịt bao bọc lấy những trứng trùng này, bắt đầu lượng thụ bữa tiệc lớn. Chỉ một lát sau, Thần Minh kinh ngạc phát hiện, bảy linh phong sau khi nuốt tinh hoa trong trứng trùng, tất cả đều biến đổi ngay tại chỗ. Một phần linh phong, ước chừng không chịu nổi năng lượng rót vào từ trứng trùng, tự động tiêu vong rơi xuống. Còn những con xương phong chịu được sự rót vào, thì bắt đầu không ngừng thăng cấp, vỏ trùng trên người từng lớp bong ra. Sau đó, Thần Minh quay sang Thí Thiên Tử nói, ngươi bình thường chẳng phải rất phá phách sao? Sao lại không hứng thú với những trứng trùng đó? Kỳ hỉ, chủ nhân, những trứng trùng này ta nhìn có chút không nuốt trôi, cứ để Lão Tam hưởng thụ, không tranh giành với nàng. Thí Thiên Tử cười khan một tiếng, liên tục xua tay nói. Ngay sau đó, nó chỉ vào phù đảo lớn nhất kia, nói với Tần Minh, chủ nhân, ta đã tìm thấy rồi, vật ngài muốn tìm chắc chắn ở đó. Tần Minh nghe vậy, lập tức bay xuống phù đảo đó. Nói là phù đảo, thực ra chỉ là một thiên thạch ngoại vực khổng lồ, dường như bị kiếp lôi đánh nát, rơi xuống không gian này. Thần niệm của hắn vừa triển khai, bao phủ toàn bộ phù đảo. Trong một hồ lôi điện đầy dịch điện màu tím, hắn phát hiện ba con trùng dài và mèo, lớn bằng tấc, và trên đỉnh đầu còn mọc một cái xúc rất nhỏ. Vạn kiếp đồng tâm trùng. Tần Minh thấy vậy mừng rỡ. Loại trùng này chỉ có ở những khu vực trải qua lôi kiếp mới có khả năng sinh ra, là một loại linh thảo lục giai trùng phẩm cực kỳ hiếm thấy. Nói là trùng, thực ra loại vạn kiếp đồng tâm trùng này là một loại linh trùng thảo hình thành theo thời gian sau khi thượng cổ linh trùng độ kiếp thất bại. Chỉ trong môi trường đặc biệt mới có khả năng sinh ra một hai cây. Lần này Tần Minh một lúc gặp được ba cây, đã là vận khí cực kỳ tốt rồi. Hắn lập tức dùng thần niệm ngưng tụ thành một bàn tay lớn, chụp lấy ba con vạn kiếp đồng tâm trùng. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, mấy cây linh trùng thảo này dường như có linh tính, sống lại vậy, quanh thân quần quần từng đạo phù văn màu tím, liền muốn độn vào hư không bỏ trốn. Ngay cả thần niệm mạnh mẽ của Tần Minh dường như cũng mất tác dụng với chúng, chân trượt như con lươn mà trốn đi. Nhưng đã bị Tần Minh để mắt tới, làm sao có thể để chúng dễ dàng trốn thoát? Chỉ thấy hắn năm ngón tay hư không nắm chặt, trong hư không xung quanh tự nhiên hiện ra một đạo nguyên cực thần quang màu xanh lục, ngăn cách tất cả nguyên khí thiên địa bên ngoài, tựa như nắp nổi bao phủ toàn bộ phù đảo. Ba con vạn kiếp đồng tâm trùng kia mất đi sự hỗ trợ của linh khí ngũ hành, thần thông của bản thân lập tức mất tác dụng, mỗi con đều hoảng loạn. Thí Thiên Thử cũng đến giúp bắt trùng, nó phun ra một mảng lớn huyền quang cấm đoán từ miệng, hoàn toàn chặn đứng không gian gần đó, cắt đứt khả năng ba con linh trùng thảo trốn thoát khỏi hư không. Hay cho chúng đều đã thành tinh rồi, chỉ mấy cây linh thảo nhỏ nhoi, lão gia ta xem các ngươi trốn đi đâu. Tiếp theo, dưới sự truy đuổi của Thí Thiên Thử, ba con linh trùng thảo đang hoảng loạn bỏ trốn, lao đầu vào bích quang tuyệt linh do Tần Minh thi triển, từng con một đều choáng váng. Tần Minh nhanh tay lẹ mắt, lập tức lấy ra linh vương đỉnh, nhắm vào ba cây trùng linh thảo hút một cái, quang hoa xanh biếc trong nháy mắt lướt qua. Trong khoảnh khắc, ba con vạn kiếp đồng tâm trùng đã bị hút vào trong linh đỉnh. Đến đây, hắn cũng coi như đã đại công cáo thành. Thu được kỳ trùng linh thảo như vậy, Tần Minh lập tức cũng vui mừng không thôi. Đan hiệu chuyển hóa kiếp của hắn cũng coi như đã có chỗ dựa. Dù sao, đây là vật linh thiên địa hiếm thấy, ngay cả ở Thiên Tinh Thành, một thành chính của nhân tộc, hay thậm chí trong bảo khố cũng chưa từng có. Tần Minh sau khi thu được vạn kiếp đồng tâm trùng, phát hiện bầy linh phong của mình vẫn đang điên cuồng nuốt chửng những trứng trùng kỳ lạ kia. Trong không khí tản ra một mùi vị cực kỳ khó chịu. Tần Minh thì đứng tại chỗ chờ đợi. Ngân Dực Xương Phong hấp thụ tinh hoa trứng trùng nhiều nhất, một mình nó đã ăn hết hơn nửa số trứng trùng, có thể tưởng tượng khẩu vị của nó lớn đến mức nào. Đủ hai canh giờ sau, ngay cả Ngân Dực Xương Phong cũng choáng váng trở về tiểu linh cảnh. Số lượng phong quần còn lại, khoảng 2/3 sống sót, cũng thu được lợi ích to lớn. Tần Minh thấy trứng trùng trong hư không trùng xào này đã bị chúng phá hoại sạch sẽ, lập tức phất tay áo một cái, thu toàn bộ phong quần lại vào trong tiểu linh cảnh. Ngay lúc này, hắn cảm nhận được sâu trong hư không truyền đến một luồng ba động khó hiểu, ngay cả bản thân hắn cũng thấy tim đập nhanh. Tần Minh không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi Lam Băng Tiên Tử, phá vỡ giới diện hư không nơi đây, chìm vào vô tận tinh không ngoài vực. Khi rời đi, thậm chí không quên dọn dẹp khí tức tại hiện trường, mang theo tất cả vỏ trứng trùng, không để lại bất kỳ manh mối nào. Và những vật linh cấp cao như vậy, đến lúc đó có thể dùng làm phân bón để trồng trọt. Trong hư không trùng xào, Tần Minh vừa đi khỏi, mấy đạo lưu quang khí tức khổng lồ trong nháy mắt đã chìm vào đây. Đợi đến khi độn quang tan đi, hiện ra thân ảnh của trùng ma Ân Linh Tử cùng với ba người thành phụ phu nhân. Lúc này, mấy vị lao tổ luyện hư tông phái trên người họ cũng đều bị thương. Vừa rồi họ cũng trải qua một phen chém giết, khó khăn lắm mới tiến vào nơi đây. Điều này còn nhờ vào thủ đoạn khống trùng của Ân Linh Tử, vậy mà thật sự đã thu phục được Hậu Thiết Thí Hỏa Phi Nghĩ, đó là hung trùng thượng cổ lục giai hậu kỳ. Ngay cả ba người thanh phụ phu nhân, đối với lao ma của Thiên Hà Tông này, đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Ân Linh Tử lại có thêm một con hung trùng, cả người cũng sảng khoái tinh thần, không còn vẻ hung ác như trước. Hắn ôm ấp hoài bão lớn, lập tức cũng muốn thu được nhiều cơ duyên hơn, vội vã tiến sâu vào trùng cốc. Nhưng khi mấy người họ trải qua ngàn hiểm vạn trở ngại, đến được khu vực trung tâm của hư không trùng xảo, lại phát hiện nơi đây vậy mà đã trống không, cảm giác đó giống như đã bị càn quét sạch sẽ vậy. Chương 767 linh ong dị biến, hư thần đan loại, 1, chương 767 linh ong dị biến, hư thần đan loại, 1, trong xảo trùng hư không. Khi thấy một xảo trùng hư không rộng lớn như vậy lại trống rỗng, sắc mặt Âm Linh Tử trở nên u ám như nước chết. Với kinh nghiệm tung hoành giới tu tiên nhiều năm của hắn, nếu nói nơi này không có gì thì tuyệt đối không thể chấp nhận được. Chỉ riêng ở khu vực ngoại vi tung lũng trùng, hắn đã thu hoạch được một con hỏa kiến hung trùng cấp 6 hậu kỳ, huống chi là ở khu vực trung tâm. Làm sao có thể chỉ còn lại một vài hòn đảo nổi trơ trụi? Chuyện này, Ân trưởng lão, liệu có phải bị họ Lệ kia nhanh chân hơn rồi không? Phu nhân thanh phủ của Nguyệt Ảnh môn phân tích và suy đoán. Đúng vậy, ta cũng thấy rất có lý. Lão đạo sĩ luồn thuộm nhìn xảo trùng hư không, mặt lộ vẻ suy tư đồng ý, nhưng bên ngoài hung trùng khắp nơi, nếu không có thủ đoạn khống chế trùng đặc biệt, dù là luyện hư kỳ cũng không thể dễ dàng đến được đây chứ. Ta lại nghĩ họ Lệ kia có lẽ đã đi nơi khác rồi. Nguyên Dương Tử, kiếm tu trung niên của Huyền Minh Các, thản nhiên nói. Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua xung quanh, chợt phát hiện ra cái hư không trùng động khổng lồ phía sau hòn đảo nổi. Trùng động u ám sâu thẳm, lập tức nuốt chửng thần niệm mà hắn phóng ra. Hắn vội vàng thu hồi thần niệm lực, sắc mặt tái nhợt nói với mọi người, các ngươi xem, đó là cái gì? Mấy người có mặt lập tức nhìn theo tiếng nói, cũng phát hiện ra sự kỳ dị của nơi này. Ân trưởng lão, không đúng lắm. Nơi này xem ra, không chỉ đơn giản là một thung lũng trùng thượng cổ. Ánh mắt âm u của Ân Linh Tử cũng nhìn chằm chằm vào cái trùng động u ám vô cùng, lộ ra vẻ cực kỳ kiêng kỵ. Ừm, đúng là như vậy, chuyện nơi đây vẫn nên nhanh chóng bẩm báo tông môn để đưa ra quyết định. Lời hắn vừa dứt, trong hư không u ám của trùng động đột nhiên bắt đầu vặn mèo, nhúc nhích, dường như có thứ gì đó kinh khủng sắp chui ra từ bên trong. Chỉ một tia khí tức truyền ra từ đó, đã khiến mấy vị luyện hư lão tổ có mặt lập tức cảm thấy tim đập thình thịch. Không tốt, nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau rút lui. Sắc mặt Ân Linh Tử đại biến, lập tức gầm lên một tiếng, cả người hắn là người đầu tiên bỏ chạy. Hắn làm ra phản ứng như vậy, là do huyết văn bản mệnh của hắn phát ra cảnh báo nguy hiểm. Ngay cả trong linh hồn của huyết văn cấp 6 hậu kỳ cũng truyền đến cảm giác run rẩy, điều đó cho thấy vật từ trong trùng độc ra, chắc chắn là một tồn tại cực kỳ kinh khủng. Phu nhân Thanh Phù mấy người thấy vậy, cũng nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi đây. Mấy người này vừa đi chân trước, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trong hư không, khi thấy trứng trùng trên hòn đảo đã bị cướp sạch, lập tức bùng nổ một tiếng gầm rống lớn, thậm chí khiến toàn bộ các quần trùng trong thung lũng trùng thượng cổ đều run rẩy không ngừng. Sóng âm cực kỳ đáng sợ, hiện ra hình tròn khuyết tán ra, lập tức lan rộng khắp thung lũng trùng. Mấy vị lao tổ đang bỏ chạy giữa không trung, chỉ cảm thấy trong thần hồn đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, mỗi người đều tối sầm mắt, suýt chút nữa không khống chế được mà rơi xuống từ trên không. May mắn là mấy người bọn họ đều là những lao quái luyện hư tung hoành giới tu tiên đã lâu, các thủ đoạn bảo mệnh của mỗi người đều khá sắc bén. Lúc này mới chật vật lao ra khỏi thung lũng trùng bị sương mù xám bao phủ. Còn một bên khác, Tần Minh cưỡi trên lưng băng tinh minh tước, vào khoảnh khắc rời đi, tự nhiên cũng cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ kia. Uy thế này còn hơn cả luyện hư. Chẳng lẽ những quả trứng trùng kia khá quan trọng sao? Tồn tại kia tức giận rồi hắn không dừng lại nữa, trực tiếp vượt qua vô biên hư không hỗn loạn, quay trở về tiểu quy phong của mình. Vài ngày sau, Tần Minh lặng lẽ trở về tiểu quy phong. Ngay khi trở về động phủ, hắn lập tức tiến vào tiểu linh cảnh, kiểm tra trạng thái của ngân dược xương phong và đàn linh phong kia. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, những đàn ong này, sau khi hấp thụ và nuốt chửng mấy chục quả trứng trùng quỷ dị trong xào trùng hư không, đều rơi vào trạng thái ngủ say. Trên thân thể của chúng bắt đầu hiện ra những phù văn vặn vẹo quỷ dị, giống hệt như trên kim phủ của tiên phủ bí cảnh. Tần Minh cũng không chắc đàn linh phong của mình đến lúc đó sẽ biến dị đến mức độ nào. Tuy nhiên, ngân dược xương phong là ông chúa, có liên hệ chặt chẽ nhất với hắn, hắn có thể cảm nhận được đàn linh phong không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm. Lần đi đi về về này cũng chỉ tiêu tốn của hắn nửa tháng thời gian. Trở về tiểu quy phong sau, hắn thấy Bách Lý Hối cũng đã trở về linh điện. Bách Lý Hối thấy Tần Minh trở về, trên mặt lộ ra nụ cười đón chào, chắp tay bái kiến nói: "Chủ nhân, vạn kiếp đồng tâm trùng đã đến tay rồi chứ?" "Ừm, chuyện này ngươi làm cũng tệ, nhưng tiếp theo thung lũng trùng thượng cổ kia, e rằng sẽ có đại phiền phải rồi." Tần Minh khẽ gật đầu nói. Nghe lời này, Bách Lý Hối ngẩn ra, không khỏi hỏi: "Chẳng lẽ bên trong có chuyện gì xảy ra?" "Chính xác, chuyện này e rằng rất nhanh sẽ truyền ra trong nhân tộc linh vực." Tần Minh thản nhiên nói: "Ngươi tiếp theo, giúp ta tiếp tục chú ý tình báo sau này." Trong lòng Bách Lý Hối dùng mình, lập tức đội vàng đáp lời. Sau khi sắp xếp mọi việc, hiện tại tất cả linh tài để luyện chế cựu chuyển hóa kết đan, hắn đều đã thu thập đủ. Thế là, Tần Minh trở về tiểu linh cảnh, bắt đầu tu luyện hư thần trùng đan thuật. Hắn trước đó đã từng thử khai thích hư luyện đan vực, lúc này thao tác lại cũng là nhẹ nhàng quen thuộc. Không lâu sau, một đan vực độc lập đã được hắn khai thích ra. Tiếp theo, lấy thần niệm lực mạnh mẽ của hắn làm dẫn, điều động hư không hỗn loạn trong đan vực thay thế linh hỏa, đem tất cả linh dược linh tài bỏ vào đó, tôi luyện ra dược tính của chúng. Trong chốc lát, từng đạo dược tính độc đáo rực rỡ sắc màu, ngưng tụ lại trong đan vực, kết thành một hạt huyền châu nhỏ như hạt kê. Tần Minh lại lấy sự lĩnh ngộ về đan đạo của mình, cùng với sức mạnh không gian đã nắm giữ, hấp thụ bản nguyên dược tính, theo bí pháp của hư thần trùng đan thuật luyện chế đan trùng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đến bước cuối cùng, nguyên thần của hắn phân hóa vạn ngàn, bắt đầu biên dệt đan văn cho đan trùng. Cùng với sự thao túng của thần niệm lực của Tần Minh, từng đạo linh văn huyền ảo không ngừng chìm vào linh quang trước mặt trong đan vực. Thời gian từng chút một trôi qua, kéo dài suốt mấy ngày sau đó, trong hư luyện đan vực đột nhiên vang vọng một luồng đạo vận kinh người. Kèm theo đó là thiên địa dị tượng khi thần đan ngưng tụ, lượn lờ mãi trong đan vực. Mãi lâu sau mới tiêu tán đi. Trước mặt Tần Minh, đan chủng của cựu chuyển hóa kiếp đan đã luyện thành, hóa thành một điểm sáng trắng hư thực giao thoa, dưới sự dẫn dắt của nguyên thần, rơi vào tử phủ linh đài của hắn. Đến đây, lần đầu tiên hắn thử hư thần chủng đan cũng coi như thành công. Sau khi đan chủng của cựu chuyển hóa kiếp đan ngưng tụ, sau này sẽ theo sự thăng cấp cảnh giới của hắn, số lần độ kiếp tăng lên, đan văn pháp tắc chứa đựng bên trong đan chủng cũng sẽ không ngừng thăng cấp tiến hóa. Cuối cùng, dược lực chứa đựng trong đó sẽ cùng đạo trưởng thành, công hiệu của hóa kiếp đan chống lại thiên kiếp cũng sẽ phát sinh biến chất. Từ nay về sau, ngoài chân linh ngũ cực sơn ra, cũng coi như có thêm một thủ đoạn ngự kiếp mạnh mẽ khác. Dù sao, Tần Minh mang trong mình linh thực bản mệnh Diêm Phù Thiên Đằng và chỉ dẫn kim phù như vậy, mỗi lần hắn độ kiếp đều bị trời ghen ghét, uy lực thiên kiếp vượt xa tu sĩ cùng cấp hàng chục lần, không phải người thường có thể độ. Do đó, Tần Minh vì vắng nhất, vẫn nên chuẩn bị thêm một số thủ đoạn ngự kiếp thì hơn. Thật không ngờ, làm linh thực sư cả đời, cuối cùng ngay cả đan dược cũng có thể trồng ra. Tần Minh hư thần chủng đan thuật mới bước đầu nhập môn, cũng cảm thấy tiếc nuối không thôi, cũng không biết Tô Ngọc Thanh làm sao lại lĩnh ngộ ra bí thuật thần dị như vậy. Chương 767 Linh Ong dị biến, hư thần đan loại 2, chương 767 Linh Ong dị biến, hư thần đan loại 2, Tô Minh sẽ không thật sự là một vị đan đạo đại năng chuyển thế trùng tu chứ? Nếu không, làm sao lại nghĩ ra được phương pháp trùng đan độc đáo như vậy? Tần Minh lắc đầu, tâm trạng rất tốt, bước ra khỏi lập phủ. Hắn đến dưới linh thực bản mệnh Diêm Phù Tiên Đằng, quan sát một lượt đàn ong. Nhưng vừa nhìn, suýt chút nữa khiến hắn kinh ngạc đến không nói nên lời. Đàn linh phong này, sau khi nuốt chửng những quả trứng trùng bị dị trong xào trùng hư không, bắt đầu biến dị hết lần này đến lần khác. Cùng với vô số vỏ trùng không ngừng bong chóc, cái ký hiệu vặn vẹo quỷ dị kia lại không ngừng sâu sắc hơn. Đàn linh phong này, trong thời gian ngắn ngủi, lại đạt đến mức độ trưởng thành đáng sợ. Còn ngân dược xương phong là ông chúa, khí tức trên người từ cảnh giới cấp 5 trung kỳ, trực tiếp leo lên đến cấp 5 viên mãn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Rõ ràng là những quả trứng trùng thượng cổ kia có lai lịch phi thường, tinh hoa chứa đựng trong đó, lại có thể khiến nó phát sinh biến hóa lớn đến vậy. Đây cũng là điều Tần Minh không ngờ tới. Ban đầu, hắn còn nghĩ liệu mọi chuyện có vượt quá tầm kiểm soát của mình hay không, giờ xem ra, đúng là có một chút khả năng. Ngân Dực Xương Phong nuốt chừng số trứng trùng nhiều nhất, lúc này cũng đang trực chỉ cảnh giới cấp 6. Trên thân thể khổng lồ của nó, tản ra một luồng khí tức huyền ảo, giống như hung trùng thái cổ kia, phù văn quỷ dị lưu chuyển không ngừng. Trên 6 cánh, càng là linh văn khắp nơi, tản ra dao động hư không khó tả. Dường như chỉ cần khẽ vỗ cánh, liền có thể xé rách hư không. Thí Thiên Thử ở một bên nhìn, lập tức đấm ngực dậm chân không ngừng, lộ ra vẻ hối hận vô cùng thở dài nói, "Ai, Lao Tam lần này thật sự cất cánh rồi, sớm biết những quả trứng trùng kia khó nuốt đến mấy, ta cũng nên ăn hai quả tần minh thì nói với nó, ngươi cũng không cần tiếc nuối, nói không chừng những quả trứng trùng kia đối với ngươi không có tác dụng, chỉ có hiệu quả đối với Lao Tam. Đợi đến khi Hoán Linh yêu quả trưởng thành, ngươi vẫn có thể đuổi kịp." Thí Thiên Thử nghe Tần Minh an ủi, tâm trạng lúc này mới tốt hơn một chút. Tần Minh ánh mắt ngưng vọng nhìn đàn linh phong trong xảo trùng lớn trên cảnh Diêm Phụ Thiên Đàng. Thậm chí đã vượt qua đàn thí thiết phi hỏa kiến mà hắn gặp trước đó trong thung lũng trùng. Chúng hẳn là đã hoàn toàn biến đổi, từ đó tiến giai đến mức độ trưởng thành. Tần Minh suy nghĩ một lát, vẫn để chúng tiếp tục ngủ say để hoàn thành tiến giai. Vài ngày sau, Bách Lý Hối mồ hôi đầm địa chạy về tiểu quy phòng, một tin tức khá chấn động truyền đến. "Bẩm chủ nhân, quả nhiên không ngoài dự liệu của ngài, xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe nói thung lũng trùng kia xảy ra dị biến, đàn trùng bên trong bắt đầu bạo động và bùng nổ một trận trùng chiều chưa từng có xu hướng không ngừng mở rộng ở Xích Thủy Hoa Nguyên, không ít khu vực lân cận bị diệt, nơi trùng chiều đi qua, có thể nói là không một ngọn cỏ trong thung lũng trùng kia, lại còn sinh ra một con hung trùng cấp 7 có thực lực cực kỳ đáng sợ, thực lực sánh ngang với hợp thể đại năng, nghe nói ngay cả luyện hư lão tổ của Ngũ Hỏa giáo cũng đã bỏ mạng ở trong." "Đó, Thiên Hà Tông, bá chủ của Xích Thủy Hoa Nguyên, đã bắt đầu triệu tập các thế lực trực thuộc, chuẩn bị đối phó chuyện này." "Cái gì? Hai họa trùng chiều?" Thần Minh mặt lộ vẻ kỳ quái, cũng không khỏi thở dài. Thật là sóng này chưa yên sóng khác đã nổi, hắn cũng không muốn thấy cảnh tượng như vậy xuất hiện, dù sao Tinh Vân Hoa Nguyên nơi tiểu quy phong tọa lạc và Xích Thủy Hoa Nguyên đều cùng nằm trong Côn Luân vực. Nếu tình hình trùng chiều mất kiểm soát, không chừng sẽ trực tiếp lan đến đây. Chứ bị vỡ thì tổ cũng không còn. "Không được, ta phải mang hòa bình đến Xích Thủy Hoa Nguyên." Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tần Minh đã có quyết định. Hắn định dùng thông tin mình có được, cùng với đại thống lĩnh của Thiên Tinh Thành, thực hiện một giao dịch nữa. Với tin tức chấn động trong tay hắn, cùng với kim phủ tiến vào tiên phủ bí cảnh kia, hẳn là có thể đổi lấy không ít thứ. Tần Minh lập tức vẫy tay cho Bách Lý Hối lui xuống, hóa thành một đạo cầu vồng xanh biết thẳng tiến Tiên Tinh Thành. Nửa ngày sau, Tần Minh với tốc độ cực nhanh đến trong thành và thông qua đại điện truyền tống trong nội thành, trực tiếp truyền đến bên ngoài Tinh Huy Thánh Điện. Chỉ có điều, khi hắn đến, dường như bên trong đang họp trưởng lão hội. Tinh vệ ngân giáp canh giữ bên ngoài, thấy là Vọng Nguyệt Thần Quân của Tiểu Quy Phong đến, lập tức tiến lên hành lễ, "Lệ tiền bối, xin ngài chờ một chút, các trưởng lão đang tổ chức nghị hội bên trong." Tần Minh biết chuyện không thể trì hoãn thêm nữa, do đó nói thẳng, "Không sao, ngươi trực tiếp đi vào nói với đại thống lĩnh một câu, nói Lệ Mộ có việc gấp tìm hắn." Chuyện này vị đội trưởng Tinh vệ ngân giáp kia nghe vậy, lập tức do dự không quyết. Dù sao trong thời gian họ quan trọng, hắn một tiểu tu sĩ hóa thần hậu kỳ đi vào cắt ngang, vạn nhất chọc giận các đại lao bên trong không vui, đó là không thể gánh vác nổi. Nhưng hắn cũng biết, vị Lệ tiền bối luyện hư kỳ trước mắt này có quan hệ không tầm thường với đại thống lĩnh, trước đó hắn cũng từng thấy Tần Minh đến đây vài lần, nói chuyện rất vui vẻ với đại thống lĩnh, cũng là tồn tại mà hắn không thể chọc vào. Do đó nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Tần Minh nhìn ra suy nghĩ trong lòng đối phương, lập tức nói, "Ngươi cứ làm theo lời bản tọa, những lo lắng khác không cần nghĩ nhiều." Vị đội trưởng Tinh vệ ngân giáp kia nghe vậy, trong lòng đã có chủ ý, lập tức cúi người hành lễ nói, "Vậy văn bối xin vào thông báo một tiếng." Trong Tinh Huy Thánh Điện, các cao tầm nhân tộc vây quanh bàn tròn khổng lồ, lấy đại thống lĩnh Tử Kim Thánh Giáp làm đầu, mọi người đang bàn bạc về chuyện xảy ra ở Xích Thủy Hoang Nguyên bên cạnh. Đúng lúc này, Tinh vệ ngân giáp vội vàng đi vào, đến trước mặt đại thống lĩnh Tử Kim Thánh Giáp, cúi đầu thì thầm mấy câu. Đại thống lĩnh Tử Kim Thánh Giáp nghe vậy, lông mày đột nhiên nhíu lại, chỉ suy nghĩ một chút, liền thản nhiên nói với các trưởng lão Tinh vệ Kim Giáp có mặt, "Có chút việc, cuộc họp tạm dừng một lát, đợi bản tọa xử lý xong một chuyện quan trọng, sẽ tiếp tục bàn bạc." Cùng với lời nói không thể nghi ngờ của hắn, khiến các trưởng lão cao tầng nhân tộc có mặt đều nhìn nhau không thôi. Trong nhận thức của bọn họ, vị đại thống lĩnh Tử Kim Thánh Giáp nắm giữ quyền lực tuyệt đối, địa vị siêu nhiên của Thiên Tinh Thành này, nếu không có việc đặc biệt quan trọng, tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định tạm dừng cuộc họp giữa trường như vậy. Có thể khiến một nhân vật lớn như vậy làm ra phản ứng như thế, rõ ràng không phải chuyện nhỏ. Tử Thần Thần Quân chào hỏi các trưởng lão cao tầng xong, liền từ bảo tọa mạ vàng ở thượng thủ đứng dậy, thẳng bước đi ra ngoài đại điện. Không lâu sau, hắn liền thấy Tần Minh đang chờ bên ngoài, trên mặt lộ ra một nụ cười, "Lệ đạo hữu đã đến, không biết ngươi vội vàng tìm bản tọa như vậy, rốt cuộc có việc gì quan trọng? Chúng ta hai người đi đến tiên sảnh nói chuyện đi." Chương 768 giao dịch tình báo, khách không mời mà đến, 1, chương 768 giao dịch tình báo, khách không mời mà đến, 1, Thiên Tinh Thành, bên trong tiên sảnh của Tinh Huy Thánh Điện. Tử Thần Thần Quân mời Tần Minh nhập tọa, sai thị tùng dâng lên linh trà, sau đó hai người liền đơn độc đàm luận. Hắn vừa nhận được truyền tin, nói rằng Tần Minh có việc cực kỳ khẩn yếu cần tiết lộ, lại còn liên quan đến trùng triều ở Xích Thủy Hoa Nguyên. Thế nên ngay cả cuộc họp cũng phải tạm hoãn, đích thân ra tiếp kiến Tần Minh, có thể nói là đã nể mặt hắn vô cùng. Trong Thiên Tinh Thành, người có thể khiến một đại thống lĩnh bận rộn như vậy dành thời gian tiếp kiến riêng, gộp lại cũng chẳng tìm được mấy người. Tần Minh chắp tay nói, "Không giấu đại thống lĩnh, Lệ Mộ quả thực có việc khẩn cấp cần bàn." Sau đó, Tần Minh cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, kể lại việc vô tình có được tin tức về bí cảnh tiên phụ của yêu tộc, cùng tình hình trong trùng cốc ở Xích Thủy Hoang Nguyên cho đối phương nghe một lượt. "Cái gì? Trong yêu tộc xuất hiện bí cảnh tiên phụ quy mô lớn, cực kỳ có khả năng ẩn chứa lượng lớn tài nguyên tiên ngọc cấp cao. Và thiên thai trùng ở Xích Thủy Hoang Nguyên, lại còn có liên quan đến bí cảnh này ư? Nghe xong lời của Tần Minh, ngay cả Tử Thần Thần Quân, thân là đại thống lĩnh Tử Kim Thánh Giáp của Thiên Tinh Thành, cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, thần sắc chấn động. Trong yêu tộc xuất hiện bí cảnh tiên phủ quy mô lớn như vậy, một khi được khai phá, thì hậu quả thật khó lường. Trước mắt chưa nói đến chuyện này, chỉ riêng trùng cốc ở Xích Thủy Hoang Nguyên này cũng sẽ biến thành một tận họa cực lớn. Dù sao, trùng động thông với yêu tộc, lại thẳng đến nội địa nhân tộc, vậy thì còn gì nữa? Mặc dù hiện tại, bọn họ cũng không biết đầu kia của hư không trùng động rốt cuộc thông đến nơi nào, nhưng theo lời Tần Minh kể, thì chắc chắn có liên quan ít nhiều đến tòa tiên phủ bí cảnh kia. Linh vực nhân tộc trước kia cũng từng xảy ra trường hợp mảnh vỡ không gian lưu lạc đến một nơi nào đó, bên trong không gian bảo tồn hoàn hảo. Thế nên, tòa thượng cổ trùng cốc kia cũng có khả năng như vậy. Lệ đạo hữu tình báo này, đối với nhân tộc mà nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu, bản tọa lại phải thiếu ngươi một đại nhân tình rồi. Tử Thần Thần Quân lập tức nâng chén nói, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một chén. Bản tọa đến lúc đó sẽ để công tích điện bên kia, cấp 50 vạn điểm cống hiến vào lệnh bài cúng phụng của ngươi. Thần Minh khẽ cười, lập tức nâng chén uống cạn linh trà trong tay. Ngay sau đó, hắn lấy ra miếng kim phủ kia đưa cho Tử Thần Thần Quân nói, ngoài ra, muốn tiến vào Linh Lung Tiên phủ bí cảnh, còn cần đạo kim phủ này nữa. Tử Thần Thần Quân tiếp nhận xem xét, khí tức tỏa ra từ kim phủ, ngay cả hắn cũng không thể suy đoán ra. Hắn hiểu rằng Tần Minh đã chịu đưa vật này ra, chính là muốn giao dịch với mình, liền hỏi, không ngờ lệ đạo hữu cơ duyên sâu đậm như vậy, lại có thể có được cả chìa khóa tiến vào tiên phủ, không biết lệ đạo hữu có điều kiện gì, cứ nói thẳng ra đi. Chỉ là, đã có kim phủ trong tay, lệ đạo hữu chẳng lẽ không định đi tranh đoạt cơ duyên? Dù sao, liên quan đến tiên phủ quy mô lớn lưu lạc từ chân tiên giới, biết đâu lại là hành cung của vị đại năng nào đó, đối mặt với loại cơ duyên hấp dẫn này, không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh như Tần Minh. Ngay cả hiện tại, Tử Thần Thần Quân bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh như nước giếng cổ, khí định tần nhàn, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy kim phủ, trong lòng đã sớm kích động vô cùng, sóng gió cuồn cuộn rồi. Hắn có được phương pháp tiến vào tiên phủ, đồng nghĩa với cơ duyên lớn lao cũng sẽ mở ra với hắn. Ngoài ra, nhân tiện cũng có thể ngăn cản và phá vỡ kế hoạch của yêu tộc, nếu toàn bộ tiên phủ bí cảnh rơi vào tay yêu tộc, thì đối với nhân tộc mà nói không khác gì một mối đe dọa lớn. Tần Minh thì đáp, đại thống linh nói vừa rồi, Lệ Mỗ một kẻ nhàn vân giá hạ, từ trước đến nay đối với việc tiến vào bí cảnh tranh đoạt cơ duyên không mấy hứng thú, chi bằng vì nhân tộc cống hiến chút sức mọn nói lời này, mặt hắn không đỏ tim không đậm, cảm giác như phát ra từ tận đáy lòng, khiến cho Tử Thần Thần Quân cũng phải nghiêm nghị kính trọng, cái nhìn về hắn lại càng thay đổi. Không phải người nào cũng có thể làm được lòng dạ khoáng đạt như vậy. Lệ đạo hưu quả nhiên là người trọng tình cảm, khí phách hơn hẳn mấy lao già ngồi trong đại điện kia. Nếu đã như vậy, thì cứ thế đi, bản tọa lại cấp cho ngươi 50 vạn điểm cống hiến nữa, như vậy thì ngươi có thể chọn không ít thứ tốt trong bảo khố rồi. Cũng coi như đáng giá với thông tin đã cung cấp và miếng kim phủ này. Ngoài ra, coi như bản tọa nợ ngươi một nhân tình, chỉ cần trong phạm vi quyền hạn và năng lực của ta, lệ đạo hữu đều có thể tùy thời nói với ta. Bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh, từ trước đến nay nói 102, điểm này lệ đạo hữu có thể yên tâm. Tần Minh trên mặt lộ ra nụ cười hớn hở, hắn chờ đợi nửa ngày, chờ chính là câu nói này của đối phương. Ngay cả kim giáp tinh vệ trưởng lão trong tiên hành, cũng cần phải có cống hiến cực lớn mới có khả năng có được nhiều điểm cống hiến như vậy. Có thể kiếm được một khoản lợi lộc không nhỏ, cũng không uổng công hắn đã cống hiến lớn lao như vậy cho nhân tộc. Chỉ là, Tần Minh không hề nói hết những bí mật về nội loạn yêu tộc được ghi chép trên văn bản huyết thực văn kia, và bỏ qua việc có được ngũ hành chu yêu bảo luân. Cuộc giao lưu kết thúc, Tần Minh từ biệt rời đi. Đại thống linh công việc bận rộn, còn phải quay về tiếp tục chủ trì cuộc họp, hắn chủ động mời Tần Minh tham gia, nhưng Tần Minh không mấy hứng thú với điều này. Thế nên sau khi nhận được lượng lớn điểm cống hiến, hắn lại đến bảo khố Thiên Tinh Thành lục soát một phen. Kim Giáp tinh vệ canh giữ cửa bảo khố, thấy Tần Minh lại đến nhanh như vậy, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người có thể ra vào bảo khố thường xuyên như vậy, thì phải có bao nhiêu điểm cống hiến chứ? Sau đó, Tần Minh dùng hết số điểm cống hiến có được, đổi không ít linh tài cấp cao liên quan đến luyện đan và trồng trọt, sau đó thỏa mãn rời khỏi Thiên Tinh Thành. Quan hệ của đại thống lĩnh vẫn là sắp xếp khá rõ ràng. Tần Minh trở về tiểu quy phòng, khôi phục cuộc sống bình yên trồng trọt tu luyện, bắt đầu chăm sóc tỉ mỉ linh thực của mình. Điền Linh Nhi kể từ khi tiến cấp lục giai hóa hình linh thực, sự trợ giúp đối với Tần Minh cũng ngày càng lớn. Linh vận tỏa ra từ nàng, có thể khiến linh thực lục giai trở lên được lợi, không ngừng phát triển mạnh mẽ. Chân linh côn bằng thì vô ưu vô lo, nó chỉ cần ăn là có thể không ngừng tiến cấp, lại béo tốt thêm không ít. Ngày thường cứ bám theo sau Đít Thí Thiên Tử và Huyền Thủy Ngạc mà chơi đùa. Lam Băng Tiên Tử thì có điều cảm ngộ, nói với Tần Minh một tiếng rồi liền đi vào động phủ bế quan. Thời gian trôi qua chậm chậm. Tần Minh đến Tiên Nhân Di Điển, tiêu hao một số từ khóa thúc chín có được từ việc thu hoạch linh thực cấp thấp, thúc chín lô đạo binh linh đậu kia. Lần này, hắn tổng cộng thu được đủ 8 hạt lục văn linh đậu và hơn 10 hạt ngũ văn linh đậu. Nếu tất cả đều ném ra ngoài, đều có thể vây đánh chết tu sĩ luyện hư trung kỳ. Và khi thu hoạch lô lục giai đạo binh linh đậu này, Tần Minh lại có thêm một số từ khóa quang âm tự tiến cấp cao hơn, đến lúc đó có thể dùng để thúc chín linh đạo linh mễ. Tuy nhiên, hắn dự định để Thái Ức Hư Nguyên Mễ và Huyền Linh Thiên Đạo hấp thu đủ linh điển phi lực rồi mới tiến hành thúc chín. Trong thời gian này, Tần Minh cũng nhận được một tin tức bách lý hối truyền về. Nghe nói đại thống lĩnh sau khi nhận được tình báo quan trọng Tần Minh cung cấp, liền đích thân báo cáo lên tinh cung, một trong ba thánh địa lớn của nhân tộc, khiến tầng trên vô cùng coi trọng, và trực tiếp phái người tiêm nhập vào nội bộ yêu tộc để điều tra rõ ràng. Và nội bộ yêu tộc ở linh giới thực ra cũng không phải một khối sắt thép, cũng có thám tử nhân tộc tiềm phục trong đó. Bên kia rất nhanh đã xác nhận tính chân thực của tình báo Tần Minh. May mắn thay, theo tình báo truyền về, tiên phủ bí cảnh linh lung kia thực sự mở ra, cũng phải đợi đến 100 năm sau. Đây đối với nhân tộc mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Ít nhất có thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ hơn để đối phó với việc này. Nói không chừng có thể ngăn cản kế hoạch của yêu tộc thành công. Còn trong lĩnh vực yêu tộc, cơ bản là loạn thành một nồi cháo, tin tức này không thể giấu giếm mà truyền đi. Trong chốc lát, các yêu tộc lớn và tu sĩ đại năng đều muốn tiến vào tiên phủ bí cảnh quy mô lớn này để chia một chén canh. Tần Minh lúc này mới vẻ mặt cổ quái thầm nghĩ, vậy thì nói như vậy, tin tức về việc tiên phủ bí cảnh quy mô lớn này xuất thế, sớm muộn gì cũng sẽ lan rộng ra, dù sao 100 năm thời gian, yêu tộc dù thế nào cũng không thể giấu được. Chương 768 giao dịch tình báo, khách không mời mà đến, 2, chương 768 giao dịch tình báo, khách không mời mà đến, 2, ta đây chẳng phải là đã từ đại thống lĩnh kia, chiếm không được 1 triệu điểm cống hiến sao? Hắn sẽ không hối hận chứ? Tuy nhiên, 1 triệu điểm cống hiến kia Tần Minh đã tiêu hết rồi. Ngoài chuyện này, Mạc Lăng Vi bên kia cũng thăm dò được một số tin tức, đó là thiên thai trùng triều ở Xích Thủy Hoang Nguyên cũng đã ngừng quyết tán, đoán chừng là có liên quan đến tiên phủ bí cảnh. Nghe nói ngay cả hợp thể đại năng của Thiên Hà Tông cũng đích thân đi vào trùng cốc thượng cổ kia thăm dò, nhưng lại bị sự tồn tại bên trong làm kinh sợ mà rút lui. Từ đó về sau, trùng cốc kia liền bị mấy vị đại năng liên thủ phong ấn lại và được liệt vào danh sách cấm địa hàng đầu của Xích Thủy Hoang Nguyên, cũng coi như đã kiểm soát được tình hình một chút. Thời gian lại trôi qua mấy tháng. Ngày này, Tần Minh đang chăm sóc linh điền bên ngoài tiểu phi phòng, mặc dù những linh thực này đối với hắn đã không còn nhiều tác dụng, nhưng sau khi trưởng thành vẫn có thể làm mới một số từ khóa. Đột nhiên, thần niệm mạnh mẽ của hắn cảm ứng được một tu sĩ độn tốc cực nhanh đang lao về phía phạm vi linh địa. Đó là một lão giả mặc áo xám, ánh mắt hắn như đuốc, sắc bén như chì mừng, tu vi còn đạt đến cảnh giới luyện hư hậu kỳ. Thấy đối phương dáng vẻ hung hăng, Tần Minh lập tức nhíu mày, bởi vì hắn cũng chưa từng gặp người này. "Chủ nhân, xảy ra chuyện gì vậy?" Thí Thiên Thử thấy vậy, tay che mắt nhìn đông nhìn tây một lúc, không phát hiện ra gì. Tần Minh lập tức thần sắc hơi ngưng trọng nói, hình như có một vị khách không mời mà đến, sắp đến tiểu quy phong của chúng ta rồi. Cái gì? Gan to như vậy, dám đến tiểu quy phong của chúng ta làm càn, ta thấy hắn là chán sống rồi. Đối phương tu vi thế nào? Cứ để ta đi gặp hắn. Thí Thiên Thử gần đây tu vi có tiến bộ, tự tin lại bắt đầu bành trướng, chủ động xin ra trận. Là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Tần Minh nhàn nhạt nói, cái gì? Cái này vẫn là phái tiểu thanh tông chết hắn đi. Thí Thiên Thử lập tức xỉu xuống, vội vàng ngoan ngoãn trốn sau lưng Tần Minh. Chỉ sau vài hơi thở, trên không tiểu quy phong, một đám mây trùng màu đỏ ù ù đen kịt bay đến với tốc độ cực nhanh, nhìn mà rợn tóc gáy. Đám mây trùng tản ra từ giữa, một thân ảnh lão giả áo xám hiện ra. Hắn nhìn thấy thanh khung thiên thụ che trời trên chủ phong, cùng với đại trận phòng ngự đỉnh cấp lục giai ở bên ngoài. Trên khuôn mặt vốn kiêu ngạo bất tuân của hắn, cũng lộ ra một tia kinh ngạc bất định. Sau đó hắn trực tiếp mở miệng truyền âm vào trong, "Lão phu Thiên Hà Tông ân linh tử, đặc biệt đến bái phòng lệ đạo hữu." Tần Minh nghe lời của người này, đã đại khái đoán ra ý đồ của hắn, rất có thể là vì chuyện trùng cốc trước đó. Trước đó hắn từ trùng cốc thượng cổ đi ra sau, cũng từng nghe nói vị trùng ma của Thiên Hà Tông này từng mang theo lão tổ luyện hư của bốn phái khác chạy thoát. Không cần nghĩ nhiều, ân linh tử cũng chắc chắn đã tiến vào hư không trùng xảo kia. Tần Minh ngay cả vỏ trứng trùng cũng không để lại cho bọn họ, muốn bị lão tổ luyện hư của bốn tông phái khác, vì hy vọng của hắn ở quanh thiên tinh thành, không dám nói nhiều. Nhưng ân linh tử của Thiên Hà Tông thì khác, người này thân là trưởng lão luyện hư hậu kỳ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc dù hắn không thể khẳng định Tần Minh cũng đã tiến vào trùng xảo trung tâm kia, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Ân linh tử cũng nghe nói Vọng Nguyệt Thần Quân ở quanh thiên tinh thành danh vọng khá cao, và quan hệ với đại thống lĩnh tử Kim Thánh Giáp phi phạm, thế nên mới đích thân đến bái phỏng. Nếu đổi lại là những tán tu luyện hư sơ kỳ không có bối cảnh khác, thì đâu đáng để hắn dáng tôn đến. Với uy danh trùng ma của hắn, thêm thân phận trưởng lão Thiên Hà Tông, ai dám không ngoan ngoãn dâng bảo vật lên? Tần Minh thấy người này đến có chút không thiện, suy nghĩ một lát, nhưng vẫn đón người này vào trong chủ phong. Thì ra là ân trưởng lão của Thiên Hà Tông, xin mời vào hàn xá trò chuyện. Hiện nay thần thông thủ đoạn của Tần Minh đã không còn sợ tu sĩ trung kỳ hậu kỳ, ngay cả yêu tướng Đồ La nổi danh của yêu tộc cũng bị hắn hạ sát, thực lực lão quái trước mắt tuy lợi hại, nhưng rõ ràng không bằng kẻ trước. Hắn tiện thể ngầm vận dụng âm dương huyền giám thần thông, quét qua ân linh tử, phát hiện sinh cơ xanh biếc trong cơ thể hắn cực kỳ dồi dào, thọ nguyên lâu dài, ít nhất còn có thể sống hơn 1 vạn năm. Điều này khiến Tần Minh tò mò, nhưng đợi hắn nhìn kỹ hơn, mới phát hiện trong cơ thể ân linh tử vậy mà lại nuôi dưỡng hàng vạn con trùng. Lão già này vậy mà lại cộng sinh với quần trùng sao? Tần Minh hơi kinh ngạc. Hai người ngồi xuống lương đình, chỉ thấy ân linh tử giả vờ hàn huyên một phen. Trong lúc trò chuyện, lão già này mấy lần dẫn dắt đề tài sang chuyện trùng cốc, nhưng lời nói của Tần Minh lại kín kẽ, hoàn toàn không tiếp lời hắn. Thấy Tần Minh một bộ vẻ không thấm nước, sự kiên nhẫn của ân linh tử đã cạn, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Thế là hắn đặt chén trà trong tay xuống, thẳng thắn hỏi một cách nghiêm túc, "Lệ đạo hữu đừng giấu lão phu nữa. Ngày đó hầu như ai cũng biết ngươi ở phường thị có được bản đồ ngọc giản trùng cốc kia, vào cốc trước chúng ta một bước. Nhưng khi mấy lão giả chúng ta trải qua ngàn khó vạn khổ đến được chỗ sâu, lại không thấy bóng dáng ngươi, đừng nói với lão phu là ngươi không có thu hoạch gì." Nói xong, ánh mắt sắc bén như chim ưng của ân linh tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh đối diện, dường như muốn từ phản ứng thần sắc của hắn nhìn ra chút manh mối. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là Tần Minh từ đầu đến cuối đều là một vẻ phong khinh vân đạm, thậm chí hoàn toàn không đặt đại nhân vật Thiên Hà Tông như hắn vào mắt. Tần Minh biết đối phó loại người này, cho hắn sắc mặt tốt cũng sẽ không có kết quả tốt, liền nhàn nhạt nói thẳng, "Dù lệ mộ từ trùng cốc có được cơ duyên thì sao? dường như cũng không liên quan gì đến ân trưởng lão phải không? Ân Linh Tử nghe vậy lập tức mặt co rút lại, kể từ khi uy danh trùng ma của hắn được thiết lập, thực lực đáng sợ của hắn trong giới tu tiên, thuộc loại tồn tại độc nhất vô nhị khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Nhưng Tần Minh trước mắt lại là một kẻ khác biệt, hắn suy đi nghĩ lại, đoán chừng tên tiểu tử này là dựa vào có đại trận cấp 6 đỉnh cấp, khẳng định mình không dám động thủ với hắn ở đây. Thế là hắn thái độ hơi hòa hoãn nói, ha ha. Lệ đạo hữu đừng trách, lão phu cũng chỉ hỏi một chút, ngươi cũng biết đấy, bản tọa bình sinh không có sở thích nào khác, duy nhất mê đắm trùng đạo, nếu ngươi có thu hoạch gì, có lẽ hai chúng ta có thể trao đổi với nhau, cũng không yêu cầu lệ đạo hữu giao ra vật đã có được. E rằng sẽ khiến ân đạo hữu thất vọng rồi, lệ mộ quả thực không có thu hoạch gì, còn chưa vào sâu đã bị quần trùng khủng bố bên ngoài bức lui rồi. Tần Minh không cho đối phương cơ hội nói tiếp, và còn trực tiếp hạ lệnh tiễn khách. Nếu không có việc gì khác, ân đạo hữu vẫn nên quay về đi. Ân Linh Tử nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ, dùng giọng điệu mang theo uy hiếp lạnh lẽo hỏi lại, lệ đạo hữu thật sự không nể mặt lão phu chút nào thôi vậy? Vậy thì sau này sơn thủy hữu tương phùng, đợi lần sau lão phu gặp lại ngươi, sẽ không dễ nói chuyện như hôm nay đâu. Hừ, cáo tử. Lời vừa dứt, Ân Linh lạnh lùng liếc Tần Minh một cái, cưỡi trùng vân phất tay áo rời đi. Tần Minh nhìn bóng dáng đối phương đi xa, lộ ra vẻ trầm tư. Thí Thiên Tử lúc này mới từ tiểu linh cảnh đi ra, nhìn về phía xa, lại nhìn Tần Minh nói, chủ nhân, lão già này tức giận rồi, sẽ không âm thầm dở trò với chúng ta chứ? Không sao, chúng ta bây giờ có đại thống lĩnh che chở, đừng nói là lão già này, ngay cả thái thượng trưởng lão Thiên Hà Tông muốn động thủ với chúng ta, cũng phải cân nhắc một hai. Chỉ cần chúng ta không ra khỏi phạm vi thiên tinh hành, mọi thứ đều an toàn vô sự. Tần Minh nhàn nhạt nói. Chương 769 trùng ma ngấp nghé, làm ruộng tu luyện, 1. Chương 769 trùng ma ngấp nghé, làm ruộng tu luyện, 1. Đối với Tần Minh lúc này, việc trùng ma Ân Lăng Tử xuất hiện, chỉ thêm một chút phong ba mà thôi, không thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Cảm nhận được phong vân giới tu tiên sắp lại biến đổi, Tần Minh trong lòng cũng tự nhiên nảy sinh cảm giác cấp bách. Dù sao, ngay cả lão quái tông môn luyện hư kỳ cũng đã mệnh vẫn nơi miệng trùng. Hơn nữa, trong cổ trùng cốc thượng cổ kia, lại tồn tại hung trùng khiến đại năng hợp thể kỳ cũng không giải quyết được. Thời gian trôi chảy, năm tháng như thoi đưa. 30 năm quang âm lặng lẽ trôi qua. Những ngày tu luyện trôi rất nhanh, đối với thọ nguyên dài đằng đẵng của Tần Minh, cũng chỉ là chớp mắt mà thôi. Ngày này, trong đỉnh đá của chủ phong Tiểu Quy Phong, Tần Minh đang cùng Huyền Quan đạo nhân của Đàng Các Thiên Tinh Thành và Không Chí đại sư đánh cờ. Trên bàn bên cạnh, một cây linh hương lục giai đang cháy. Chính là Tần Minh dùng thần mục long tiên trầm hương, cùng với mấy chục loại linh tài cao giai đặc biệt luyện chế thành, vẫn là hắn từ Thiên Tinh Thành bảo khố siêu tầm được linh tài, những nơi khác căn bản không đủ. Hương này đối với tu sĩ luyện hư kỳ mà nói, có tác dụng cường đại thần hồn, chống đỡ và ức chế tâm ma. Ngoài ra, người vào còn có chút cơ hội đốn ngộ, có thể nói là một loại kỳ hương lục giai hiếm thấy. Chỉ một đoạn linh hương nhỏ, có thể đổi được một khoản tiên ngọc không nhỏ, còn chưa chắc đã mua được. Trong đại vực đấu giá hội của Thiên Tinh Thành, cũng chỉ thỉnh thoảng có vài cây lưu truyền ra ngoài mà thôi. Ngay cả Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư cũng đều liên tục khen ngợi linh hương của Tần Minh không ngớt. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là nơi của lệ đạo hữu thoải mái nhất. Hai chúng ta đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn gặp lúc ngươi luyện chế thành linh hương lục giai này, quả nhiên là nhờ phúc của lệ đạo hữu. A Di Đà Phật. Lệ đạo hữu mới thật sự là siêu thoát thế tục, những ngày tháng như vậy khiến lao tăng cũng thật sự vô cùng hâm mộ. Cứ thế, Tần Minh và hai người bọn họ cũng trở nên rất thân thiết, thường xuyên tụ tập cùng nhau, trao đổi về đan đạo và những chuyện tu luyện. Hai vị đạo hữu nói quá rồi, với thân phận địa vị của hai vị ở Thiên Tinh Thành bây giờ, tài nguyên nào mà không dễ dàng có được. Tần Minh cầm quân trắng đặt xuống, khẽ cười nói. Ngay lúc này, bút. Không Chí đại sư cũng đi một bước cờ, rồi hỏi, nghe nói lao giả Ân Lăng Tử của Thiên Hà Tông vẫn luôn muốn ám hại lệ đạo hữu, có phải chuyện này không? Đa tạ Không Chí đại sư quan tâm, lệ mộ quả thật có chút không vui với người này, nhưng lệ mộ tự có quyết định, đại sư không cần lo lắng. Tần Minh thần sắc bình tĩnh đáp lại. Huyền Quan đạo nhân ở bên cạnh nhìn hai người đánh cờ, người mùi hương lục giai bốc lên hơi trắng mờ ảo, dường như đã rơi vào trạng thái đốn ngộ nào đó. Mãi lâu sau, hắn mới hồi thần, dường như có điểm mấu chốt trong tu hành đã được thông suốt, trên mặt hiện lên nụ cười. Linh hương của lệ đạo hữu quả thật là thần kỳ, hiệu quả thậm chí còn hơn cả những linh đan rượu dược kia. Trong thời gian ngắn ngủi, đã khiến thần hồn của bần đạo tăng lên mấy phần, nói là thần hương cũng không quá lời sau đó, hắn nghĩ đến điều gì, rồi nói tiếp, đúng rồi, nghe nói bên yêu tộc đã bắt đầu hỗn loạn hoàn toàn, thậm chí còn có bóng dáng của ma tộc, xem ra một khi tiên phủ bí cảnh quy mô lớn kia xuất thế, chắc chắn sẽ lại gây ra một trận tanh phong huyết vũ. Khó khăn lắm mới ổn định được một thời gian, lại sắp đón một thời kỳ loạn lạc rồi. Tần Minh gật đầu nói, Huyền Quan đạo hữu cũng không cần quá lo lắng, may mắn là tiên phủ bí cảnh kia xuất hiện trong yêu tộc linh vực, cách chúng ta nhân tộc hàng ước vạn dặm, muốn loạn cũng là yêu tộc loạn trước. Nhưng mà trùng cốc ở Xích Thủy Hoang Nguyên kia, không biết đã xử lý thế nào rồi. Huyền Quan đạo nhân nói, chuyện này bần đạo nghe nói, Thiên Hà Tông đã hoàn toàn khống chế nơi đó, muốn liên thủ với các tông phái trung hạ du cùng khai thác nơi đây. Trong trùng cốc đã sinh ra không ít tài nguyên linh khoáng cao giai, chỉ riêng trữ lượng Xích Văn Kim Tinh đã là một con số cực kỳ kinh người. Chỉ là nói là cùng khai thác, với tác phong của Thiên Hà Tông, phần lớn là muốn các tông phái hạ du thay bọn họ làm bia đỡ đạn, đợi tiêu hao gần hết rồi mới vào cuộc vớt vát lợi ích. Thần Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ồ, vậy trước đó không phải nói, trong cổ trùng cốc thượng cổ, tồn tại hung trùng khiến cả đại năng hợp thể kỳ cũng phải kiêng kỵ sao?" "Đúng vậy, nhưng nghe nói vì một lý do nào đó, con hung trùng đó dường như đã rút về trong hang động, nên Thiên Hà Tông mới có cơ hội." Huyền Quan đạo nhân đáp, "Trong vài chục năm tới, Thiên Hà Tông chắc chắn sẽ khai thác mạnh mẽ trùng cốc này để tiếp tục tăng cường thực lực tông môn. Nghe nói Ân Lăng Tử còn thăng cấp thành đại trưởng lão, toàn quyền phụ trách việc Trung Cốc, nên hai chúng ta lần này đến, cũng là để thông báo trước cho Lệ đạo hữu chuyện này. Người này chủ tu Tà môn Trung đạo, hơn nữa tu vi ma đạo đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh, lần này nếu lại có cơ duyên ở Trung Cốc, thì tiến giai luyện hư đỉnh phong cũng là cực kỳ có khả năng. Vì vậy, nếu Lệ đạo hữu bị người này nhắm tới, thật sự là không dễ giải quyết. Có lẽ ngươi có thể mời đại thống lĩnh đứng ra hòa giải, thật sự không được, lão tăng sẽ mời sư tôn đại nhân, sư tôn đại nhân của Không Chí đại sư, đương nhiên chính là đại năng hợp thể kỳ trấn giữ thiên tinh thành thần ấn thiên sư. Nhưng mà làm như vậy, cái ơn này Tần Minh tuyệt đối không thể thiếu được. Tần Minh nghe thấy hai vị đạo hữu này cũng vì mình mà suy nghĩ, khổ tâm, không khỏi cảm thán, lúc đó hắn không hề uổng công kết giao với hai người trước mắt, cảnh tượng ba vị đan đạo thánh thủ liên thủ luyện đan, giờ đây vẫn còn in sâu trong ký ức. Hắn đặt quân cờ xuống nói, chuyện này không cần làm phiền hai vị, Lệ Mộ tự mình giải quyết được. Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư nghe vậy, liếc nhìn nhau, liền không hỏi thêm. Họ cũng không ngờ rằng, Tần Minh lại không hề để trùng ma Ân Lăng Tử vào mắt, rõ ràng là một vẻ mặt không liên quan gì đến mình. Mấy ngày tiếp theo, mấy người đốt hương pha trà, đánh cờ thưởng trà, bàn luận kỹ thuật đan đạo, có thể nói là cực kỳ nhàn nhã tự tại. Chỉ là, Tần Minh trong quá trình giao lưu với hai vị đan đạo thần sư lục giai này, phát hiện họ hoàn toàn không biết gì về phương pháp nguyên thần trùng đan, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Ngay cả Huyền Quan đạo nhân thân là đan thần lục giai thượng phẩm, cũng chưa từng nghe nói đến bí pháp này. Điều này khiến Tần Minh càng kinh ngạc hơn, thiên phú đan đạo của Tô Ngọc Thanh lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Không trách hắn có thể được những tồn tại như Lộc Vân đạo nhân coi trọng và thu làm đệ tử cuối cùng. Tần Minh cũng không nói nhiều về hư thần trùng đan thuật, dù sao đây là do Tô Ngọc Thanh sáng tạo ra, chỉ chuyển cho một mình Tần Minh. Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư đã ở lại Tiểu Quy Phong gần nửa tháng, nếu không phải vì có việc phải làm ở Thiên Tinh Thành, họ mới lưu luyến từ biệt. Tần Minh tiễn hai vị đồng đạo xong, trở về Tiểu Linh Cảnh. Sau đó, hắn thẳng tiến đến mảnh tiên nhân di điền ở lưng chừng núi. Thôn tiên thử những ngày này, hầu như không rời một bước nào, canh giữ ở mảnh linh điền này. Chương 769 trùng ma ngấp nghé, làm ruộng tu luyện, 2, chương 769 trùng ma ngấp nghé, làm ruộng tu luyện, 2. Lý do quan trọng khiến nó tích cực như vậy chính là cây Hoán Linh yêu quả, dưới sự thúc dục của Tần Minh, sắp sửa lại chín. Hơn nữa, còn kết ra 7-8 quả yêu quả lục giai cực phẩm. Thôn Thiên Thử đang trông chờ vào việc ăn yêu quả để tiến cấp. Cũng may Tần Minh đã đổi được một số yêu huyết lục giai chứa chân linh huyết mạch trong Thiên Tinh Thành bảo khố. Sau mấy chục năm tới tiêu cẩn thận, đã cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho Hoán Linh yêu quả. "Chủ nhân, người đến rồi." Kỳ hỉ. Thôn Thiên Thử thấy Tần Minh đến, vội vàng chạy tới với vẻ mặt lịnh loạn. Khôn Bằng Tiểu Thanh cũng lóc cóc theo sau Thôn Thiên Thử, nó không quan tâm yêu quả có chín hay không, mặc dù hiện tại đã có thể hóa thân thành 1.2 vạn trượng lớn nhỏ, nhưng vẫn đang ở giai đoạn đấu sinh. Mặc dù đã có linh trí, nhưng tâm trí vẫn còn hơi trẻ con. Tần Minh vô vô đầu nó, nói với Thôn Thiên Thử, nhớ ngươi nhiều năm cần cù siêng năng, bản tọa thấy ngươi cũng đợi đến mỏi mắt rồi, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, hắn liền đi đến bên cạnh cây Hoán Linh yêu quả. Trên cây yêu thực cao 2 thước, đã kết thành 8 quả yêu quả hình trái tim kỳ dị, bao quanh bởi một luồng yêu khí đặc biệt. Nhưng mà chủ nhân, linh quả này còn chưa chín mà. Thôn Thiên Thử thấy vậy, vội vàng nói. Tần Minh khẽ cười, chỉ thấy sau lưng hắn hiện lên một cây linh thực hư ảnh, năm ngón tay hư không nắm lấy, một vầng thần quang tứ quý xanh biếc, tràn ngập một luồng lực lượng tuế nguyện hóa thành tua rua chìm vào trong Hoán Linh yêu quả trước mắt. Ngay sau đó, Hoán Linh yêu quả vốn còn thiếu chút nữa mới chín, đã biến đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, dị tượng khi yêu quả chín xuất hiện trong Tiểu Linh Cảnh. Từ khi Tần Minh sơ bộ tu thành Bất Hủ Bất Diệt tiên thể và tu thành Vạn Cổ Thanh Đế quyết pháp lực trường sinh của hắn thi triển ra tứ quý thần quang, ngoài hiệu quả trị liệu mạnh mẽ, hiệu quả thúc chín linh thực cũng tăng lên đáng kể. Đã chín rồi. Thôn Tiên Thử và Tiểu Thanh nhìn thấy tuyệt kỹ này của Tần Minh, hai con thú lập tức trợn mắt há mồm, sau đó lộ ra vẻ hưng phấn và kích động. Tần Minh lại thi pháp dùng thần niệm lực, ngưng tụ thành một cây kéo, hái hết 8 quả yêu quả màu đỏ tươi xuống. Trong chớp mắt, đồng thời, hắn lại thu hoạch được một từ khóa Thiên Yêu chi khí và một từ khóa Quang Âm tự tiễn. Tần Minh lấy ra hộp ngọc đặc chế, phong kín 8 quả Hoán Linh yêu quả này lại, lấy ra 4 quả đưa cho Thôn Tiên Thử. Nó đưa tay nhận lấy yêu quả, miệng cười ngoa ra, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Lần này lại cho nhiều như vậy sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Mang 2 quả cho Lam Băng tiên tử, 2 quả còn lại mới là của ngươi. Tần Minh nhàn nhạt nói. Thôn Tiên Thử định ngọt nói, 2 quả ta đã thỏa mãn rồi, hì hì. Nói xong, nó liền biến mất trong nháy mắt, đi đến động phủ bế quan của Lam Băng tiên tử, mang yêu quả đến. Chỉ còn lại Tiểu Thanh chân chân nhìn Tần Minh, khỏe miệng chảy ra nước dài không kiểm soát. Tần Minh vô vô đầu nó, sau đó lại đưa cho Tiểu Thanh, Huyền Thủy Ngạc và Tiểu Ngân Hồ mỗi con 1 quả Hoán Linh yêu quả. Quả yêu quả cuối cùng, hắn giữ lại cho mình. Ngân Dược Xương Phong và Đàn Linh Phong đó, sau khi nuốt hết những trứng trùng trong hư không trùng xào, đã trôi qua mấy chục năm, đến nay vẫn không có chút động tĩnh nào. Ngoài việc khí tức không ngừng tăng lên, thì chỉ là không ngừng lột xác, dưới linh thực bản mệnh Diêm Phủ Tiên Đằng đã phủ đầy một lớp vỏ trùng màu vàng bạc. Tần Minh dứt khoát nghiền nát tất cả những vỏ trùng vàng bạc này, cùng với vỏ trứng trùng thu được từ hư không trùng xào khi trước, thành một miệng. Trong vỏ trứng trùng chứa một luồng đại đạo tinh hoa đặc biệt, là loại phân bón quý giá, đến lúc đó trồng linh thực nhất định sẽ dùng đến. Sau khi đợt yêu quả này chín, Thôn Thiên Thử và chúng nó đều đã dùng thuốc bế quan tu luyện. Trong Tiểu Linh Cảnh cũng chỉ còn lại Huyền Thủy Ngạc và Tiểu Thanh cùng với Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi vẫn luôn rất cẩn mẫn, giúp Tần Minh trông coi những linh thực cao giai bên trong. Trên cây Huyền Linh Tiên Đảo kết ra 12 quả tiên đảo xanh biếc, vẻ mặt bao quanh một tầng tiên linh khí. Chỉ nhìn thôi đã không giống như đảo linh bình thường. Trong tầm mắt của Tần Minh, Những từ khóa vàng nóng trên đó cũng đã thay đổi theo, tên Huyền Linh Tiên từ khóa luyện hư pháp lực ít 5, độ tháng 9 năm 60, tên Huyền Linh Tiên từ khóa quang âm tựa tiễn ít 5, độ tháng 9 năm 62, tên Huyền Linh Tiên đạo từ khóa, phúc thọ duyên miên ít 1, độ tháng 9 năm 61, cấp bậc tiên đạo lục giai thượng phẩm này, Tần Minh trong mấy chục năm qua cũng liên tục dùng tứ quý thần quang thần thông, cùng với từ khóa thúc 9 được làm mới, liên tiếp thúc 9 mấy lần, mới khó. Khan lắm thúc 9 đến mức độ này. Dù sao tiên đạo này cực kỳ quý giá, từ khi ra hoa đến khi kết quả, vạn năm mới 9 một lần, chu kỳ sinh trưởng cực kỳ chậm. Tần Minh lập tức tiêu hao đi đạo từ khóa quang âm tựa tiễn vừa thu hoạch được, thúc 9 tiến độ của những tiên đạo này lên đến hơn 7 phần. Tin rằng không lâu sau đó, hắn sẽ có thể ăn được loại linh đạo hiếm thấy này trong linh giới. Sau đó, hắn lại đến linh điền gần đó, chăm sóc vài cây thái ớt hư nguyên mễ, những linh mễ lục giai này cũng đã kết ra những đông linh mễ đầy đặn, toàn thân phát ra đạo vận linh văn huyền ảo, vô cùng kỳ diệu. Từng luồng hư linh khí từ trong khe hở hư không bị linh thổ bên dưới hấp thụ, không ngừng rót vào linh mễ, sinh trưởng mạnh mẽ. Chăm sóc xong linh thực, Tần Minh lại đi đến dưới linh thực bản bệnh Diêm Phụ Tiên Đằng, từ trong hầm rượu bên dưới lấy ra vài vỏ hư thiên yêu nguyện tiểu để tôi luyện dưới ánh nguyệt. Mẹ linh tiểu này, hắn dùng yêu đan của yêu tướng Đồ La để ủ, là yêu đan lục giai hậu kỳ thật sự. Thực lực của con yêu này trong yêu tộc cũng thuộc hàng cực mạnh. Vì vậy, hiệu quả của mấy vỏ hư thiên yêu nguyện tương mới ủ này chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều lần so với trước đây. Tu vi của Tần Minh, sau mấy chục năm khổ tu trồng trọt, cộng thêm việc sở hữu tiên thể bất hủ bất diệt hoàn toàn mới, tiến triển thần tốc, cách đột phá luyện hư trung kỳ cũng không còn xa. Đã đẩy nhanh đến 1/3. Đây cũng là nhờ vào việc gần mình phát triển ở Tiểu Quy Phong gần Thiên Tinh Thành, sau một thời gian khổ tâm kinh doanh, đã tích lũy được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Đặc biệt là Loạn Hoàng Tuyển Thệ Uyên, chuyến đi âm ti minh giới, không chỉ giúp hắn có được truyền thừa công pháp thánh đế, mà còn khiến hắn một bước lên mây. Về môi trường tu luyện, Tiểu Quy Phong nằm gần thành phố chính của nhân tộc, dù sao cũng tương đối an toàn và ổn định. Mặc dù thỉnh thoảng có vài phong ba, nhưng đối với Tần Minh, chỉ cần không phải uy hiếp mạnh mẽ cấp hợp thể trở lên, đều trở nên không đáng kể. Những ngày tiếp theo, Tiểu Quy Phong cũng khó khăn lắm mới khôi phục lại bình yên. Không có tên thôn tiên thử ồn ào suốt ngày, Tiểu Thanh cũng không có ai chơi cùng, tỏ ra cực kỳ không quen. Tần Minh lại không cho nó ra ngoài, suốt ngày ủ rũ. Nhưng may mắn là, sau nửa tháng trôi qua, Tiểu Ngân Hồ và Huyền Thủy Ngạ sau khi dùng yêu quả, cả hai đều thành công tiến giai đến cảnh giới ngũ giai hậu kỳ. Hai con thậm chí còn có chút không dám tin. Chỉ là Tần Minh phát hiện, sau lần liên tục dùng yêu quả này, hiệu quả dược lực của Hoán Linh yêu quả dường như cũng giảm đi đáng kể. Xa vời không còn mạnh mẽ như lần đầu dùng. Tuy nhiên, huyết mạch chân linh trong cơ thể hai con thú, độ thuần và nồng độ đều tăng lên hơn 8 phần. Ngay cả khi đặt trong tộc chân linh, huyết mạch tinh thuần đến cực điểm như vậy, cũng có thể được thờ phụng như thánh thú truyền thừa rồi. Ngày này, Tần Minh đang ở trong tiểu linh cảnh, trêu chọc Tiểu Thanh, cho nó ăn một ít linh ngư. Tiểu Thanh hóa thành con cá voi xanh sao dài hơn trượng, bơi lượn trong hồ linh, tỏ ra vui vẻ vô cùng. Ai có thể ngờ được, con vật nhỏ như ngẽ con trước mắt này, sau khi biến thân, sẽ có thân thể vạn trượng, chiến lực thẳng tới luyện hư hậu kỳ. Không chừng tu sĩ luyện hư hậu kỳ, cũng phải bị nó đâm thành thịt nát xương tan. Lúc này, Tiểu Ngân Hồ từ bên ngoài đi vào, huyền chuyển nói với Tần Minh, chủ nhân, Bách Lý Hối đã trở về trong núi, nói có chuyện gấp muốn gặp người. Ừm. Tần Minh đưa linh ngư trong tay cho nàng, để Tiểu Ngân Hồ tiếp tục cho Tiểu Thanh ăn. Sau đó liền ra khỏi tiểu linh cảnh. Chương 770 ngân dược tiến giai, 1, chương 770 ngân dược tiến giai, 1, chủ phong bên ngoài độc phủ. Chu Nho bộ dáng trăm dặm mối, thần sắc vô cùng cung kính chờ đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy Tần Minh đi ra, mau tới phía trước bái kiến nói, bái kiến chủ nhân. Ân, miễn lễ, ngươi gấp gáp như vậy tìm bản tọa, là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Minh chợt hỏi. Nói đi, lập tức ban thưởng ghế ngồi để cho hắn ngồi xuống từ từ nói. Trăm dặm hối mỉm cười, vào chỗ sau đó, chậm chắp tay bẩm báo nói, chính là, thuộc hạ có kiện tình thế cấp bách sự tình, muốn cùng ngài hồi báo. Ngay tại mấy ngày phía trước, Xích Thủy Hoang Nguyên bên kia xảy ra chuyện lớn, nghe nói là thượng cổ trùng cốc bên kia, lại độ tao ngộ hung trùng tập kích. Thậm chí ngay cả hợp thể cấp hung trùng đều xuất hiện hai đầu nhiều, còn trọng thương Thiên Hà Tông Nhâm Thủy lão tổ, môn hạ đệ tử càng là tổn thương thảm trọng vô cùng theo hắn tiếng nói rơi xuống. Cái gì? Hợp thể cấp thượng cổ hung trùng, ngươi xác định có lầm lẫn không? Tần Minh từ trăm dặm hối trong miệng, nghe được tin tức bùng nổ như thế, cũng là không khỏi nội tâm nhấc lên gợn sóng. Thất giai trở lên hung trùng, làm sao có thể vô thanh vô tức tiến vào trong nhân tộc linh vực, đồng thời đem Nhâm Thủy lão tổ cho trọng thương? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì, ai trăm dặm hối tựa hồ đã nghĩ đến Tần Minh phản ứng, bởi vì hắn trước đây từ Thính Vũ lâu tổ chức tình báo bên kia, nhận được đạo này tin tức thời điểm, sự khiếp sợ trình độ muốn viễn siêu tại Tần Minh. Hắn vừa được đến tình báo tin tức, liền vô cùng lo lắng mà đuổi trở về hồi báo. Ai? Nghe nói chuyện này vấn đề xuất hiện ở tòa kia trùng cốc chỗ sâu, bên trong tồn tại một chỗ có chút quỷ dị hư không lỗ sâu, lại có thể làm cho như thế hung trùng, không nhìn nhân tộc ngoại vi phòng hộ cấm chế, thông qua lỗ sâu trực tiếp buông xuống đến nhân tộc linh vực bên trong. Bất quá cũng may là, lỗ sâu mở ra tựa hồ cần thời gian, cùng với lực lượng nào đó mới có thể thành công. Hung trùng nhất kích được như ý sau, lúc này liền thừa dịp lỗ sâu đóng lại lúc, đường cũ trở về thoát đi rơi mất. Tuy nói hai đầu hung trùng mai danh nhận tích, nhưng chuyện này coi như là cho nhân tộc lưu lại một cực lớn tai họa ngầm. Chẳng ai ngờ rằng, bên trong lại có thể lập tức xuất hiện hai đầu hung trùng. Ngày bình thường còn tốt, nếu là thời gian chiến tranh từ lỗ sâu trực tiếp buông xuống nhân tộc mà nói, đây chính là vạn kiếp bất phục. Thần Minh sau khi nghe xong bừng tỉnh. Đã như thế mà nói, trung tộc tương đương với cho yêu tộc tại nhân tộc linh vực ở trong, mở một đạo cửa sau. Những cái kia nhân tộc bên trong đại năng, tự nhiên cũng đếm không ngồi yên, tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào, cũng biết nghĩ biện pháp muốn hủy đi chỗ này trùng cốc. Đáng tiếc cuối cùng chậm một bước, trùng trong cốc thứ hai hư không lỗ sâu cũng theo đó xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện xưa nay chưa từng có trùng chiều, tuân hướng xích thủy hoang nguyên, quy mô là khi trước mấy chục lần chi cự, hoàn toàn ngăn không nổi. Nghe xong trăm dặm hối bẩm báo sau đó, Tần Minh mày nhíu lại trở thành một chữ xuyên. Mặc dù hắn sớm đã có dự liệu được, nhưng cũng không nghĩ đến tình thế sẽ diễn biến thành tình huống như thế. May là phát hiện sớm, nếu không, kết quả đem càng bất kham suy nghĩ. Nhân tộc có chuẩn bị mà nói, tự nhiên là muốn tiêu diệt đám côn trùng này, phá hủy lỗ sâu. Trừ cái đó ra, trăm dặm hối còn nói cho Tần Minh một làm hắn tin tức ngoài ý muốn. Đúng chủ nhân, thuộc hạ còn nghe nói cái kia Thiên Hà Tông Nhâm Thủy lão tổ bản thân bị trọng thương, cơ hồ là ném đi nửa cái mạng, đã trúng cái kia hung trùng chi cực độc, đang khắp nơi tìm linh đan rượu dược cứu mạng đâu. Nhưng hắn bị thương, tự nhiên không phải phổ thông linh vật liền có thể cứu chữa tốt, nghe nói đều tìm đến Thiên Tinh Thành đi. Tần Minh nghe vậy gật đầu một cái, chợt ban thưởng hắn một chút linh thạch đan dược, liền để hắn tiếp tục chú ý thế cục tình huống. Nhân tộc cũng là bắt đầu tập kết tu sĩ đại quân, đi tới Xích Thủy Hoàng Nguyên thanh trừ bảy trùng. Vừa mới lắng lại không lâu chiến hỏa, lại độ bắt đầu cháy rừng rực. Tần Minh đứng tại chủ phong chi đỉnh, ánh mắt nhìn bên ngoài vân hải, cũng là không khỏi thở dài nói, xem ra yêu tộc bên này muốn bắt đầu không yên tĩnh. Hai năm sau đó, Tần Minh cùng Điền Linh Nhi đang tại tứ lộng linh thực, Tiểu Thanh đang tại linh hồ bên trong ngủ gật. Trong tiểu linh cảnh, đột nhiên quanh quẩn mở một hồi bàng đại yêu lực khí tức ba động, kinh khủng linh khí hà mây tựa như cực lớn cái phèo giống như, hướng về Phệ Thiên Thử động phủ vị trí quán chú đi vào. Này thiên địa nguyên khí quán thể quá trình, kéo dài đến thời gian gần nửa ngày. Đợi cho thiên địa dị tượng tiêu tan mở ra, trong động phủ truyền ra một đạo cường ngạo đến cực điểm cười to thanh âm, tràn đầy phóng khoáng tự do chi ý, ha ha ha. Ngũ giai đại viên mãn, bản đại gia thành rồi. Động phủ ở trong Phệ Thiên Thử, ngửa mặt lên trời chống nạnh cùng thiếu. Giờ này khắc này, nó lại độ thành công tiến giai sau tâm tình kích động, đơn giản khó mà nói nên lời. Lập tức, Phệ Thiên Thử thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, nó đã đứng ở Tần Minh trước mặt, tay nhỏ che miệng ho nhẹ một tiếng, chợt hơi hờn nói, "Chủ nhân, may mắn không làm được bệnh, ta đã đột phá tới ngũ giai viên mãn cảnh giới, cách kia lục giai yêu thần chi cảnh, bây giờ cũng là cách chỉ một bước. Tương lai cũng là có thể vì ngài tiếp tục chinh chiến xa trường." "Ân, cũng không tệ lắm, không phí công bản tọa đưa cho ngươi lục giai yêu quả." Tần Minh thỏa mãn gật đầu một cái. "Từ hôm nay lui về phía sau, ngươi cũng muốn tiếp tục không được kiêu ngạo, tiếp tục cần cù tu hành mới là. Chinh chiến xa trường thì không cần, cho ta trồng thật tốt mà là được." "Hắc hắc, là xin nghe chủ nhân dạy bảo." Phệ Thiên Thử bây giờ đối với Tần Minh đó là nói gì nghe nấy, át chủ bài một ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Thanh thêm đến Phệ Thiên Thử đi ra, hóa thành con ngẽ con kích cỡ tương đương, hưng phấn mà chạy tới cọ nó, cũng là biểu thị chúc mừng. Ngay tại Phệ Thiên Thử đột phá một hồi sau, Tần Minh bản mệnh linh thực Diêm Phụ Tiên đằng bên trên, cực lớn tổ ong bên trong, cũng là truyền đến một hồi khổng lồ ba động. Ước chừng ngủ say nhiều hơn 10 năm, đám kia linh phong cuối cùng là muốn tiến giai hoàn thành sao? Tần Minh thả ra thần niệm, hướng về tổ ong nội bộ dò xét một phen. Lại ngạc nhiên phát hiện, bên trong đến hàng vạn mã tính linh phong nhóm, tất cả đều là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những thứ này linh phong khí tức, đột nhiên nhặt bạ tặng bọn không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa trên thân ngoại trừ vàng bạc song sắc linh văn, trên thân còn nhiều thêm một đạo vận bẹo phù văn đơn ký, tựa như một tấm mặt quỷ đồng dạng. Mặt quỷ linh phong nhóm. Thần Minh cũng là hơi kinh ngạc nói, mà ngân dược xương phong cũng là như thế, chỉ có điều khí tức trên người của nó biến động càng lớn, bây giờ đã tiến cấp tới ngũ giai viên mãn, nhưng không có chút nào dừng lại ý tứ, thế mà tiếp tục hướng về lục giai hung trùng cảnh giới kéo lên. Liên mới đột phá không lâu Vệ Thiên Thử, trông thấy tình cảnh quái dị như vậy, cũng là không khỏi sửng sợ. Lão tam đây là khí vận gia thân a. Xem ra, tòa kia trùng xảo bên trong trứng trùng có lai lịch lớn a. Nó vừa mới dứt lời, ông 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 ông. Màu đen nhánh dây leo phía dưới, lấp lóe vàng bạc song sắc mặt quỷ bảy hồng, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, hóa thành một cỗ khổng lồ trùng vân phi ra. Thấy Vệ Thiên Thử tê cả da đầu, Tần Minh tâm niệm khẽ động, điều khiển những thứ này bảy hồng đi tới gần, sau đó đưa tay nắm trong đó một cái quan sát. Hắn phát hiện những thứ này mặt quỷ linh phong, chỉnh thể cái đầu trưởng thành một vòng, giác hút bên trong mọc đầy sắc bén răng. Chỉ có điều trên người đạo kia vặn bẹo phù văn, tựa như mặt quỷ đồng dạng, vẹn vẹn hơi có hình thức ban đầu, có vẻ hơi ảm đạm. Chợt, hắn lấy ra một khối độ cứng cực cao lục giai quán thạch, ném cho Linh Phong thử một cái, trong nháy mắt liền bị hắn cắn xé hầu như không còn, hóa thành một mịn. Có thể tưởng tượng được, hắn kinh người cắn xé năng lực. Rõ ràng bọn chúng là thu được Tần Minh bản mệnh linh thực, thủy hỏa bất xâm năng lực đồng thời, đang hấp thu những cái kia trứng trùng tinh hoa đi qua, đồng dạng thu được cái kia quỷ dị trứng trùng thành thuộc sau bộ phận năng lực. Bây giờ mặt quỷ bảy ong thực lực khủng bố, thậm chí càng tại ngày đó trùng trong cốc, đám kia vệ thiết phi kiến lựa nhóm phía trên. Trước mắt những thứ này bảy trùng đã hoàn mỹ tiến giai xảy ra dị biến, từ ấu sinh kỳ tiến vào thời kỳ sinh trưởng, cái này linh phong nhóm vừa ra, liền xem như phổ thông luyện hư kỳ tu sĩ, đều ngăn cản không nổi bảy trùng kích thước như vậy công kích. Nếu là có thể đem hắn bồi dưỡng đến thành thục kỳ, chỉ sợ còn có thể càng mạnh hơn. Về sau ngoại trừ thôi sử bọn chúng làm ruộng, cũng có thể lấy ra đối địch. Tần Minh đưa tay vung lên, đem những thứ này tiến giai sau bảy ong, toàn bộ đều đưa về trùng sào bên trong. Nhưng mà những thứ này linh phong cũng không có dựa theo chỉ thị của hắn trở về. Đang tại Tần Minh kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy cái kia ổ to lớn tổ ong, thế mà tự chủ bay ra rơi xuống trống trải giữa không trung. Ngay sau đó, tại mọi người vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, vô số vàng bạc song sắc phù văn bắt đầu ở trong tổ ong liên tục không ngừng tuôn ra, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi vô cùng ba động. Chương 770 ngân dược tiến giai 2, chương 770 ngân dược tiến giai 2, loại này cảm giác khủng bố. Tần Minh ngày đó chạy trốn hư không trùng xáo lúc, từng tại trong lỗ sâu xuất hiện qua trên khí tức, đã từng hơi cảm nhận được qua. Nhưng bây giờ từ tổ ong ở trong truyền ra khí tức, thậm chí càng tại cái trước phía trên, kèm theo vàng bạc song sắc phủ văn không ngừng đan xen, tổ ong bắt đầu không ngừng phồng lớn, cuối cùng ước chừng lớn lên đến mấy ngàn trượng chi cự, cứ như vậy lặng lặng đứng sừng ở tiểu linh cảnh ở trong, tựa như một tòa tiểu màu vàng đất sườn núi. Biến cố đột nhiên xuất hiện như thế, liền Tần Minh đều có chút xem không hiểu. Ầm ầm, chỉ một thoáng, trong tiểu linh cảnh bắt đầu trở nên âm u xuống, đông nghịt tiếp vân từ cựu thiên chi thượng hạ xuống, tản mát ra đại đạo kiếp số khí tức hủy diệt. Thiên kiếp dị tượng, kinh triệt để bạt giảm. Lục giai thiên kiếp, ngân dực nó đây là muốn hoàn thành sau cùng tiến giai đột phá. Không nghĩ tới đến mức nhanh như thế. Tần Minh bất ngờ, lúc này phất tay áo cuốn lên chính mình vệ thiên thử bọn chúng, ở phía xa quan sát, dù sao hắn cũng không rõ ràng, ngân dực xương phong lần này đột phá lục giai chi cảnh, hạ xuống thiên kiếp đến tột cùng sẽ có cỡ nào kinh khủng. Hắn trước đây xâm nhập trùng trong cốc, nguyên bản định tìm kiếm tài liệu luyện đan. Thật không nghĩ là đến, lại làm cho ngân dực xương phong thu được nghịch thiên cơ duyên, cái sau vượt cái trước, thang liền hai cấp, trước tiên phệ thiên thử bọn chúng tiến giai lục giai cảnh giới. Cạch cạch cạch. Sau một khắc, nguyên bản đứng sừng ở tiểu linh cảnh bên trong cực lớn trùng xào, mặt ngoài nhao nhao dạn nước ra, dầm dạp chẳng chịt khe hở không ngừng lan tràn. Cuối cùng, cả tổ ong ầm vang toàn bộ phân liệt rơi xuống ra. Đồng nhiên, một cỗ kinh khủng thái cổ hồng hoang hung trùng khí tức, đồng nhiên buông xuống ở mảnh này không gian bên trong. Đây nếu là đặt ở phía ngoài mà nói, chỉ sợ đều có thể dẫn tới thiên tinh thành đại năng chú ý, may là tại tiểu linh cảnh ở trong đột phá. Tần Minh cũng bụng trộm mướt mồ hôi, hắn cũng có chút cầm không chuẩn, không biết ngân dược xương phong tiến giai sau, có thể hay không thoát ly khống chế của hắn. Phệ thiên thử nguyên bản tiến giai ngũ giai viên mãn sau, lòng tự tin bạo tăng, bây giờ cũng là nút ở sau lưng Tần Minh, cảm thụ được cỗ này đến từ viễn cổ kinh khủng ý chí, há miệng run rẩy nói, chủ nhân, lão, lao tam, nó sẽ không phải là biến dị a? Tại sao ta cảm giác đến một cỗ không thích hợp khí tức đâu? Cùng ngày bình thường cái kia ôn thuận cảm giác hoàn toàn khác biệt, thay thế mà chi là ngang ngược, hủy diệt, thôn vệ hết thể. Tần Minh nghe vậy lông mày nhíu một cái, hắn lập tức cảm giác chính như vệ thiên thử lời nói, khi đầy trời bụi mù tán đi, cuối cùng hiện lộ ra trong tổ ong ngân dược xương phong. Nhưng Tần Minh nhìn thấy trong đó chi vật sau, con ngươi không khỏi chợt co rụt lại. Đang lúc mọi người giữa tầm mắt, một đầu cao tới mấy ngàn trượng thái cổ hung trùng dần dần nổi lên, trên thân tràn ngập một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức, thình lình đã đạt đến lục giai chi cảnh. Ngân dược xương phong ngoại hình xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như một đầu giáp trùng hình thái, duy nhất còn để lại đặc thù là hắn vàng bạc song sắc linh văn, cùng với sau lưng lục xí. Phần đuôi hư không gai độc cũng bị ẩn giấu đi. Ngay sau đó, bên trên bầu trời, tử kim song sắc hủy diệt lôi kiếp đầm vang rơi xuống. Vang ken két, kinh khủng kiếp lôi xẹt qua chân trời, trong nháy mắt bổ vào trước mắt trên thân ngân dược xương phong. Nhưng ngân dược xương phong đối mặt khủng bố như thế lục giai đại kiếp, khổng lồ thân hình lại là không hề động một chút nào, mặc cho trong mây đen lôi đỉnh đánh xuống ở trên người. Ngay cả Tần Minh nhìn đến cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, khiến người kinh dị một màn xảy ra. Chỉ thấy những cái kia đủ để khiến luyện hư tu sĩ trong nháy mắt vẫn lạc là kinh khủng thiên kiếp, rơi vào trước mắt thái cổ hoang trùng phía trên người vàng bạc giáp sát nổi lên một tầng nóng ánh trong suốt quang hồ, vậy mà dễ dàng liền đem lôi kiếp hấp thu mà không còn một mảnh. Đây vẫn là trước đây cái kia độ nhị giai yêu kiếp lúc, đều cần bản mệnh linh thực che chở xương nóng sao? Quá kinh khủng, lão tam thế mà tại mượn nhờ lục giai thiên kiếp, rèn luyện thân thể phệ thiên tử thân là thượng cổ chân linh huyết mạch hậu duệ, tự nhiên là nhìn ra một chút thành tựu. Kèm theo đại đạo thiên uy huy hoàng, kiếp vân bên trong lôi kiếp chợt tăng lên, tựa hồ muốn không nên xuất hiện thế gian chi vật, cho triệt để hủy diệt xóa đi. Vô số dầm dạp chẳng trị thiên kiếp cùng một chỗ hạ xuống, uy năng thậm chí đều có thể so ra mà vượt Tần Minh độ ngũ hành thiên phạt. Bên trong tiểu linh cảnh, kinh khủng kia lôi dẫn bùng lên, hồ quang điện tàn phá bừa bãi. Cũng may là đi qua tiên phủ chi bảo dung hợp thăng cấp sau, ở đây đã hóa thành một thế giới nhỏ. Bằng không đặt ở trước đó, như thế cấp bậc thiên kiếp chi lực đủ để đem tiểu linh cảnh trong nháy mắt hủy diệt. Tần Minh bây giờ tu vi thần thông cũng cực kỳ cường đại, đưa tay thi pháp đánh ra một đạo nguyên cực thần quang kết giới, bảo vệ được bên trong linh điển cùng linh thực, không nhận thiên kiếp dư âm xung kích. Trận này độ kiếp kéo dài đến mấy ngày, trên trời đông nghịt kiếp vân mới không cam lòng tan đi. Tần Minh nhìn lên trước mắt thân thể khổng lồ thái cổ hung trùng, lộ ra hiếm thấy cảnh giác thần sắc. Sau một khắc, hắn phát hiện trước đây dùng ngự thú quyết lưu lại trong cơ thể của ngân dược huyết cấm thần khế đều sớm không cánh mà bay. Bất quá bọn hắn chủ tớ ở giữa tâm niệm cảm ứng ngược lại là còn tại. Biến cố như thế, cũng là lệnh Tần Minh đắn đo khó định nguyên do chỗ. Hắn nhìn lên trước mắt khí thế hung hăng thái cổ hung trùng, không khỏi thầm nghĩ, cái này mẹ nó vẫn là chính mình trước đây cái kia mến yêu ong mật nhỏ sao? Ngay sau đó, chỉ thấy tiến giai sau khi hoàn thành ngân dược xương phong cao tới mấy ngàn trượng trùng thân thể một hồi biến ảo, dần dần thu nhỏ. Trong khoảnh khắc, liền hóa thành một cái toàn thân cao thấp đều là màu bạc trắng thanh niên nữ tử, ngũ quan vô cùng tinh xảo, tựa như kim điêu ngọc mài, càng có linh lung dáng người. Chỉ là ánh mắt cùng toàn thân trên dưới, toàn bộ đều lộ ra đối với hết thể im lặng khí chất, hơi có chút ngốc trệ cảm giác. Nàng đi tới Tần Minh trước mặt, hướng hắn hơi gật gật đầu thi lễ một cái, âm thanh so làm băng tiên tử trả hết nợ lạnh, đa tạ chủ nhân tiễn đưa ta tạo hóa. Chỉ có điều ta bây giờ có chút cực kỳ quan trọng chi yếu đi làm, chỉ sợ phải rời đi một đoạn thời gian. Ta cái nhóm này tự còn cần chủ nhân giúp ta trông nom. Tần Minh cũng không nghĩ đến, tiến giai sau ngân dược xương phong có chút tính tình đại biến, lại muốn rời hắn mà đi. Rõ ràng bây giờ nàng đã đản sinh ra cực cao linh trí, cơ hội cùng nhân tộc không khác, có thể dễ dàng hóa hình không nói, hơn nữa sâu trong linh hồn, tựa hồ còn đã thức tỉnh một ít vật thần bí. Kết quả là, Tần Minh lúc này hỏi, Ngươi muốn đi làm chuyện gì? Cần ta giúp một tay sao? Ngân Trang nữ tử khẽ gật đầu một cái, chủ nhân yên tâm, ta sẽ không thoát ly ngươi mà đi, chờ làm xong sự tình liền sẽ trở về. Nàng tiếng nói lúc rơi xuống, vẫn không quên quay đầu nhìn một cái, Tần Minh gốc kia bản mệnh linh thực Diêm Phụ Tiên Đằng. Nếu là không có gốc cây này quỷ dị hắc đằng, cũng sẽ không có nàng hôm nay chi tạo hóa. Chợt, Ngân Trang nữ tử cũng sẽ không nhiều lời, thân ảnh một hồi mơ hồ, trong nháy mắt biến mất ở tiểu linh cảnh ở trong, chẳng biết đi đâu. Tần Minh bản mệnh linh thực hắc đằng cũng không có ngăn cản, lời thuyết minh nàng lời nói không giả. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, chỉ để lại Tần Minh chủ tớ mấy người trơ mắt hết. Phệ Thiên Tử nửa ngày mới lấy lại tinh thần, vô cùng khiếp sợ nói, khá lắm, ta đã nói rồi, chủ nhân ngươi liền không nên cho lão tam ăn bậy đồ vật, như thế rất tốt, nàng sẽ không phải muốn làm phản chạy trốn a. Tiểu Ngân Hổ cùng Điền Linh Nhi chớp con mắt, cũng là bị vừa rồi ngân dược xương phong khí tức đem áp chế phải nói không ra tới. Hai nàng cũng là cảm thấy Phệ Thiên Tử lời nói tựa hồ có chút đạo lý. Huyền Thủy Ngạc cùng ngân dược xương phong cảm tình sâu nhất chịu, hai thú thời gian chung đụng cũng dài nhất. Nó trông thấy ngân dược tiến giai xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hơn nữa cứ đi như thế, trong đôi mắt lộ ra ngũ vị tạp trần chi sắc. Tần Minh một cái tát đập vào Phệ Thiên Tử trên đầu, nghe nó kiểu nói này, lập tức giận không chỗ phát tiết, nói ai làm phản đâu. Liên nguyên một thân này phản cốt kẻ phản bội, cũng chưa từng từ bản tọa ở đây chạy trốn, ngân dược nó tất nhiên làm như vậy, nói không chừng có chính mình một chút cố kỵ. Phệ Thiên Tử gãi gãi đầu, chất lên khuôn mặt tươi cười nói, ta đây không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Vừa rồi lao tam như thay đổi cá nhân, đơn giản quá dọa người. Chương 771 trăm năm đội vàng, 1, chương 771 trăm năm đội vàng, 1, linh giới bên trong. Ngay tại Tần Minh linh sủng ngân dược xương phong hoàn thành biến dị cùng trong lúc nhất thời. Nhân tộc Tam Đại Thánh Địa Thánh Sơn chi đỉnh, mây mù nhiễu, tử khí mờ mịt. Tại Thánh Sơn cấm địa nội bộ không gian, Tiên Tịnh đứng sừng sững lấy một tòa tạo hình xưa cũ tạo hóa huyền giám trường cao mấy chục trượng lớn. Từ viễn cổ đến nay, này bia trải qua tang thương mà không thay đổi. Tràn ngập thần thánh ngọc bích phía trên, khắc rõ huyền ảo hình nòng nọc kim chương văn. Mấy tên luyện hư cấp trở lên thủ vệ, thời thời khắc khắc thủ vệ tại cấm địa trung quanh, tựa như một loại pho tượng trang nghiêm. Đúng lúc này, ông nguyên bản bình tĩnh vô cùng bóng loáng ngọc bích phía trên, vẫn quanh quẩn mở một cỗ thần bí gợn sóng gợn sóng. Ngay sau đó, vô số kim chương linh văn từ ngọc bích chi địa bắn ra hướng bên trong hư không, đột nhiên hóa thành một tờ tạo hóa sách vàng. Tại thần bí huyền ảo tạo hóa kim quyển thượng, sáng lên mấy hàng vàng óng ánh cổ truyện văn, kỳ trùng quấn, thái cổ tam thai, hoa thế sâu keo, hai tấn mẫu thân. Cái này một nhóm vàng óng ánh chữ lớn, ở vào thượng cổ kỳ trùng bảng đỉnh danh sách, mà ở bên dưới mới là dầm dạp chẳng chịt đủ loại linh giới kỳ trùng. Sách vàng xuống chút nữa, còn có một phần nhỏ liên quan tới hoa thế sâu keo đã từng xuất thế ghi chép, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước tiên ma đại chiến. Mà trên của hắn ghi lại nội dung, cái kia vài tên thủ vệ sau khi xem, tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình không thôi, lộ ra vẻ sợ hãi. Phải biết, có thể tại linh giới tạo hóa huyền xem bảng xếp hạng phía trên xuất hiện chi vật, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa tồn tại, đủ để tại cả linh giới ở trong nhấc lên cực lớn gợn sóng. Mà lấy mấy tên thủ vệ tu vi tâm cảnh, bây giờ cũng là có chút điểm tâm thần khuấy động không thôi. Còn không chờ bọn hắn chạy về thánh địa ở trong bẩm báo, liền gặp được Thánh Sơn đỉnh trên hư không vương, đột nhiên bắn ra đi vào một đạo thân hình vĩ đại cao lớn thân ảnh, thấy không rõ kỹ cụ thể khuôn mặt. Mà cái kia vài tên thủ vệ thấy thế, lập tức trong lòng run lên, đội vàng không người bái kiến nói, cung nên thánh hoàng đại nhân buông xuống. Đạo kia cao lớn thân ảnh, ánh mắt yếu ớt, trông thấy tạo hóa kim quyển thượng xuất hiện tiểu chữ, lúc này thần sắc vô cùng ngưng trọng nói, xem ra kế tiếp lại chính là cái thời buổi rối loạn a. Khối này tạo hóa sách vàng bảng xếp hạng, vài vạn năm không từng có động tĩnh, nhưng gần trăm năm hơn ở giữa, liên tiếp sinh ra nghịch thiên chi vận. Đầu tiên là thái cổ một trong thập đại chân linh vương chi nhất côn bằng sinh ra, ngay sau đó lại là một kiện chân linh ngũ cực sơn thiên địa dị bảo hiện nay, lại là hoang cổ chi kiếp bên trong hỏa thế sâu keo hàng sinh. Cũng không biết là xuất hiện ở đâu phiến linh vực, chẳng lẽ là cùng yêu tộc tòa kia linh lung tiên phủ có liên quan. Nhân tộc thánh hoàng vĩ đại hư ảnh, ngắm nhìn kim quyển tượng chữ, nhàn nhạt nỉ non vài câu. Chợt dần dần ảm đạm trừ khử không thấy. Yêu tộc linh vực, một tòa màu xám không gian ở trong. Bên trong là một mảnh cực lớn thượng cổ tế đàn, quảng trường trống trải phía trên, thờ phụng rất nhiều chân linh pho tượng, sinh động như thật. Mà quảng trường chính giữa, xây cất một tòa tháp cao, phía trên đồng dạng có một khối tạo hóa huyền xem ngọc bích. Kim quyển thượng hiện ra họa thế sâu keo một khắc này, mấy đạo cực kỳ khủng bố yêu niệm vượt qua mênh mông vô ngần khoảng cách, trực tiếp vượt giới mà đến. Hiển hóa giữ lời đạo khí hơi thở kinh khủng hóa thân hư ảnh, riêng phần mình hình thái có bất đồng riêng, chính là yêu tộc bên trong cự phách. Mà một người trong đó vẫn là Tần Minh siêu hồn tên kia lục giai thương giang yêu tu, từ hắn trong trí nhớ biết được ngao ngọc yêu xoái. Vậy mà thật là thái cổ tam thai một trong họa thế sâu keo. Nghe nói ở trong lịch sử, liền không thiếu thượng cổ chân linh cùng đại thừa tán tiên đều vẫn là hắn bụng, cũng không phải chúng ta có thể đối mặt chống lại. Này hung trùng có thể hay không, cùng tộc ta bên trong tòa kia sắp mở ra cỡ lớn linh lung tiên phủ bí cảnh, có chỗ liên quan. Ngao Ngọc đạo hữu, ngươi nhìn thế nào? Muốn hay không đem việc này và báo truyền về cho cổ yêu giới mấy vị đế tôn định đoạt yêu dị nam tử hẹp dài mắt vượng hơi đổi, trầm ngâm chốc lát sau từ tôn nói, cũng không nhất định, tòa kia tiên phủ đến nay chưa mở ra, như thế thượng cổ hung vật xuất thế, đưa tới động tĩnh dị tượng nhất định không tầm thường, nếu như là tại chúng ta yêu tộc phạm vi bên trong, bản tọa cũng ít nhiều có thể cảm ứng được mới đúng. Thái cổ tam đại hung trùng, không phải nói trăm vạn năm trước liền phai mờ sao? Làm sao sẽ lại đột nhiên xuất hiện đâu? Chuyện này chúng ta yêu tộc còn cần phòng bị một hai mới là, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ma tộc bên kia chỉ sợ cũng là biết được chuyện này, có cần hay không câu thông chuyện này? Ngao Ngọc yêu xoáy nói, không cần, chuyện này bản tổ tự có tính toán, sẽ cùng lao ra hỏa tự mình câu thông tìm hiểu một chút, ma tộc cũng không đáng tin cậy, dưới mắt vì ứng đối nhân tộc, mới không thể không tạm thời cùng bọn hắn hợp tác. Cái kia đến lúc đó tiên phủ bí cảnh mở ra, an bài như thế nào? Một đạo khác hư ảnh lại hỏi một câu, dù sao cùng ma tộc liên thủ khai thác mà nói, phong hiểm vẫn là khá lớn. Ngao Ngọc yêu xoáy thật nhỏ con người đột nhiên co rụt lại, tất nhiên bọn hắn muốn có được chỗ tốt, tất nhiên trả trước ra nhất định đại giới mới được. Sau đó mấy thân ảnh trò chuyện một lát, yêu niệm nhau nhau biến mất không thấy gì nữa. Mọi việc như thế từng màn, không chỉ có là nhân yêu ma tam tộc, đứng sững ở linh giới các đại chủng tộc, cấm địa không gian ở trong tồn tại tạo hóa ngọc bích phía trên, toàn bộ đều hiển hóa ra ngoài. Hoa thế sâu keo lại độ hàng thế tin tức, tựa như một cỗ thao thiên cự lãng, tại linh giới các tộc cao tầng ở giữa, đã dẫn phát một hồi xưa nay chưa từng có thao thiên cự lãng, bao phủ cả tu tiên linh giới. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Đổ chỗ tràn ngập mưa gió nổi lên cảm giác nguy cơ. Tiểu Quy trên đỉnh, mây mù nhiễu, linh khí bức người. Đi qua nhiều năm như vậy tần minh tỉ mỉ bồi dưỡng, trên chủ phong trời xanh tiên thụ lại cao lớn không ít, khổng lồ tán cây che khuất bầu trời. Văn mẹo cầu kình thân cảnh, tản ra lớn lao linh vận khí tức, giữa thiên địa tự do thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tụ đến. Trên chủ phong linh mạch hoàn cảnh, khoảng cách để thăng đến lục giai trung phẩm đều chỉ có một bộ xa. Mà tiểu linh cảnh linh mạch, kể từ có tiên nhân di ruộng sau đó, liền có thể liên thông ngoại giới linh mạch. Nhưng tần minh nắm giữ đại thống lĩnh cho điểm cống hiến, cũng từ bảo khố đổi một chút tiên ngọc. Cho nên hắn dùng tiên ngọc móng linh tụy thái tuế, đem tiểu linh cảnh tự thân linh mạch đẳng cấp tăng lên tới lục giai tình cảnh. Xem như chính mình gia sản, tiểu linh cảnh bản thân linh mạch hoàn cảnh, tự nhiên cũng là càng cao càng tốt. Tần Minh nhìn qua tiểu linh cảnh ở trong tiên nhân di ruộng, bên trong linh mễ tiên đảo, cũng là tản mát ra tiên linh chi khí, phản phất là chân chính tiên gia chi vật đồng dạng. Hắn lúc trước một mực bận rộn, lúc này tu vi tiến nhanh, thực lực tăng gấp bội, cũng là nghĩ lên trước đây đối với Ma Nguyên Tử hứa hẹn. Dù sao, Ma Nguyên Tử đem tiên nhân di ruộng cùng Thái Ức Hư Nguyên Mét tặng cho Tần Minh lúc, để cho hắn tương lai có năng lực về sau, trông nom một chút con cháu đời sau. Chuyện này hắn cũng một mực ghi ở trong lòng. Tần Minh ra tiểu linh cảnh sau đó, lúc này vừa chăm dặm hối cho hắn tới. "Chủ nhân, ngài tìm lão phu có chuyện gì?" Trăm dặm hối hồng quang đầy mặt mà thẳng bước đi tới, hướng Tần Minh thi lễ một cái. Hắn bây giờ xem như tiểu quy phong người các cổng, có thể nói là phong quang vô hạ. Liền xem như tiên tinh thành ngân giáp tinh vệ nhìn thấy hắn, cũng là lễ kính ba phần. "Có chút việc muốn ngươi đi làm, bản tọa lúc trước tiếu một vị cố nhân nhân tình, bây giờ cần trông nom một chút hậu nhân của hắn, cũng coi như là thực hiện hứa hẹn. Ngươi đi tới Cửu Long vực thần thủy dụ, tìm kiếm Mao gia hậu nhân tung tích, nếu là gia tộc phát triển không lớn, liền cho một chút tu hành tài nguyên. Nếu như là có luyện hư cấp trở lên thế lực, ngươi trở về cho bản tọa hồi báo là được." Tần Minh nói đi, lấy ra một cái Mao Nguyên Tử cho nhận nhau ngọc phủ, cùng với chỉ túi chứa vật. Trăm Dặm Hối nhanh chóng tiếp nhận đồ vật đáp, là: "Lão phu nhất định không phụ chủ nhân sở thác." Hắn cũng không nghĩ đến, lần này còn phải ra một chuyến xa nhà. Cửu Long vực tại linh giới nhân tộc thất thập nhị linh vực, cũng thuộc về cỡ lớn linh vực, nhân tộc trong đó một tòa chủ thành, liền xây dựng ở trong đó. Côn Luân vực cùng Cửu Long vực ở giữa khoảng cách, cũng là có chút xa xôi, cần thông qua khóa vực truyền tống trận mới có thể đi tới, cũng may trong là Thiên Tinh thành liền có truyền tống trận. Tần Minh hơi một suy nghĩ, lúc này lại từ trong túi trữ vật lấy ra một hạt lục văn đạo binh linh đầu, cùng với mấy cái ngũ văn linh đầu giao cho hắn. Những thứ này đạo binh linh đầu, chỉ cần không gặp hợp thể kỳ tồn tại, cũng không có đủ để cho ngươi tại thời khắc nguy hiểm bảo vệ tính mạng. Nếu là vì hắn làm việc, lại muốn đi xa nhà, vẫn là cho hắn lưu một chút bảo mệnh chi vật. Ngược lại những thứ này đạo binh linh đầu, Tần Minh đã một lần nữa gieo xuống một nhóm, hơn nữa bồi dưỡng so phía trước hai nhóm mạnh hơn không thiếu. Đối với hắn mà nói, tương lai những thứ này linh đầu có thể một mực thu hoạch, đơn giản không nên quá nhiều. Chương 771 trăm năm đội vàng 2. Chương 771 trăm năm đội vàng 2. Cái này lục văn linh đầu bây giờ có thể phát huy ra Tần Minh ma anh hóa thân một năm thực lực, hơn nữa duy trì hai nén nhang thời gian, có thể nói cực kỳ sắc bén. "Chủ nhân." Đây là Trăm Dặm Hối hai mắt trừng lớn, hai tay run rẩy tiếp nhận đạo binh linh đầu. Hắn tại Tần Minh thủ hạ làm việc, mưa dầm thấm đất, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết vật này giá cả giá trị. Như thế lục giai đạo binh linh đầu, liền ngay cả những thứ kia luyện hư thần quân cũng là mong mà không được đỉnh cấp linh vật. Có đạo binh linh đầu, có thể nói là nhiều hơn một đạo cường lực át chủ bài. Đa tạ chủ nhân ban thưởng bảo. Tần Minh lơ đến khoát tay áo, sau đó Trăm Dặm Hối nghe lệnh làm việc. Mặc dù hắn là cùng Ma Nguyên Tử tàn hồn làm giao dịch, nhưng Tần Minh là làm danh tiếng lập nghiệp, đương nhiên sẽ không thất tín với người. Đáp ứng đối phương sự tình, sẽ làm được. Tần Minh phân phó xong Trăm Dặm Hối về sau, lại thả ra thần niệm kiểm tra một hồi tiểu quy trên đỉnh tình huống. Đã thấy Vệ Thiên Thử cùng Huyền Thủy Ngạn hai thú đang ngồi chồm hổm ở trên bách huyền nhai trên một tảng đá lớn, nhìn xa xa vô biên vân hải. Vệ Thiên Thử đưa tay vô vô Huyền Thủy Ngạn sau lưng lân giáp, có chút thổn thức cảm khái nói: "Lão nhị à, không nghĩ tới thế sự vô thường, tạo hóa lộng yêu a. Lão tam được cơ duyên lớn, vậy mà trước tiên so hai người chúng ta đi trước đột phá lục gia yêu thần chi cảnh, hơn nữa giống như trở nên càng dĩ vãng bất đồng rồi. Cũng không biết nàng vẫn sẽ hay không trở về." Huyền Thủy Ngạn đầu to lớn mở ra miệng lớn, giống lên hai cái đáp lại Vệ Thiên Thử. "Cái gì? Ngươi nói nàng nhất định còn sẽ trở lại? Ai? Chỉ mong à, bất quá ngươi cũng muốn động viên tu hành, mặc dù ngươi đã đột phá tới ngũ giai hậu kỳ cảnh giới, nhưng khoảng cách bản đại gia vẫn có một chút chênh lệch, đi theo ở chủ nhân bên cạnh tu hành, làm không tốt lần tiếp theo nghịch thiên cơ duyên, liền đến phiên hai ta đích trên đầu." "Ai hắc hắc." Tần Minh nhìn cái này hai cái ra hỏa, lắc đầu, lúc này quay trở về động phủ tu luyện. Một bên khác, yêu tộc linh vực ở trong, một chỗ vô biên trên cánh đồng hoang vu, có mấy cái cường đại yêu tộc đại quân, đang tại khí thế bàng bạc xuất phát đi tới một chỗ. mà người đầu lĩnh rõ ràng là hai tên lục giai trung kỳ yêu tu. Đúng lúc này, phía trước bên trong hư không đột nhiên truyền ra chấn động kịch liệt một hồi, vẫn nứt ra một đạo hư không lỗ sâu. Tại đông đảo yêu tu kinh ngạc vạn phần nhìn chăm chú, từ bên trong vô thanh vô tức đi ra một cái ngân sắc nữ tử, trên mặt một bộ đờ đẫn chi sắc, phản phất đối với thế gian vật cũng là một loại cực kỳ im lặng thái độ, đối với nàng tới nói không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Người nào? Dưới đây yêu tộc đại quân toàn bộ đều ngừng xuống, lộ ra trận địa sẵn sàng đón quân địch thần sắc. Dẫn đầu hai tên lục gia yêu tu hóa thành một vệt sáng, hướng về ngân sắc nữ tử bắn nhanh mà đi. Hai người bọn họ cũng là hơi cả kinh, có thể làm đến xé rách không gian tu sĩ, vậy tất nhiên không phải hạng người qua loa. Nhưng khi hắn nhóm phát hiện, tên kia biểu lộ hơi có chút đờ đẫn ngân sắc nữ tử, khí tức trên thân chỉ có lục giai sơ kỳ sau đó, lúc này lại yên tâm lại. Chợt chuẩn bị dự định không nói lời gì, trước cầm xuống người này lại nói. Dù sao ở vào yêu tộc lãnh địa phạm vi, hai tên yêu tu nắm giữ lấy quyền sinh sát. Nhưng mà sau một khắc, ngân sắc nữ tử nhìn thấy đánh tới hai người, nguyên bản đờ đẫn con mắt bỗng nhiên khẽ động. Bá, một cây dạng tinh thể dây nhỏ phá toái hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đối diện hai tên yêu tu, nhìn thấy loại này tình cảnh lập tức trong lòng cuộn loạn, bỗng cảm giác một loại uy hiếp chí mạng đánh tới, nhưng lại không phát hiện được nguy cơ nơi phát ra. Trong lúc hắn nhón còn tại hốt hoảng thời điểm, không gian ở trong đột nhiên nứt ra một đạo kẽ nứt, thân hình của hai người đình trệ tại chỗ. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra một bộ cực độ vẻ hoảng sợ. Từ trong mi tâm ở giữa, nứt ra trở thành hai nửa. Ngân sắc nữ tử tùy ý đưa tay một nhếp, hai yêu yêu đang từ nứt ra đầu người ở trong bay ra. Chợt bên trong tinh hoa liền bị hóa thành từng luồng màu xám sợi tơ, chui vào trong cơ thể của nàng. Hai đại luyện hư trung kỳ cấp bậc đầu lĩnh, trong khoảnh khắc vẫn lạc bỏ mình. Liên tục dãy rủa một chút đều không làm được. Dưới đây tu sĩ yêu tộc, toàn bộ đều là lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi muốn chết, toàn bộ đều bối rối làm một đoàn. Từ ngân sắc nữ tử xuất hiện, lại đến hai tên yêu tộc thống lĩnh bỏ mình, vẹn vẹn chỉ là một đối mặt mà thôi. Có thể tưởng tượng được, người này thực lực đến tột cùng là cỡ nào khủng bố. Ngân sắc nữ tử thôn vệ xong hai cái yêu đan sau đó, cuốn lên hai cô yêu tu thi hải, lại độ ẩn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Khiến phía dưới yêu tộc đại quân lập tức liền loạn thành hỗn loạn. Trăm năm bội vàng, tuế nguyệt thay đổi. Tu tiên thời gian, tựa như thoảng qua như mây khói. Nhân gian giới, vẫn ma chi địa. Tại bên vách núi phi thăng đài bên cạnh, bây giờ đứng ba người. Theo thứ tự là Tề Tiêu Vũ, Nguyệt Linh Yên cùng với Hàn Nhà thượng nhân. Trên người bọn họ pháp lực khí tức đã đều đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Thanh bảo bộ dáng thiếu niên Hàn Nha thượng nhân nhìn qua phi thăng đài bên trên thiên cung, thần sắc ở giữa thoáng có chút khẩn trương đối với Tề Tiêu Vũ nói: Tề lão đệ, đợi lát nữa phi thăng linh giới thời điểm, ngươi nhất định muốn giúp đỡ một chút lão ca ta à? Ta cái này tay chân lẩm cẩm, không giống như hai vị đạo hữu, thật vất vả mới đột phá tới hóa thần kỳ, trước mắt cũng chỉ có thể liệu mình đánh bạc một chút. Tề Tiêu Vũ thần tình lạnh nhạt nói với hắn: Yên tâm đi Hàn Nha đạo hữu, thần huynh một lần cuối cùng trước khi đi đã đem siêu cách đưa tin phụ cho Tề Mỗ. Sau đó ba người chúng ta thông qua tòa này phi thăng đài phi thăng linh giới thời điểm, ta sẽ bóp nát phù lục liên hệ tần huynh liền có thể, hắn sẽ đến đón chúng ta. Ngược lại là Nguyệt Linh Yên đạo hữu, ngươi thật sự đánh không tính đi yêu tộc phi thăng đài sao? Một bộ cung trang Nguyệt Linh Yên khẽ gật đầu, nhân gian giới sự tình đã xong, bản tộc bên trong lại độ sinh ra tứ giai yêu thánh, tân hỏa chuyển thừa không ngừng, đã không có lo lắng. Bản cung bây giờ nhớ nhất chính là Nguyệt Nhi, nguyện ý đi theo tần đạo hữu cùng nhau tu hành. Hàn Nha thượng nhân bùi ngùi mãi thôi một tiếng, cũng không biết tần lão đệ bây giờ tu vi đạt đến loại tình trạng nào. Lấy khí vận của hắn thiên tư, đã nhiều năm như vậy, hơn phân nửa là đã tu luyện đến hóa thần hậu kỳ đi. Ân, ta đồng ý Hàn Nha đạo hữu thái độ, tần huynh xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, chính là nhân gian giới đệ nhất đại truyền kỳ tu sĩ, hơn phân nửa là như thế. Tề Tiêu Vũ gật gật đầu, cực kỳ tán đồng nói: Linh Yên đạo hữu cùng chúng ta cùng một chỗ cũng tốt, ta lúc trước nghe tần huynh nói qua, từ hạ giới phi thăng tu sĩ, trên thân mang theo dị giới khí tức, nhất thiết phải liên tục phục dụng một loại hóa giới đan mới có thể tiêu trừ đi. Nếu không thì muốn cho linh giới nhân tộc tiên thành phục dịch, mới có thể đổi lấy nhận được đan này. Tần huynh vậy tất nhiên có đan này, có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Tề lão đệ nói cực phải. Hàn Nha thượng nhân bình chân như vậy gật gật đầu. Ngay sau đó, ba người cùng nhau đứng lên phi thăng đài, Tề Tiêu Vũ trực tiếp hướng về bạch ngọc trên đài cao, bổ khuyết đi vào chuyển cột mốc. Một cỗ thật lớn hư không ba động truyền đến, từ cửu thiên chi thượng rơi xuống một đạo cột sáng màu trắng, trong nháy mắt che mất ba người. Theo quang hoa thu bảo, thân ảnh của ba người biến mất ở phi thăng đài phía trên. Chương 772 gặp lại, 1, chương 772 gặp lại, 1, tiểu quy trên đỉnh. Tần Minh đang tại tứ lộng động phủ bên cạnh linh thực, Phệ Thiên Tử đi theo phía sau hắn tới nước linh dịch. Thiếu nghiêng, hắn làm xong công việc trong tay, ngồi thẳng lên, ánh mắt ung dung nhìn về phía phương xa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, cũng đều đi qua trăm năm thời gian a, những năm gần đây, trên người hắn luyện hư tu vi khí tức, đi qua cố gắng làm ruộng tu hành, lại đẩy vào không thiếu. Đặc biệt là đối với không gian lực lượng trường khống, đã vượt qua đại bộ phận luyện hư kỳ tu sĩ. Đúng vậy a chủ nhân, đã nhiều năm như vậy, lão nhị cũng không cái tin tức, cũng không biết đi đâu thế. Phệ Thiên Tử trong tay nắm chặt một cái cỏ dại nói: Chắc hẳn nàng tự có tính toán a, nên gặp nhau thời điểm, tự nhiên sẽ trở về, ngươi không cần lo lắng. Tần Minh cùng Ngân Dực Sương Phong tâm thần cảm ứng còn tại, cho nên cũng là từ tôi nói. Trăm dặm hối cũng là tại mấy chục năm trước, dựa theo Tần Minh phân phó, song xuôi sự tình trở về. Cái kia Ma Nguyên Tử hậu nhân tàn lụi, thế mà lưu lạc tới Nguyên Anh gia tộc, tại lớn như vậy cửu long ngực ở trong, cũng chỉ là một bừa bãi vô danh tiểu gia tộc mà thôi. Trăm dặm hối cũng đưa trong tay tài nguyên đưa tới, xem như thực hiện Tần Minh cùng Ma Nguyên Tử ở giữa ước định hứa hẹn. giải quyết xong một cọc tâm sự sau đó, Trăm Dặm Hối thông qua những năm này tại trong tiểu linh cảnh tái tạo căn cơ, khôi phục được hắn trước đây hóa thần viên mãn tu vi cảnh giới. Cái này đặt ở trước đó, cơ hội là hắn chuyện không dám tưởng tượng. Nếu không có Tần Minh Linh đan diệu dược, trợ hắn tái tạo căn cơ, đời này căn bản không có khả năng đạt đến một bước này. Mặc dù tẩu hỏa nhập ma sau hậu di chứng, Chu Nho bề ngoài cũng không còn cách nào nghịch chuyển, nhưng tu vi toàn bộ đều trở về, để cho hắn lại độ thấy được một tia xung kích luyện hư chi hy vọng. Đối với Tần Minh đó là càng thêm khăng khăng một mực. Tần Minh cũng không nghĩ tới đây lão tiểu tử, thế mà thật sự có thể khôi phục toàn bộ tu vi, còn mơ hồ so dĩ vãng tinh tiến, chỉ có thể nói là đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Dù sao Trăm Dặm Hối là hắn thủ hạ đắc lực, thực lực càng mạnh mà nói, tương lai có thể giúp hắn việc làm thì càng nhiều. Trừ cái đó ra, trăm năm thời gian trôi qua về sau, yêu tộc bên trong tòa kia Linh Lung Tiên phủ bí cảnh cũng chân chính mở ra, đưa tới nhân yêu ma tam tộc đại lực chú ý. Tần Minh cũng ít nhiều đoán được, Ngân Dực Sương Phong tiến giai sau rời đi, hơn phân nửa là chạy tòa này cỡ lớn tiên phủ đi. Dù sao nàng là hút ăn những cái kia quỷ dị trứng trùng sau đó, mới xảy ra biến hóa lớn như vậy. Mà nhân tộc bên này cũng là bắt đầu điều binh khiển tướng, hướng về Xích Thủy Hoang Nguyên phái binh, trấn áp vây quét trùng triều. Nhưng những này từ trong lỗ sâu toát ra hung trùng, nhiều một bộ giết không hết quân hướng, liên tục không ngừng, càng diễn ra càng mãnh liệt, khiến cho bên kia tông môn thế lực, toàn bộ đều cũng là sức đầu mẹ chán không thôi. Nhân yêu ma tam tộc vây quanh Linh Lung Tiên phủ bí cảnh, lại triển khai một hồi tranh đoạt tranh đấu. Mà tu tiên giới theo thời gian trôi qua, cũng là thế sự biến thiên, thương hải tăng điển. Đúng lúc này, trong chớp nhoáng, Tần Minh tâm niệm ở giữa đột nhiên truyền đến một hồi cảm ứng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái siêu cách truyền âm phủ. Tần Minh mở ra nghe xong sau, lập tức trên mặt đã lộ ra một cực kỳ ngoài ý nụ cười. Thế nào? Chủ nhân? Phệ Thiên Thử nhìn thấy Tần Minh cao hứng như thế, không khỏi thả ra trong tay thần nông quốc hỏi. Tần Minh lộ ra một nụ cười nói, là nhân gian giới mấy vị kia lão bằng hữu phi thăng linh giới. Nguyệt Linh Yên đạo hữu cũng tới, chắc hẳn tiểu ngân hồ rất tưởng niệm mẹ ruột của nàng đi. Cái gì? Mẫu thân nàng tới? Nghe được Tần Minh lời nói, tiểu ngân hồ hết sức kích động từ tiểu linh cảnh ở trong chạy ra. Nàng cùng Nguyệt Linh Yên từ nhân gian giới từ biệt, gần như 200 năm thời gian, bây giờ cũng là khó nén tưởng nhớ thân chi tình. Chỉ có điều, bây giờ tiểu ngân hồ cũng đã tiến giai tới ngũ giai hậu kỳ cảnh giới, gặp lại mẫu thân nàng cũng không biết sẽ có phản ứng gì. Tần Minh chậm rãi gật đầu, bọn hắn đều ở nửa đường, chúng ta bây giờ đi đón bọn hắn ba a. Chợt, hắn giơ tay một chiêu, màu bạc phá giới toa lúc này hiện lên ở giữa không trung. Tần Minh tay áo vung lên, chủ tớ ba người lúc này tiến nhập trong đó. Phá giới toa phá vỡ giới diện hư không, hướng về phi thăng đài phụ cận vô tận hư không bay trốn đi. Cùng lúc đó, kết nối nhân gian giới cùng linh giới đường hầm hư không, truyền giới chi lực bao phủ tại trên Tề Tiêu Vũ cùng Nguyệt Linh Yên ba người. Dù là như thế, bởi vì không có tiếp dẫn lệnh bài hộ thân, kinh khủng hư không loạn lưu, vẫn là ảnh hưởng đến bọn hắn. Tề lão đệ, bản tọa có chút không đỡ nổi. Hàn Nha thượng nhân sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng nói, Tần đạo hữu lúc nào tới a? Bọn hắn cảm thụ trong hư không vô tận truyền đến lực kéo, liền thân hồn cũng là có loại không hiểu cảm giác tê liệt, chớ nói chi là thân thể. Tề Tiêu Vũ cũng là toàn lực thi triển phòng hộ thủ đoạn, chống cự cỗ này cảm giác khó chịu, kỳ thực hắn cũng là nọ hết đà. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này phi thăng lúc hư không loạn lưu, vậy mà khủng bố như thế. Vô số hóa thần tu sĩ vẫn lạc tại trên đường phi thăng, tuyệt không phải nói ngoa. Chỉ có thân là yêu tộc Nguyệt Linh Yên bởi vì nhục thân cùng thần hồn so hai người mạnh hơn một chút, lại là ngũ giai trùng kỳ cảnh giới, so với bọn hắn hai cái muốn tốt một chút. Yên tâm, Tần đạo hữu nếu như không phải là không có chuyện đặc biệt, tiếp thu được đưa tin sau đó, tất nhiên sẽ chạy đến tiếp ứng chúng ta. Thế Tiêu Vũ siêu hai người truyền âm nói. Nhưng vào lúc này, hai đầu tự do tại vực ngoại hư không ma đầu, phát hiện đang tại phi thăng ba người, lộ ra đỏ tươi vẻ huyết hồng mang, hướng về bọn hắn bay nhào mà đến. Hàn Nha thượng nhân ba người lập tức hoảng hốt, nguyên bản bọn hắn liền ở vào nọ hết đà, đây nếu là đi lên vài đầu vực ngoại ma đầu, trên cơ bản nhất định phải chết. Đều nói phi thăng chi lộ cực kỳ hung hiểm, dù cho là hóa thần tu sĩ cũng là cửu tử nhất sinh, không nghĩ tới khủng bố như thế. Không tốt, hai vị đạo hữu chúng ta chuẩn bị liều mạng a. Hàn Nha thượng nhân hú lên quái dị, vẫn từ trong ngực móc ra một cái màu đen viên châu cầm ở trong tay. Tề Tiêu Vũ gặp được vật này, không khỏi mí mắt của loạn, giật mình không thôi nói, ngũ giai thượng phẩm quý thủy thần lôi châu. Hàn Nha đạo hữu, ngươi đổ vật đây là nơi nào có được? Phải biết loại này một lần duy nhất lôi châu ném ra, ngay cả luyện hư kỳ tu sĩ cũng có thể uy hiếp được, không chết cũng phải xác lớp ra. Hàn Nha thượng nhân mặt lộ vẻ quả quyết, đã chuẩn bị đem ngũ giai thượng phẩm lôi châu ném ra, không để ý tới nhức nối nói, Tề lão đệ, nhiều lời vô ích, cái này cũng là bản tọa cuối cùng thủ đoạn cuối cùng. Nhưng mà sau một khắc, tại Tề Tiêu Vũ cùng Nguyệt Linh Yên hai người, trợn mắt há hốc mồm mà biểu lộ ở trong. Chỉ thấy Hàn Nha thượng nhân liên tiếp không ngừng mà lấy ra thật dày một chồng ngũ giai phòng ngự phụ lục, như là đốt tiền đập vào thân thượng chính mình. Cái này cũng chưa hết, còn lần lượt từ túi trữ vật lấy ra đủ loại cao giai phòng ngự linh bảo, duy nhất một lần thế mệnh phù bảo. Phóng nhãn cả nhân gian giới, trong đó bất luận một cái nào, chỉ sợ cũng là cực kỳ khan hiếm vật hiếm thấy. Như thế nhiều áp đáy hòm bảo vật sao Hàn Nha đạo hữu lúc đến còn cùng chúng ta giả nghèo cùng lúc đó. Cái kia hai đầu được ngoại ma đầu, hiện lộ ra khí tức kinh khủng, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, dương nhanh múa vút đuổi kịp ba người. Chỉ lát nữa là phải đánh kích bọn hắn. Ông chương 772 gặp lại 2, chương 772 gặp lại 2, ngay tại Hàn Nha thượng nhân cắn răng, chuẩn bị đưa trong tay lôi châu ném ra lúc, bên trong hư không đầu tiên là truyền đến một hồi cực lớn ba động, ngay sau đó ở phía trên bọn hắn, vẫn xuất hiện một cực lớn vận bèo quan môn. Chỉ nhìn thấy một chiếc hơn 10 trượng lớn nhỏ ngân sắc phi toa, từ trong bắn nhanh mà ra, vững vàng dừng sát ở trong hư không. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng to lớn tâm lực đống nhiên buông xuống, lại lệnh cái kia hai đầu ma đầu ngạnh sinh sinh ngừng công kích cơ bộ. Một bàn tay vô hình tùy theo xuất hiện, chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, từ cựu thiên chi thượng một trường vô xuống. Và anh, cái kia hai đầu khí thế hung hăng vượt ngoại ma đầu, lại bị một trường vôi trở thành hư vô. Ngay cả cặn cũng không còn. Ba vị đạo hữu rất lâu không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt ta. Đang tại Tề Tiêu Vũ ba người, bị một màn trước mắt cho chấn kinh ngoài, một đạo âm thanh cực kỳ quen thuộc, từ trong chiếc kia ngân toa truyền ra. Ngay sau đó, bọn hắn ánh mắt trở nên hoảng hốt, bất chi bất giác đã nhiều hơn một người, đang một mặt cười tủm tỉm nhìn qua bọn hắn. Tên này thanh niên tu sĩ, đứng lơ lửng trên không, tựa như một gốc trưởng thành cổ mộ sừng sững vạn cổ không ngã, xanh ngắt kiên cường, khí chất đạm bạc như nước. Những cái kia trung quanh kinh khủng hư không loạn lưu rượi vào một chút gần hắn, vẫn ngao ngao diệt vong không thấy. Đây là bực nào thực lực tu vi? Một ý nghĩ đáng sợ, lập tức quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Tần, Tần, huynh, không gọi là Hàn Nha thượng nhân, Nguyệt Linh Yên cùng Hàn Nha thượng nhân trông thấy một màn này, toàn bộ đều mở ra. Đã thấy Tần Minh tay áo vung lên, đem ba người bao phủ lại, mang về phá giới toa bên trong. Trong chớp nhoáng, ba người chỉ cảm thấy bên ngoài áp lực khủng bố, trong lúc đó toàn bộ tiêu thất, khi xuất hiện lại, đã đứng ở khoang thuyền thể nội bộ, không gian bên trong cực kỳ rộng lớn. Mẫu thân, một tiếng kinh hỉ vô cùng thanh thúy âm thanh truyền đến. Nguyệt Linh Yên còn không có lấy lại tinh thần, đã thấy một đạo thiếu nữ thân hình đã nhào vào chính mình trong ngực. Nàng cúi đầu xem xét, rõ ràng là chính mình tâm tâm niệm niệm nữ nhi. Nguyệt Nhi nàng cũng là vừa mừng vừa sợ, đưa tay ôm lấy tiểu ngân hồ, nỗi lòng kích động, thật lâu không kềm chế được. Quá cảm động. Phệ Thiên Tử nhìn thấy thân nhân xa cách từ lâu gặp lại, như thế ấm áp hình ảnh, để nó kém chút cảm động khóc. Mà Hàn Nha thượng nhân cùng Tề Tiêu Vũ hai người, nhưng là nhìn về phía Tần Minh, vẫn không thể tin hỏi, Tần đạo hữu, không đúng, trên người ngươi khí tức chúng ta như thế nào hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, hai người bọn họ còn chưa kịp cùng Tần Minh chào hỏi Hàn Nguyên, liền bị đối phương sâu không lường được tu vi khí tức, trực tiếp làm cho xem không hiểu. Hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Tần Mỗ tại sớm mấy năm phía trước đã đột phá tới luyện hư kỳ, Tần Minh mỉm cười nói, cái gì? Luyện hư cảnh giới, lời vừa nói ra, không chỉ là Tề Tiêu Vũ cùng Hàn Nha thượng nhân hai người, liền nắm chìm tại mẫu nữ gặp lại bên trong Nguyệt Linh Yên cái này mới tỉnh hồn lại. Nàng lại cẩn thận nhìn về phía Tiểu Ngân Hồ lúc này mới chợt hiểu giật mình, nó thế mà đã đột phá tới ngũ giai hậu kỳ, thậm chí còn tại chính mình phía trên. Lúc này, đang thao túng lấy phá giới toa phi hành vệ thiên tử, ưỡn ngực, tay nhỏ che miệng ho nhẹ một tiếng nói, khủng. Hàn Nha lão nhi, Tề đạo hữu, đã lâu không gặp. Nói đi, nó tận lực đem chính mình ngũ giai viên mãn khí tức, không chút nào ẩn nút hiện lộ mà ra. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chờ chúng ta trở về rồi hay nói. Tần Minh nói đi, trực tiếp để cho Phệ Thiên Thử điều khiển phá giới toa trở về Tiểu Quy Phong. Linh giới nên trên tiên đài, phụ trách trông coi nơi này ngân giáp tinh vệ, nhìn thấy phía dưới xuất hiện hạ giới tu sĩ phi thăng ba động, tất cả đều là vây lại, chuẩn bị nên đón nhân gian giới phi thăng tu sĩ. Nhưng đợi nửa ngày, phía dưới tu sĩ sắp đến linh giới thời điểm, chuyển giới thông đạo tựa hồ xảy ra một loại nào đó biến cố, vậy mà đã mất đi liên hệ. Một màn như thế, lệnh cái kia vài tên ngân giáp tinh vệ kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời không biết xảy ra loại biến cố nào. Dù sao hạ giới tu sĩ phi thăng linh giới vốn là cực kỳ hiếm thấy, lần này thật vất vả gặp gỡ một lần, thế mà nửa đường gây ra rủi ro, ai lại phi thăng thất bại? Liên với lần trước, đây đều là đã lần thứ mấy xem ra phi thăng thông đạo đích xác xuất hiện vấn đề, phải trở về bẩm báo sửa một cái. Tiếng nói rơi xuống, tinh vệ tiểu đội không dám trì hoãn, ngựa không dừng vó hướng về Thiên Tinh Thành truyền về tin tức. Phu cận âm thầm rình rập mấy đạo ma tộc thân ảnh, cũng đem tin tức này lặng yên vô tức mà chuyển trở về. Không bao lâu, phá giới toa tốc độ nhanh vô cùng, Tần Minh đã đem ba người cho mang về Tiểu Quy Phong. Tề Tiêu Vũ, Hàn Nha thượng nhân cùng với Nguyệt Linh Yên ba người rơi xuống Tiểu Quy Phong linh địa, sau đó toàn bộ đều trừng lớn hai mắt, một cái không cách nào ngôn ngữ. Bọn hắn vừa phi thăng đi lên, liền đi đến như thế tiên gia phúc địa một dạng lục giai linh mạch độc phủ, cảm giác giống như là như lọt vào trong sương mù, hết thảy đều lộ ra không còn chân thực. Trở về lúc trên đường, Tần Minh cho ba người đại khái giới thiệu một phen linh giới tình huống. Bọn hắn xem như vận khí tốt, không giống Câu Vân Tẩu cùng Tô Ngọc Thanh hai người đi tới linh giới sau đó liền bị nhân tộc tiên thành kéo trắng đinh để đổi lấy hóa giới đan. Chúng ta phải gọi ngươi Tần tiền bối, Hàn Nha thượng nhân đánh giá Tần Minh, thẳng đến nhiều lần xác nhận vô số lần sau, trên mặt lộ ra một vô cùng nụ cười khổ sở, hướng về phía Tần Minh chắp tay nói. Mặc kệ là tác phong làm việc, vẫn là lời nói cử chỉ, đều là lúc trước cái thật 100% Tần Minh không thể nghi ngờ. Tề Tiêu Vũ cùng Nguyệt Linh Yên cũng là tiến lên bái kiến, hai người ánh mắt phức tạp không thôi. Nguyên bản đám người phân biệt hơn 200 năm thời gian, mặc dù Tần Minh trước kia một bước so phi thăng linh giới, nhưng hắn khi đó mới hóa thần trung kỳ, tại mấy người dự tính ở trong, liền xem như Tần Minh lại người tiên, tu vi nhiều nhất bất quá đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Nhưng lại độ trọng gặp bỡ, giữa lẫn nhau chênh lệch, đã là cách một đầu lệch trời. Ba vị cũng là người quen cũ, cũng không cần đa lễ. Các ngươi trước tiên ở ta Tiểu Quy Phong đặt chân a, sau này cũng coi như có cái phối hợp sau đó. Tần Minh lấy ra mấy cái hóa giới đang chia ra cho ba người, bọn hắn cũng không cần bị kéo đi làm trăm linh. Ba người lập tức cảm kích không thôi, cũng coi như là tìm được núi dựa lớn. Nhưng Hàn Nha thượng nhân sắc mặt cổ quái, bởi vì Tần Minh nhìn hắn ánh mắt, luôn cảm giác có chút là lạ, nhưng lại nói không ra. Chợt, Tần Minh lại đem trăm dặm hối cùng Mạc Lăng Vi kêu tới. Mạc Lăng Vi bọn hắn tự nhiên quen thuộc, có thể thấy nàng thế mà cũng tu luyện đến hóa thần trung kỳ cảnh giới, không khỏi cũng là hâm mộ vô cùng. Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc là, trăm dặm hối thân là hóa thần viên mãn tu sĩ, cũng chỉ là Tần Minh người gác cổng mà thôi. Trong lúc nhất thời, mấy người cần tiêu hóa lượng tin tức quá lớn, chỉ có chờ sau này chậm rãi tiêu hóa. Tần Minh cũng là cùng mấy người hiểu rõ một chút nhân gian giới tình huống, biết được bọn họ đều là sắp xếp xong xuôi mới phi thăng. Hàn Nha thượng nhân Huyền Thanh quan ra một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, Nguyệt Linh Yên hồ tộc nội bộ, cũng là bồi dưỡng được mấy người nối nghiệp, cũng là thu xếp ổn thỏa thân hậu sự. Nhân gian giới vẫn là như cũ, thỉnh thoảng thì sẽ đại loạn một chút, bất quá không có cùng dĩ vãng ma giới xâm lấn đại kiếp, bực này sinh tử tồn vong nguy cơ, cũng là một chút tiểu đả tiểu náo. Ba người tạm thời không chỗ, lúc này có Tần Minh cái này cái núi dựa lớn, liền dứt khoát đến nhờ cậy Tiểu Quy Phong. Tần Minh cũng thông chi Câu Vân Đầu, bọn hắn cái này mấy cái nhân gian giới người quen biết cũ, cũng là gặp nhau một đường, lại độ tại linh giới ở trong gặp gỡ. Riêng phần mình cũng giao chạy trăm năm qua này tao ngộ, cũng thổn thức cảm khái không thôi. Đặc biệt là Tề Tiêu Vũ cùng Hàn Nha thượng nhân, tại nghe thấy Tô Ngọc Thanh khí vận nghịch tiền, bị linh giới đại năng nhìn chúng thu làm thân truyền đệ từ lúc, tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Hàn Nha thượng nhân chua chua nói một câu, bản tọa không có hâm mộ chút nào, sớm muộn có một ngày, nói không chừng ta cũng sẽ bị đại năng chọn chúng. Hàn Nha lão nhi ngươi nói cực phải, bất quá nhìn chúng, đó cũng là nhìn chúng trên người ngươi bà bối. Ha ha ha. Phệ Thiên Tử cực kỳ sắt phong cảnh lời nói to ra, dẫn tới Hàn Nha thượng nhân mặt mo tối sầm. Chương 773 tiên phủ mở ra, Lam Băng đột phá, 1, chương 773 tiên phủ mở ra, Lam Băng đột phá, 1, mấy người gặp nhau mấy ngày. Tần Minh để cho Tề Tiêu Vũ bọn hắn ba, tại Tiểu Quy Phong linh địa bên trong tùy ý chọn tuyển độc phủ, riêng phần mình yên tâm ở lại. Cũng coi như là có đặt chân chi địa. Sau đó liền bắt đầu phục dụng hóa giới đan, tiêu trừ trên người dị giới khí tức, thích ứng linh giới hoàn cảnh, này cái quá trình cần mấy năm thời gian. Phi thăng linh giới sau đó, mỗi người bọn họ đều hứng chịu tới linh giới nguyên khí trả lại, thọ nguyên đều tăng trưởng đến 4000 năm tả hữu. Nguyệt Linh Yên thân là yêu tộc, thọ nguyên muốn càng thêm lâu đời một chút. Tần Minh để cho trăm dặm hối đến trong Thiên Tinh Thành, cho bọn hắn ba người làm lệnh bài thân phận. Liền nói là đến đây đi nương nhờ Tiểu Quy Phong tán tu. Lấy Tần Minh bây giờ danh vọng địa vị, xem như tu tiên giới đại sứ hòa bình, thu về vài tên hóa thần kỳ ngự hạ, nhân tộc thượng tầng cũng sẽ không hỏi đến quá nhiều. Huống chi, hắn thân là tiên thành cung phụng khách khanh không nói, vẫn là Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh thượng khách. Loại này cấp bậc thân phận địa vị, cùng với nhân mạch bối cảnh, mặc dù chỉ là khách khanh cung phụng, nhưng lực ảnh hưởng viễn siêu thông thường luyện hư kỳ trưởng lão. Cho nên, chẳng mấy chốc liền làm xong ba người bọn họ thân phận tin tức. Chỉ cần tiêu trừ dị giới khí tức, liền có thể quang minh chính đại xuất hiện ở bên ngoài. Đến nỗi Nguyệt Linh Yên, Tần Minh đến lúc đó liền nói là chính mình mới thu linh sủng liền có thể. Dù sao nàng yêu thú thân phận vẫn tương đối nhạy cảm, Tần Minh cũng giao phó mấy người bọn họ cần phải giữ bí mật phi thăng tu sĩ tin tức, để tránh sinh thêm sự cố. Kỳ thực lấy Tần Minh bây giờ tu vi cảnh giới đã cũng có sức tự vệ, cho dù hắn phi thăng tu sĩ tin tức bị phát hiện cũng không có quá nhiều kiêm kỵ. Bất quá có thể cầu một đoạn thời gian, liền tận lực nhiều cầu một đoạn thời gian. Kỳ thực phi thăng tu sĩ ngoại trừ phục tiên thành lao dịch, phương diện khác cũng không tệ lắm. Tần Minh cũng hỏi thăm ý nguyện của bọn hắn. Ba người bọn họ cũng là một ý tứ, cũng dần dần tại Tiểu Quy Phong an định xuống. Nhưng tại trong lúc này, Hàn Nha thượng nhân cùng Tề Tiêu Vũ cùng trăm dặm mối giao lưu phía dưới, lại biết được một vô cùng làm cho người sợ hãi than tin tức. Đó chính là Tần Minh thành tiểu hai lớp lục giai kỹ nghệ thần sư, còn cùng Tiên Tinh thành cao tầng quan hệ không ít, đảm nhiệm đại sứ hòa bình, giải quyết dị tộc tranh chấp, thậm chí còn chém giết tới phạm ma tộc luyện hư. Chỉ sợ không chỉ A Tề Tiêu Vũ nhìn qua phía trên chủ phong lục giai trận pháp, đã ẩn ẩn nhìn ra, đây là Tần Minh dùng Thái Hạo Cửu Diệu Tuyệt Tiên đại trận thăng cấp mà thành. Đây chính là đích thân hắn giao cho Tần Minh trận đạo truyền thừa. Hắn trận pháp tạo nghệ, đoán chừng sớm đã đạt đến lục giai cảnh giới, xa xa đem bọn hắn nhân gian giới những lao hữu này bỏ rơi ở sau lưng. Mà Nguyệt Linh Yên càng là mừng rỡ không thôi, bởi vì nàng phát hiện Tiểu Ngân Hồ không chỉ có đã thức tỉnh hồ tộc chí cao chân linh huyết mạch, hơn nữa tu vi đều chạy trước mặt nàng đi. Nàng cũng ý thức được, trước đây lựa chọn để cho Tiểu Ngân Hồ đi theo Tần Minh đi tới linh giới tu hành, chính là vô cùng quyết định chính xác. Tần Minh bây giờ thực lực tu vi, tăng thêm đủ loại nhân mạch tài nguyên, nghiêm nhiên là một phương địa tiên. Thiên Tinh thành phụ cận, cả Đông Hoàng Sơn mạch thế lực lớn nhỏ, trên danh nghĩa riêng phần mình phát triển, nhưng trên thực tế, toàn bộ đều là Tiểu Quy Phong phụ thuộc thôi. Ba người cũng rất nhanh tại trong linh giới thích ứng xuống, lại là vội vàng mấy năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Trải qua vài lần hóa giới đang phục dụng, ba người trên người hạ giới khí tức cũng hoàn toàn bị hóa đi, cùng linh giới bản thổ tu tiên giả không khác, cũng có thể tự do xuất nhập nhân tộc linh vực phạm vi, không cần lo lắng bị phát hiện kéo trắng đinh. Chỉ có điều, bọn hắn vẫn là tại riêng phần mình trong động phủ khổ tu một đoạn thời gian, chân quý cái này kiếm không dễ tu hành hoàn cảnh, không có chạy loạn khắp nơi. Một ngày này, trên Tiểu Quy Phong chủ phòng, Tề Tiêu Vũ cùng Tần Minh một bên uống trà, một bên giao lưu trận đạo tâm đắc. Trong lúc đó, hắn đột nhiên nghi ngờ hỏi thăm một câu, "Tần Minh, tới nơi đây đã lâu như vậy, Hiển Khang Lệ Tiêu đạo hữu đâu? Như thế nào chưa từng thấy nàng?" Chuyện này nói rất dài dòng, nàng tại phi thăng linh giới sau đó, liền bị nhân tộc Tam Đại Thánh Địa Tinh Cung cho đó đi, bất quá ta cùng đại thống lĩnh tự mình âm thầm nghe qua, nàng ở bên kia tu hành lại càng không tệ, cũng không cần lo lắng quá mức. Tần Minh giải thích nói, "Chờ ta thực lực tiến thêm một bước, lại đi tìm nàng." Tề Tiêu Vũ cũng là bừng tỉnh, không nghĩ tới không chỉ có là Tô Ngọc Thanh, những người khác cũng là đều có lớn cơ duyên. Để cho hắn đối với linh giới tu hành, càng là tràn ngập ước mơ. Cùng lúc đó, yêu tộc linh vực địa giới, một đầu kéo dài mấy vạn dặm cự hẻm núi lớn, vô tận sương mù xám từ lòng đất phun ra ngoài, trên bầu trời thấp thoáng ra một tòa quy mô cực lớn khu kiến trúc, nghiễm nhiên một bộ tiên gia đạo phủ, động tiên phúc địa cảnh tượng. Chỉ có điều nhìn qua, giống như cái kia hải thị thật lâu, mong muốn mà không thể thành, lộ ra cực kỳ hư ảo phiêu miểu. Lúc này đông đảo khí tức khổng lồ nhân vật, Lăng Không Hư lập tại phụ cận giữa không trung. Yêu tộc Ngao Ngọc yêu soái, ánh mắt ngắm nhìn cách đó không xa tiên phủ bí cảnh. Sau đó quay đầu, hướng về phía bên cạnh một cái bao phủ ở dưới hắc bảo ma tộc ma soái nói, không nghĩ tới muốn đi vào này tọa cỡ lớn tiên phủ bí cảnh, vẫn còn có nghiêm ngặt hạn chế. Chỉ có thể tiến vào hợp thể kỳ phía dưới tu vi tu sĩ, chúng ta ngược lại là không có tiến vào tư cách. Trừ cái đó ra, còn cần kim phủ chìa khóa mới có thể. Lúc trước bản tọa đáp ứng ngươi sự tình vẫn như cũ giữ lời, chỉ có điều cái này kim phủ chúng ta yêu tộc nội bộ số lượng cũng cực ít, cần các hạ chính mình nghĩ biện pháp. Tên điêu ma soái băng lãnh đến cực điểm âm thanh nói, đã như vậy, cái kia bản thánh tộc hội tiên phái 5 tên luyện hư ma tử tiến vào, đến lúc đó tìm được kim phủ bí chìa sau đó, sẽ lại tăng nhiều nhân thủ. Thành giao, ngươi cũng đừng quên giữa chúng ta ước định giao dịch. Ngao Ngọc yêu soái âm thanh lạnh lùng nói, trừ cái đó ra, này tọa tiên phủ bí cảnh xuất thế, thời gian kéo dài lâu như thế, những dị tộc khác bên trong có thể chắc chắn cũng là không đạt được, nói không chừng sẽ có kim phủ chìa khóa vụ trộm tiến vào đi, đặc biệt là nhân tộc, đến lúc đó còn phải để cho môn hạ đệ tử hợp tác, trước giải quyết đi những thứ này đục nước béo cò ra hòa mới được. Có thể. Tên kia ma soái đáp ứng xuống. Tiếng nói rơi xuống, phía sau bọn họ mấy tên khí tức khổng lồ luyện hư tu sĩ, tất cả đều là yêu ma hai tộc người nổi bật, trực tiếp thôi động trong tay kim phủ, chui vào trên không hư ảo động tiên phúc địa ở trong. Một màn kỳ dị xảy ra, những cái kia nắm giữ kim phủ người, dựa vào một chút gần trên bầu trời hư cảnh, quanh thân liền đẩy ra một tầng bận sóng, thế mà thật sự tiến nhập bí cảnh ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà những cái kia chịu đến bí cảnh xuất thế hấp dẫn, nhưng mà trong tay không có kim phủ chìa khóa tu sĩ, vô luận như thế nào giày bỏ, đều không thể tiến vào bí cảnh ở trong. Từ giữa không trung động thiên phúc địa hư ảnh xuyên qua, liền giống như trong mắt hoa, trăng trong gương đồng dạng. Mong muốn mà không thể thành. Càng có xui xẻo tu sĩ phát động cấm chế, trực tiếp ở giữa không trung nổ thành từng đám huyết vụ, tại chỗ bỏ mình. Trong lúc nhất thời, để cho những cái kia ngấp nghé tiên phủ bí cảnh tu sĩ, trong tay lại không có người chìa khóa kim phủ, cùng nhiệt đầu não cấp tốc bình tĩnh lại, chủ bước. Ngoại vi muôn hình muôn vẻ tu sĩ cũng là càng tụ càng nhiều, đủ loại nhân vật tam giáo cửu lưu tề tụ một đường. Dù là yêu tộc bên này phái trọng binh chấn giữ ở chỗ này, cũng là không phòng được một chút cá lọt lưới. Trong đám người, thần sát thần thờ Lăng Không đứng bước một cái ngân sắc nữ tử, ánh mắt của nàng ngắm nhìn phía trên linh lung tiên phủ bí cảnh. Vẹn vẹn trăm năm đi qua, lúc này khí tức trên người nàng, thình lình đã đạt đến lục giai trung kỳ cảnh giới, cách lục giai hậu kỳ, thậm chí cũng chỉ có cách xa một bước. Trong con ngươi của nàng thâm thúy vô cùng, từ nơi sâu xa, phản phất bên trong bí cảnh có một đạo âm thanh, đang triệu hoán chính mình. Ngân sắc nữ tử thân ảnh một hồi mơ hồ, không chút nào mang do dự hướng thẳng đến Hải thị thận lâu bay đi, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt ở trong, trực tiếp không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Dẫn tới phụ cận tu sĩ nhao nhao kinh thán không thôi, người này là cái đại yêu bộ tộc. Như thế nào không cần kim phủ chìa khóa, cũng có thể tiến vào tiên phủ bí cảnh. Chẳng lẽ là có thủ đoạn đặc thù hay sao? Không có khả năng, linh lung tiên phủ bí cảnh truyền ngôn chính là chân tiên giới lưu lạc xuống chi vật, không có tương ứng phủ văn bí chìa, làm sao có thể tiến vào được? Chương 773 tiên phủ mở ra, Lam Băng đột phá, 2. Chương 773 tiên phủ mở ra, Lam Băng đột phá, 2. Phủ cận trong hư không. Nhân tộc tím thần thần quân bọn người, cùng với khác mấy vị lấy được kim phủ chìa khóa luyện hư tu sĩ, vụ trộm ngụy trang thành tu sĩ yêu tộc, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Chờ quan sát tình huống không sai biệt lắm, bọn hắn lúc này cũng là đem trong tay kim phủ chìa khóa lấy ra, nhìn chuẩn cơ hội đi theo những thứ khác yêu tộc, trực tiếp nhanh chóng tiến vào bên trong bí cảnh. Khác một chút khí vận người tiên, thu được kim phủ chìa khóa tu sĩ, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến vào bên trong. Hơn nữa đại bộ phận cũng là luyện hư kỳ trở lên tu sĩ. Nhân yêu ma tam tộc, nhóm đầu tiên có thể tiến vào tiên phủ bí cảnh người cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền chừng 30 người. Đến lúc này, một hồi phạm vi đề cập tới rất rộng tiên phủ bí cảnh tài nguyên tranh đoạt, bởi vậy bắt đầu kéo lên màn mở đầu. Tiểu Quy trên đỉnh, trời trong gió nhẹ. Tân Minh tự nhiên cũng là từ trăm dặm mối truyền về tình báo, nghe nói yêu tộc bên kia một chút tình báo. Chỉ có điều, dù cho bên trong tồn tại rất nhiều nghịch thiên cơ duyên, hắn đối với cái này cũng cái gì không hứng thú. Một ngày này, Tân Minh đang tại phía trên chủ phong tứ lộng linh điện, liền gặp được một đạo thanh sắc lưu quang rơi xuống trước mặt hắn, hiện lộ ra Hàn Nha thượng nhân thân ảnh. Hắc hắc, Tân Tiên bối tu vi cũng như nay cảnh giới, thậm chí ngay cả tứ lộng linh điền loại chuyện này cũng là tự thân đi làm à? Chẳng thể trách tu vi có thể xa xa dẫn đầu chúng ta, quả thực hổ thẹn a. Hàn Nha thượng nhân hơi nở nụ cười, hướng về Tân Minh chắp tay. Hàn Nha đạo hữu, người ta cũng không cần khách khí, thế nhưng là có chuyện gì? Tân Minh buông việc trong tay xuống hỏi. Hàn Nha thượng nhân nói, đây không phải đi tới linh giới, bản tọa cũng không thể luôn ăn nhờ ở đậu, chiếm Tân Tiên bối tiện nghi của ngươi, cho nên những năm này ta bao nhiêu cũng coi như là nắm rõ ràng rồi thiên tinh thành một chút tình huống. Dự định cùng Tề lão đệ, cùng với Câu Vân Tẩu hai người, trong thành bàn cửa tiệm làm chút sinh ý, để tỏ lòng lòng biết ơn, hàng năm kinh doanh đạt được lợi tức, sẽ phân một bộ phận lợi nhuận đi ra cho Tần tiền bối. A, cái kia cũng chưa chắc không thể, lấy Hàn Nha đạo hữu đầu óc tinh minh, nói không chừng thật đúng là có thể làm được một phen sự nghiệp tới. Tần Minh cũng hơi có chút ngoài ý muốn, hắn nhớ lại trước đây Hàn Nha thượng nhân có thể đem Huyền Thanh Quan từ biên giới diệt vong ở trong cứu vớt ra, hơn nữa cuối cùng bản sống đại chu thế cục, đủ để chứng minh cổ tay năng lực. Người như hắn chắc chắn không cách nào giống Tần Minh, một mực cầu ở trên núi trồng trọt. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất là hai người bọn họ cái bây giờ tu vi cùng Tần Minh chênh lệch đó là càng lúc càng lớn. Tất nhiên đi tới linh giới cũng giống giành được thuộc về chính mình cơ duyên, bằng vào ba người bọn họ kinh doanh đầu não cùng với tu tiên kỹ nghệ tại thiên tinh thành dạng này nhân tộc trong chủ thành kiếm ra chút manh mối tới cũng không nên khó khăn. Tất nhiên Hàn Nha đạo hữu tâm ý đã quyết, Tần Mô cùng chấp thiên điện cái kia vừa đánh cái gọi, để cho bọn hắn tại nội thành cho các ngươi bàn ở giữa cửa hàng. Hàn Nha thượng nhân thần sắc vui mừng, lúc này cảm kích nói, ai nha, cái này không tốt lắm ý tứ đâu, may là có Tần tiền bối trông nom, bằng không chúng ta mấy cái, bây giờ nói không chừng đang tại trong quân doanh làm tráng đinh đâu sau đó. Hàn Nha thượng nhân cùng Tề Tiêu Vũ hai người cùng Tần Minh cáo tử, rời đi tiểu quy phòng, đi tới Thiên Tinh thành phát triển. Cũng may là mấy người khoảng thời gian cách cũng không xa, mà Nguyệt Linh Nhiên nhưng là tiếp tục lưu lại tiểu quy phong tiềm tu. Mấy ngày đi qua, trong tiểu linh cảnh lại là một phen gió nổi mây phun. Tần Minh cùng Phệ Thiên Tử cũng là phát giác, ánh mắt nhìn về phía Lam Băng Tiên Tử chỗ động phủ phương hướng. Nàng kể từ lần trước ăn hai cái gọi linh yêu quả sau đó, trực tiếp ngủ say thời gian mấy chục năm. Cùng trước đây Ngân Dự Sương Phong cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Xem ra nàng cũng là muốn đột phá. Trong tiểu linh cảnh kinh khủng thiên địa nguyên khí hà mây bao trùm xa vạn dặm, hóa thành từng cỗ triều tịch, liên tục không ngừng quán chú vào động trong phủ. Ước chừng qua non nửa nguyệt chi sau, một cỗ lục gia yêu thần cấp bậc khổng lồ tâm lực đột nhiên xuất hiện ở bên trong tiểu linh cảnh. Lệ, một đạo to rõ không linh vượng ngâm thanh âm vang vọng thật lâu tại trong tiểu linh cảnh. Trong chốc lát, một đầu thần tuấn dị thường băng tinh minh tức xuất hiện ở giữa không trung, dương cánh chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Hắn quanh thân tản mát ra kinh khủng không gian lực lượng, đã là vượt qua luyện hư kỳ tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn. Ngay sau đó, giữa không trung băng tinh minh tức thân hình lại độ biến ảo, trong nháy mắt hóa thành một đầu băng phượng, kéo lấy thật dài phượng linh, tản mát ra thượng cổ chân linh huyết mạch uy áp. Một cỗ băng thuộc tính cực hàn chi lực hướng về bốn phương tám hướng tràn lan ra, liên thiên địa nguyên khí đều có thể lập tức đóng băng. Rõ ràng Lam Băng Tiên Tử đã đem hai loại thể nội huyết mạch chi lực dung hợp đến cực kỳ hoàn mỹ, đã có thể làm được tùy ý hoán đổi hình thái, hơn nữa đồng thời lĩnh ngộ hai loại lực lượng phát tác. Chân linh huyết mạch bên trong kèm theo thiên phú, để cho nàng đối với không gian lực lượng cùng băng thuộc tính chi lực lĩnh ngộ thao túng càng thêm như cá gặp nước. Nàng tấn thăng lục giai sau đó, thể nội hai loại chân linh huyết mạch tại lục giai cực phẩm gọi linh yêu quả thuần hóa phía dưới cũng đạt tới hơn 9 thành độ tinh khiết, cho nên cùng Phệ Thiên Tử cùng Tiểu Thanh đồng dạng, không có hạ xuống thiên kiếp. Trên bầu trời cực lớn băng phượng biến ảo thân thể, một lần nữa hóa thành Lam Băng Tiên Tử cái kia trong trẻo lạnh lùng diện mạo, phi thân rơi tới Tần Minh trước mặt, nhẹ nhàng hành lễ, âm thanh linh hoạt kỳ ảo huyền chuyển cảm kích nói, đa tạ chủ nhân tặng cho cơ duyên, để cho ta tấn thăng đến lục giai luyện hư cảnh giới ân, không tệ không tệ, ngươi có thể tu hành đến nỗi nơi đây bước, ngoại trừ khí vận cơ duyên, cùng chính mình cố gắng cũng chưa không mở, không cần đa lễ. Tần Minh tán thưởng gật gật đầu, phất tay áo đem nàng nâng lên. Từ nay về sau, ngoại trừ Tiểu Thanh cùng Ngân Dực sau đó, hắn cũng coi như là nhiều một đầu lục giai chân linh cấp bậc cường đại trợ lực. Lam Băng Tiên Tử tiến giai sau đó, phi hành tốc độ bay sẽ càng nhanh, thẳng bước hợp thể kỳ trở lên, cũng có thể mang Tần Minh đi đến càng xa xôi giới vực. Không nói trước hắn sức chiến đấu cực cao, nắm giữ một đầu chân linh cấp bậc băng phượng làm phi hành vật kỵ, đó cũng là cực kỳ có bài diện. Là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Tần Minh trong lòng cũng là mừng khấp khởi nghĩ. Hắn lúc này lại đối Phệ Tiên Tử giáo dục nói, thấy không, đồng dạng cũng là an thiên địa linh vật, Lam Băng Tiên Tử cùng Tiểu Thanh cũng đã tiến giai lục giai cảnh giới, nhưng như cũng còn dừng lại ở ngũ giai biến mãn. Cẩn thận bản tọa đánh gây ngươi. Lương Phệ Thiên Tử nghe vậy thần sắc kéo hồng, chủ nhân ta đã rất cố gắng, về sau chắc chắn cố gắng gấp bội tu hành, bắt kịp bước tiến của bọn nó ân. Tần Minh lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái. Lam Băng Tiên Tử tu vi cảnh giới vốn là so Phệ Thiên Tử bọn chúng cao không thiếu, trước một bước đột phá lục giai cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều Phệ Thiên Tử nhìn thấy thân biên chính mình đồng bạn một cái toàn bộ đều bay lên, khó tránh khỏi tâm tình có chút rơi xuống. Nhưng mà nó cố này rơi xuống cảm xúc rất nhanh liền kế tiếp ăn mừng trên yến hội, toàn bộ đều quét sạch, mở rộng cái bụng ăn uống, phát huy ra phệ linh tộc huyết mạch thiên phú, tựa như động không đáy đồng dạng. Chương 774 đến nhà đến thăm, 1, chương 774 đến nhà đến thăm, 1, trong tiểu linh cảnh. Tân Minh đã ăn mừng việc Lam Băng Tiên Tử đột phá liền mấy ngày, đủ loại linh cửu, linh quả, linh ngư, cùng sơn hào hải vị trong tiên phủ đều được bày ra. Mọi người cùng nhau ăn mừng linh đỉnh. Ngay cả Lam Băng Tiên Tử vốn dĩ lạnh lùng, xem ra tâm tình cũng không tệ, cùng Phệ Thiên Thử và bọn chúng uống thêm mấy chén. Nếu chuyện này mà xảy ra ở những tông phái ngự thú, việc một thượng cổ chân linh huyết mạch băng vượng mạnh mẽ như vậy ra đời, ắt hẳn sẽ được thờ cúng như tổ tông, hoặc được coi là thánh thú chân phái. Phải biết rằng trong linh giới có tồn tại những chân linh gia tộc chuyên thờ cúng chân linh, mà ở chỗ Tần Minh lại có đến mấy con. Ngay cả Côn Bằng, một trong thượng cổ thập đại chân linh chi vương, cũng được nuôi như sủng vật, cả ngày náo loạn trong tiểu linh cảnh. Trên đến tiệc, Phệ Thiên Thử và Tiểu Thanh là hai con vật ăn uống khỏe nhất. Lượng ăn của hai tên gia hỏa này có thể sánh ngang với mấy lần của tất cả mọi người ở đây cộng lại. Phệ Thiên Thử còn nói hoa mỹ, chủ nhân, hai chúng ta đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, cần bồi bổ một chút. Sau khi buổi lễ ăn mừng kết thúc, Lam Băng Tiên Tử liền quay về củng cố cảnh giới. Cũng may mà mấy con linh sủng này của hắn, mỗi con đều có lai lịch bất phàm, mang trong mình chân linh huyết mạch, không cần phải độ kiếp. Nếu không, Tần Minh còn phải tốn công sức chuẩn bị vật phẩm ngự kiếp cho chúng. Điều này cũng giúp Tần Minh tiết kiệm được không ít phiền phức. Tiếp đó, sau một thời gian náo nhiệt, Tiểu Quy Phong lại trở về vẻ tĩnh lặng. Tề Tiêu Vũ, Liễu Vân lão và Hàn Nha thượng nhân ba người đã mở một tụ duyên hiên ở Thiên Tinh thành, việc kinh doanh phát đạt, thậm chí còn tốt hơn cả những cửa hàng bình thường. Điều này có được là nhờ đầu óc kinh doanh của Hàn Nha thượng nhân, cộng thêm tài nghệ trận pháp tinh xảo của Tề Tiêu Vũ. Tần Minh cũng đã đến chúc mừng một phen, Điếu Vân lão cũng đã mãn hạn phục dịch, trực tiếp từ chức đội trưởng đội tinh bị áo giáp bạc, không còn phải ra tiền tuyến liều mạng với dị tộc nữa. Dù sao thì lão ta cũng đã già yếu, bản tính thích tiêu dao tự tại, vẫn thích cuộc sống nhàn nhã như mây trời. mà Nguyệt Linh Yên và Mạc Lăng Vi hai nữ cũng coi như đã tìm được người để giao lưu tâm sự, thường xuyên cùng nhau trao đổi tu hành tại Tiểu Quy Phong. Tiểu Quy Phong sau hơn 200 năm phát triển, các loại linh thực quý hiếm trong linh địa cũng liên tục mọc lên, những thửa ruộng linh mễ xanh tốt mướt mắt. Trong các thửa ruộng ở khu vực chủ phong, phần lớn là linh mễ ma tuệ cấp 5 và tử ngọc linh thử thượng phẩm cấp 5 do Tần Minh trồng. Những linh mễ cấp 5 này vừa có thể đem bán, lại vừa có thể dùng để tu luyện. Hiện tại linh mễ cấp 5 đối với Tần Minh không còn tác dụng lớn nữa, nhưng phần dư thừa vẫn có thể dùng để bồi dưỡng cấp dưới. Phệ Thiên Thử và mấy con kia vẫn rất khỏe. Mấy năm gần đây, tinh lực của Tần Minh đều dồn vào linh mễ, linh đạo cấp 6 trong tiên nhân di điển. Ngày hôm đó, Tần Minh đang ngồi trong đình đá ở chủ phòng, trên ghế mây, ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển mây. Phệ Thiên Thử đang tận tình xoa bóp vai cho Tần Minh, đấm bóp chân, chủ yếu là để thư giãn. Tiểu Ngân Nguyệt ở bên cạnh đốt hương pha trà, đưa linh quả đã bóc vỏ vào miệng Tần Minh. Có kim đồng ngọc nữ phục vụ, cuộc sống tu tiên tuy khó khăn, nhưng cũng vô cùng thoải mái. "Chủ nhân, lực đạo của ta nắm giữ thế nào rồi?" Phệ Thiên Thử nở nụ cười định nọ, động tác trên tay vô cùng nhiệt tình. "Ừm, gần đây thủ pháp của ngươi tiến bộ không ít, khá là đáng khen." Tần Minh thong thả nói một câu. Phệ Thiên Thử nghe vậy, càng ra sức hơn. Việc nó sắp tiến giai yêu thần cấp 6, đều trông cậy vào Tần Minh rồi. Nếu tiếp tục ăn thêm một ít thiên địa linh tài, nói không chừng cũng có thể đuổi kịp bước chân của Ngân Dực và Lam Băng Tiên Tử. Đúng lúc này, sắc mặt Tần Minh chợt động, lộ ra một tia kinh ngạc. "Sao vậy, chủ nhân?" Phệ Thiên Thử thấy hắn lộ ra thần sắc như vậy, còn tưởng là mình ra tay quá mạnh. "Xem ra lại có khách không mời mà đến, các ngươi thu dọn đồ đạc, lui xuống trước đi." Tần Minh đứng dậy thản nhiên nói, "Bản tọa tự mình đối phó." Lời hắn vừa dứt, chỉ thấy một chiếc linh hạm vượt giới màu đen to lớn hàng ngàn trượng, khí thế hung hăng lao về phía Tiểu Quy Phong. Giống như một tòa cung điện đảo nổi trên không trung, loại tiên hạm lớn như vậy, chỉ có tông môn hợp thể cấp mới nuôi nổi. Linh hạm có độn tốc cực nhanh, vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, gần như chớp mắt đã đến. Đợi đến khi đến gần, chỉ thấy trên cột buồm treo lá cờ tiêu chuẩn của hợp thể tông phái Thiên Hà Tông ở Xích Thủy Hoa Nguyên, bay phấp phới trong gió. Tần Minh đứng ở bên ngoài chủ phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc cự hạm này, lộ ra vẻ suy tư, bọn người Thiên Hà Tông này, bỏ mặc trùng triều ở địa bàn của mình không quản lý, chạy đến Tiểu Quy Phong của ta làm gì? Dù sao thì trước đây hắn và trùng ma ân lĩnh tử của Thiên Hà Tông đã từng có một lần giao du không mấy vui vẻ. Trong năm trôi qua, đối phương vẫn còn nhớ mãi chuyện Tần Minh vào cổ trùng năm đó, cho đến nay vẫn cho rằng Tần Minh chắc chắn đã lén lút lấy đi cơ duyên trong hư không trùng xảo. Mấy lần muốn thăm dò Tần Minh, nhưng đều bị hắn lấp liếm cho qua. Lần này lại hùng hổ kéo đến, không biết có phải vì chuyện này hay không. Vật thể khổng lồ che trời lấp đất xuất hiện ở Đông Hoang Sơn Mạch, cũng đã thu hút sự chú ý của các gia tộc phụ thuộc và linh thực tông phái xung quanh. Cả đời bọn họ chưa từng thấy một chiếc linh hạm vượt giới đáng sợ như vậy. Điều này cũng thể hiện thực lực nội tình của một tông môn lớn trong một vùng. Bách Lý Hối, Mạc Lăng Vi và Nguyệt Linh Yên cùng những người khác, đương nhiên đã chứng kiến cảnh này, không ai không chấn động. Ngay cả Bách Lý Hối vốn xuất thân từ một hợp thể tông phái, nhưng đối với loại cỗ máy chiến tranh cấp bậc này, cũng rất khó gặp. Cho nên khi hắn nhìn về phía vật thể khổng lồ trên bầu trời, cũng không bình tĩnh hơn hai nữ là bao. Linh hạm vượt giới của Thiên Hà Tông neo đậu trên bầu trời bên ngoài Tiểu Quy Phong. Ngay sau đó, từ thân hạm khổng lồ, mấy đạo độn quang bay xuống, thẳng tắp đáp xuống trước mặt Tần Minh. Tần Minh thấy người đến, cũng không khỏi mở ra. Bởi vì ba người dẫn đầu, lại chính là Lâm trưởng lão của Chấp Thiên Điện, cùng với Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư của Đan Các. Phía sau bọn họ, đi theo ân lĩnh tử của Thiên Hà Tông, cùng với một trung niên áo đen mặt mũi cổ quái khác, đều là tu vi luyện hư hậu kỳ. Người này Tần Minh cũng biết, chính là điện chủ mới nhậm chức của Chấp Thiên Điện, tên là Diệp Khô Thiền đạo hiệu Khô Thiền Tử, trăm năm trước được Thiên Hà Tông không vật đến. Nghe nói vị điện chủ mới này thực lực cực mạnh, một thân công pháp độc đạo, kết hợp với bí thuật cổ trùng, thậm chí không kém hơn một số tu sĩ luyện hư đỉnh phong là bao. Càng đáng quý hơn, Khô Thiền Tử có tạo nghệ cực cao trong đạo khối lỗi, đạt đến cảnh giới cấp 6 thực phẩm. Chương 774 đến nhà đến thăm 2, chương 774 đến nhà đến thăm 2, người này kết hợp đạo khôi lỗi với đạo độc và đạo trùng của bản thân, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngay cả tu sĩ luyện hư hậu kỳ cũng có ghi chép về việc bỏ mạng dưới tay người này. Khô Thiền Tử thoạt nhìn là một lão giả bình thường vô vị, nhưng trong ánh mắt đục ngầu của hắn, thỉnh thoảng lại vô tình lộ ra mấy tia tinh quang, mang đến cho người ta một cảm giác bí hiểm khó lường. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả là tiêu dao tự tại a. Lâm trưởng lão, Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư thấy Tần Minh, chắp tay chào hỏi hắn. Tần Minh cũng không ngờ, mấy người bọn họ lại đi cùng hai vị trưởng lão của Thiên Hà Tông đến. Tuy nhiên vì lễ nghĩa, mặc dù hắn không có thiện cảm gì với người của Thiên Hà Tông, nhưng nể mặt Lâm trưởng lão và Huyền Quan đạo nhân ba người, hắn cũng chắp tay đáp lễ và mở trận pháp bên ngoài cho mấy người vào chủ phòng. Thì ra là Diệp điện chủ đại giá, xin mời vào Hàn Xá Đàm đạo. Trên khuôn mặt cứng nhắc của Khô Thiền Tử, cố nặn ra một nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn cây thanh khung thiên thụ cấp 6 che trời lấp đất, liếc qua một vòng những linh thực cao cấp đầy dây, sau đó thản nhiên nói, chỗ của Lệ đạo hữu đây không phải là Hàn Xá đâu, nói là một phương động thiên phúc địa cũng không quá lời. Hoàn cảnh linh mạch cấp 6, ngay cả trong tông môn của bản môn, cũng chỉ có số ít trưởng lão luyện hư được hưởng, huống chi là những linh thực cao cấp đầy dây này, so với linh dược viên của bản môn, cũng không hề kém cạnh chút nào. Nghe danh Lệ đạo hữu có tạo nghệ linh thực, ngay cả ở xung quanh Thiên Tinh Thành cũng gần như không ai sánh bằng, hôm nay bản tọa coi như đã tận mắt chứng kiến. Diệp điện chủ của Chấp Thiên Điện, sau khi đáp xuống chủ phòng, lập tức bị các loại linh thảo linh dược cao cấp ở đây, cùng với linh mễ bên ngoài làm cho chấn động. Ngay cả linh mễ ma tuệ cấp 5, cùng với tử ngọc linh thử thượng phẩm cấp 5, lại được trồng tùy tiện ở các thửa ruộng bên ngoài. cứ như thể đó là những linh thực không quá quan trọng vậy. Diệp điện chủ khách khí rồi, xin mời ngồi. Tần Minh hơi khách khí một chút, mời mấy vị khách đến chơi thưởng trà. Ha ha. Lệ đạo hữu, trước đây bản tọa có chút hiểu lầm với ngươi, mong ngươi đừng để bụng, nếu trước đây có gì mạo phạm Lệ đạo hữu, bản tọa xin lỗi lúc này. Ân linh tử đứng sau Khô Thiền tử, đột nhiên tiến lên nói với Tần Minh một câu như vậy. Trên khuôn mặt khô gầy của hắn, cũng khó có được nặn ra mấy tia cười, nhìn cực kỳ miễn cưỡng. Tần Minh nghe vậy, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Trước đây lão già này đến tìm mình, đâu có thái độ như vậy hiện tại với tính cách thủ dai của người này, vậy mà lại chịu tự mình đến cửa nhận lỗi, khiến Tần Minh cũng có chút bất ngờ. Tuy nhiên, sự việc bất thường tất có điều kỳ lạ, hắn cũng không quá để tâm. Thế là, Tần Minh chỉ hơi gật đầu, gần như phớt lờ người này, rót linh trà cho mấy người, rồi hỏi, không biết Diệp điện chủ và Lâm trưởng lão, hùng hổ kéo đến nơi hẻo lánh của Lệ Mô đây, có việc gì quan trọng sao? Nếu có việc gì cần Lệ Mô giúp đỡ, cứ sai người thông báo ta đến Thiên Tinh Thành là được, sao dám làm phiền Diệp điện chủ tự mình chạy một chuyến. Tần Minh biết ngay cả Lâm trưởng lão và Huyền Quan đạo nhân mấy người đều bị kéo lên hạm thuyền của Thiên Hà Tông, chuyện này phần lớn là không đơn giản. Ân linh tử vốn dĩ đã tỏ thái độ nhượng bộ, đường đường là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, lại đến tận cửa xin lỗi Tần Minh, một tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Tuy nhiên đối phương lại tỏ ra thờ ơ, an phải một cánh cửa đóng, nụ cười vừa nặn ra lập tức cứng lại, không biết nói tiếp thế nào, thật sự có chút khó chịu. Thấy bầu không khí hiện trường khá gượng gạo, Không Chí đại sư chắp tay, nở nụ cười như Di Lặc Phật, hòa giải giải thích, Lệ đạo hữu, là như thế này. Diệp điện chủ chuyến này chuyển đến, là muốn cầu xin ngươi một ít dịch tủy của cây Thanh Khung Thiên Thụ, chắc ngươi cũng biết, Nhâm Thủy lão tổ năm xưa trong trận chiến với thượng cổ hung trùng, thần hồn đã bị tổn thương chút ít, cần một ít linh vật đặc biệt để phụ trợ hồi phục. Nghe nói dịch tủy của cây Thanh Khung Thiên Thụ của một tinh tộc có tác dụng nhất định đối với việc bồi bổ thần hồn của tu sĩ cao cấp, cho nên Diệp điện chủ cũng đích thân đến cầu xin Lệ đạo hữu. Không Chí đại sư nói xong, còn không quên đưa cho Tần Minh một ánh mắt, âm thầm truyền âm nói, Tần tiểu hữu, không phải lão nạp muốn đi theo đâu, thật sự là không thể từ chối cái việc này, Tử Thần Thần Quân đại thống lĩnh không có ở đây, bây giờ trong Thiên Tinh Thành, mọi việc đều do Diệp điện chủ thay mặt xử lý. Quyền lực ngang bằng với đại thống lĩnh, mấy chúng ta cũng nhận được lệnh, không thể không đi theo. Ánh mắt Tần Minh hơi động, hắn nghe lời này, liền biết rõ nguyên do. Bọn người Thiên Hà Tông này, hắn không thích lắm. Ngay sau đó hắn cố ý tỏ vẻ khó xử nói, cây Thanh Khung Thiên Thụ này, cũng là do Lệ Mộ tốn rất nhiều công sức, từ một tinh tộc di thực đến. Để nó trưởng thành đến mức độ hiện tại, Lệ Mộ đã đổ vào vô số tâm huyết, thời gian và tinh lực, chắc hẳn Diệp điện chủ cũng thấy rồi, cây này có mối liên hệ mật thiết với linh mạch Tiểu Phi Phong. Nếu lấy đi dịch ủy, có khả năng rất lớn sẽ khiến toàn bộ cây Thanh Khung Thiên Thụ khô héo, cho nên việc này Lệ Mộ e rằng không thể đáp ứng, trừ vị đạo hữu rồi. Thấy Tần Minh thậm chí còn không nể mặt Diệp điện chủ, sắc mặt Ân linh tử lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Thân phận địa vị của Tần Minh bây giờ, trong Thiên Tinh Thành, không kém gì điện chủ cấp, chỉ là cảnh giới tu vi kém một chút thôi. Nhưng thực lực chân chính của hắn hiện nay, gần như vô địch trong cảnh giới luyện hư, đối mặt với yêu cầu của Diệp điện chủ, cũng có thể trực tiếp từ chối. Hơn nữa, hắn còn có quan hệ với Tử Thần Thần Quân, có chỗ dựa lớn này, hắn cũng không dám tùy tiện ép buộc mình giao dịch. Cho nên mới gọi Lâm trưởng lão và mấy người kia đến, muốn đánh bại tình cảm. Thiên Hà Tông tuy là tông môn có hợp thể kỳ tọa chấn, nhưng so với một trong ba thánh địa là Tinh Cung, đương nhiên kém không phải một hai điểm. Diệp điện chủ và Ân lĩnh tử hai người cũng không ngờ, vừa mới đến cửa bái phòng, nói rõ ý đồ xong, đã bị ăn hành. Bản tọa đương nhiên biết, nếu lấy đi dịch tủy, đương nhiên sẽ gây tổn hại cho Thanh Khung Thiên Thụ, cho nên chúng ta cũng sẵn lòng trả một cái giá nào đó, để bù đắp những tổn thất tương ứng cho Lệ đạo hữu. Nếu ngươi có điều kiện gì, cứ việc đưa ra. Tuy nhiên Lệ đạo hữu cũng phải biết, lão tổ của bản môn cũng vì đại nghĩa nhân tộc, không tiếc thần hồn bị trọng thương, mới cưỡng ép đánh lui con hung trùng thượng cổ kia. Hiện nay tình hình trùng triều ở Xích Thủy Hoang Nguyên không mấy lạc quan, vẫn mong Lệ đạo hữu có thể đặt đại cục lên hàng đầu. Nếu không có đại năng hợp thể kỳ tọa chấn, trùng triều rất nhanh sẽ lan đến Côn Luân vực, chứng chọi đã thôi. Khô Thiền tử thấy Tần Minh cứng rắn không chịu nhượng bộ, không để bọn họ vào mắt, cũng đã đưa ra lý lẽ này. Tần Minh nghe lời này, cũng không khỏi nhíu mày. Thấy Tần Minh vẫn không chịu nhượng bộ, Khô Thiền tử cũng không nhịn được nói, hiện nay trong linh vực yêu tộc, tiên phủ bí cảnh quy mô lớn lại mở ra, vô số tu sĩ tuân gia vào trong đó, muốn giành lấy cơ duyên to lớn trong đó. Nếu yêu ma hai tộc phát triển lên, cộng thêm áp lực của trùng triều, nhân tộc bên này chắc chắn không thể ngăn cản được. Tình hình không mấy lạc quan. Bản tọa có thể dùng 50 vạn điểm cống hiến, cộng thêm 10 năm sau, cơ hội được lắng nghe hợp thể đại năng giảng đạo ngàn năm một lần, để đổi lấy phần dịch tùy Thanh Khung Tiên Thụ này với Lệ đạo hữu. Hợp thể đại năng giảng đạo. Nghe lời này, Thần Minh cũng không khỏi kinh ngạc. Khi hắn còn ở Thiên Tinh Thành, tu vi vẫn còn ở Hóa Thần kỳ, đã từng có cơ hội tham gia luận đạo đại hội của Lâm trưởng lão. Không ngờ, lại còn có quy cách cao hơn thế. Chương 775 Thiên Hà Mưu Đồ. Một, chương 775 Thiên Hà Mưu Đồ, một, chẳng sai, chuyến này lại là Tiểu Di Sơn Pháp Hội của sư tôn ta, Thần Ấn Thiền Sư. Kẻ nào có thể tham gia giảng đạo lần này, không ai không phải là người có khí vận tốt. Không Chí đại sư đứng một bên, mỉm cười giải thích với Tần Minh. Thần Ấn Thiền Sư là đại năng trong nhân tộc chúng ta, bất kể là trình độ Phật Pháp hay cảnh giới tu vi đều cực kỳ thâm sâu. Ngài hiếm khi lộ diện công khai giảng đạo, cơ hội này thật khó có được. Trước đây thậm chí còn có kẻ tham gia nghe đạo, ngay tại chỗ liền đốn ngộ ra đại thần thông. Hơn nữa, nơi Tiểu Di Sơn Pháp Hội tọa lạc Di Đà Thần Cảnh, chính là động thiên Phật bảo của Thần Ấn Tiên sư. Chỉ cần thân lâm kỳ cảnh, đối với sự tăng trưởng tu vi cũng có tác dụng to lớn, bởi vậy danh ngạch cực kỳ hữu hạn. Trong Thiên Tinh Thành cũng chỉ có 3 danh ngạch, trong đó một danh ngạch, nếu Lệ đạo hữu bằng lòng hiến ra thụ tâm thuần dịch, bản tọa có thể làm chủ, cho ngươi một danh ngạch tham dự nghe đạo. Kinh nghiệm tu hành của hợp thể đại năng, đó chính là cơ duyên khó cầu khó gặp. Khô Thiền Tử tiếp lời Không Chí đại sư, tỉ mỉ dụ dỗ giải thích. Ban đầu Tần Minh định trực tiếp cự tuyệt. Thứ nhất, Thanh Khung Thiên Thụ là do hắn vất vả trồng trọt bồi dưỡng mà thành, lấy đi một phần thụ tâm thuần dịch, tất nhiên sẽ có tổn hại. Thứ hai, sống chết của Nhâm Thủy lão tổ Thiên Hà Tông cũng không liên quan đến hắn, huống hồ trùng ma ân lĩnh tự kia còn không hợp với hắn lắm. Mặc dù thanh đế pháp mục của Tần Minh hiện giờ đã thi triển ra tứ quý thần quang linh thực thần thông, thêm vào điển linh nhi thăng cấp lục giai hóa hình linh thực, có thể chữa trị khôi phục bản nguyên linh thực. Nhưng hắn vẫn không muốn giao dịch cho đối phương. Ngoài ra, thần hồn chi lực của Tần Minh vượt xa tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả ân lĩnh tử và Khô Thiền Tử ở hóa hư hậu kỳ. Vừa rồi hai người bọn họ trong lúc đối thoại, một tia cảm xúc biến động cực kỳ nhỏ đã bị Tần Minh bắt được. Lời nói của hai người bọn họ muốn đổi lấy Thanh Khung Thiên Thụ thụ tâm thuần dịch để giúp Nhâm Thủy lão tổ khôi phục, hiển nhiên là có rất nhiều điều khuất tất. Tần Minh liệu không sai, 89 phần 10 có liên quan đến chuyện trùng chiều kia, với kiến thức của hắn, thậm chí có thể liên quan đến hung trùng cấp cao. Hắn kiến thức rộng rãi, từng thấy vài ghi chép về linh thực lục giai trong truyền thừa linh thực Thanh Hoa Linh Điện. Thụ tâm thuần dịch của nó, vài trăm năm mới sinh ra vài giọt ít ỏi, ngoài dùng để chữa trị khôi phục tổn thương thần hồn, còn có một công hiệu kỳ lạ khác, đó chính là có sức hấp dẫn chí mạng đối với yêu thú loại côn trùng. Chỉ là, ngay cả kỳ trùng tượng cổ dù chỉ dính một chút thụ tâm thuần dịch, cũng sẽ lập tức rơi vào hôn mê ngủ say. Hai người Thiên Hà Tông, 10 phần 89 chính là muốn có được tiên thụ thuần dịch, sau đó dùng thuần dịch này dụ dỗ hung trùng cấp cao, tiến hành khống chế bắt giữ các loại. Sau khi đoán được mấu chốt trong đó, ban đầu hắn đã định trực tiếp cự tuyệt. Nhưng khi Tần Minh nghe thấy điều kiện mà Không Chí đại sư và Khô Thiền Tử đưa ra, Tần Minh lập tức thay đổi suy nghĩ. Hắn chủ yếu là đối với hợp thể đại năng giảng đạo này khá hứng thú. Nghe nói để luyện chế cựu chuyển ngộ đạo đan tăng cường tu vi hóa hư trung kỳ, cần một vị thuốc dẫn đặc biệt, đó chính là đạo âm dư vận sinh ra khi đại năng giảng đạo, hoặc bảo minh diệu khí hiếm khi sinh ra khi đại đức cao tăng đốn ngộ, tạo ra cộng hưởng với thiên địa đại đạo. Chưa nói có thể nghe hiểu đại năng giảng đạo hay không, đối với ta mà nói, pháp hội này lại là cơ duyên quan trọng để thu thập dược dẫn hiếm thấy. Dù sao tiểu Di Sơn pháp hội này ngàn năm mới mở một lần, còn phải xem tâm trạng của thần ấn tiền sư. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh trong lòng đã có tính toán. Cùng lắm thì sau này để Điền Linh Nhi vất vả một chút, giúp Thanh Cung Thiên Thụ khôi phục bản nguyên. Khô Thiền Tử và Ân Lĩnh Tử đối diện, thấy Tần Minh lộ ra vẻ mặt suy tư, cũng không thúc giục thêm, mà là cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Tần Minh. Hai người bọn họ đã mời Lâm Trường Lão, Không Chí đại sư và Huyền Quan đạo nhân ba vị đến làm người hòa giải, lại hứa hẹn lợi lộc lớn, về cơ bản không ai có thể từ chối những điều kiện ưu đãi như vậy. Nếu không phải thân phận địa vị của Tần Minh ở xung quanh cũng rất cao, đổi lại là tu sĩ hóa hư kỳ bình thường khác, còn không cần phải trả nhiều cái giá như vậy. Với danh nghĩa trinh thu của chấp thiên điện chủ Thiên Tinh Thành, ai dám không ngoan ngoãn giao đồ ra? Nhưng Tần Minh thì khác, ngay cả quái vật khổng lồ như Thiên Hà Tông muốn khống chế hắn cũng phải cân nhắc mới được. Mặc cho đối phương thế lực lớn đến mấy, cũng tuyệt đối không dám làm gì sứ giả hòa bình giới tu tiên. Chỉ riêng áp lực dư luận, bọn họ cũng không chịu nổi. Thế là Tần Minh suy nghĩ hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng nói, muốn thuần dịch của thần thụ lục giai của Lệ Mô cũng được, chỉ là ngoài tư cách tham dự Tiểu Di Sơn pháp hội, cần thêm 1 triệu điểm công hiến, có thể đổi lấy 3 dọn. Dù sao Thanh Khung Thiên Thụ này là Lệ Mộ đã bỏ ra cái giá cực lớn từ một tinh tộc cầu được, và hao phí vô số tâm huyết mới bồi dưỡng đến cảnh giới ngày nay. Cái gì? Chấp Thiên Điện chủ mới nhậm chức Khô Thiền Tử, nghe thấy điều kiện giao dịch hà khắc như vậy của Tần Minh, cả người cũng không khỏi nhíu mày. Ân Linh Tử bên cạnh hắn, giọng điệu có chút không vui nói, "Lệ đạo hữu, ngươi như vậy có chút quá đáng rồi đấy. Môn ta lần này là thành tâm trao đổi, nhưng điều kiện ngươi đưa ra cực kỳ không hợp lý. Nếu Ân đạo hữu cảm thấy không hợp lý, vậy Lệ Mộ xin không thể đáp ứng, nếu không có việc gì khác thì đi thong thả không tiễn." Tần Minh lập tức không chút khách khí, cho dù đối mặt với hai lão bài hóa hư của Thiên Hà Tông, cũng không hề sợ hãi. Thấy thái độ cứng rắn như vậy của Tần Minh, không chỉ hai người Thiên Hà Tông, ngay cả Lâm trưởng lão và những người bị bọn họ lôi kéo đến, cũng kinh ngạc không thôi. Không ngờ, Tần Minh lại không nể mặt hai người Khô Thiền Tử chút nào. Đây chính là do có đại thống lĩnh che chở sao? Tần Minh thực ra cũng đã chắc chắn được suy nghĩ trong lòng hai người Thiên Hà Tông, nên mới thêm điều kiện. Lúc này không tranh thủ vơ vét thêm tài nguyên, còn chờ đến khi nào? Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Chấp Thiên Điện chủ Diệp Khô Thiền liền cắn răng đáp ứng, "Được, nếu đã như vậy, bản tọa lần này sẽ đáp ứng Lệ đạo hữu." "Thành giao." Tần Minh vẻ mặt điềm nhiên, không nhìn ra bất kỳ biến động cảm xúc nào. Ngay cả ánh mắt của Ân Lĩnh Tử cũng trở nên âm u vô cùng, hai vị trưởng lão Thiên Hà Tông bọn họ lập tức có cảm giác như bị đại bẫy. Khô Thiền Tử lập tức lấy ra thân phận lệnh bài, từ điểm công tích của mình, chuyển 80 vạn vào lệnh bài cung tế của Tần Minh. Sau đó lại lấy ra một bộ kinh Phật mạ vàng, giao cho Tần Minh nói, "10 năm sau, Tiểu Di Sơn pháp hội sẽ khai mở tại Tiểu Lôi Sơn ở Thiên Phạt vực, Lệ đạo hữu giải thích có thể dựa vào tín vật này để bảo." Tần Minh nhận lấy bộ kinh Phật màu vàng này xem vài lần, trên đó viết đại tự tại vô tướng chân kinh chỉ cần cầm trong tay, liền khiến hắn bỗng nhiên có cảm giác thân tâm bình yên. "Lệ đạo hữu, đây là kinh thư đã được thần ấn tiền sư đích thân khai quang, thậm chí khi phá cảnh cũng có thể dùng để chống lại tâm ma." Khô Thiền Tử tuy cực kỳ không muốn, nhưng để đạt được mục đích chuyến này, cũng không tiếc hao phí vô liếng. Chủ yếu là hiện tại, có một việc cực kỳ quan trọng cần bọn họ đi làm, mà Thanh Khung Thiên Thụ thuần dịch này, bọn họ hôm nay nhất định phải có được. Thiếu vật này, không thể làm được việc đó. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không nhường danh ngạch Tiểu Di Sơn pháp hội. Khô Thiền Tử và Ân Lĩnh Tử hai người đã cực kỳ hiểu rõ hóa hư tán tu của Tiểu Quy Phong này. Không chỉ là linh thực thần sư lục giai, đồng thời cũng là đan đạo thần sư lục giai. Thêm vào thân phận địa vị đặc biệt, tài nguyên tu luyện bình thường cũng căn bản không thiếu, bởi vậy vật có thể lay động đối phương nội bộ, liền trở nên cực kỳ hiếm hoi. Lúc này cũng chỉ có thể nhẫn đau cái. Tần Minh vẻ mặt cực kỳ hài lòng cất đồ đi, sau đó nói với mọi người, mấy vị đạo hữu ở đây chờ một lát, Lệ Mộ lập tức đi lấy thụ tâm thuần dịch đến. Nói xong, thân ảnh hắn mơ hồ biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã đến trên tán cây che trời, đi về phía thân cây chính. Chương 775 Thiên Hà Mưu Đồ 2, chương 775 Thiên Hà Mưu Đồ 2, sau đó, Tần Minh liên lạc với thụ linh của Thanh Khung Tiên Thụ, nói rõ việc muốn lấy thụ tâm thuần dịch. Thụ linh và hắn tâm ý tương thông, lập tức đồng ý ngay lập tức, Tần Minh năm ngón tay hư chảo, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một lưỡi dao quang màu xanh biếc, phá vỡ thân cây chính. Chỉ thấy ở nơi cốt lõi nhất, ngoài từng vòng năm của Thanh Khung Tiên Thụ, còn tĩnh lặng trôi nổi vài giọt thụ tâm thuần dịch màu xanh biếc, có thể nói là đã ngưng tụ tinh hoa của cây này. Tần Minh lập tức khống chế pháp lực hút vào, liền từ miệng vết nứt đã mở ra hút lấy ba giọt. Chỉ thấy thuần dịch này tản ra một luồng hương thơm thảo mộc cực kỳ đặc biệt, thấm đẫm lòng người. Và còn một phù văn màu xanh ngọc bích hiện hóa ở trung tâm thuần dịch, bao quanh là từng đạo đạo vận sinh sôi không ngừng. Vật này dù đặt trong toàn bộ nhân tộc linh vực, e rằng cũng chỉ có ở chỗ Tần Minh mới có thể tìm thấy. Bởi vậy hai vị hóa hư thần quân của Thiên Hà Tông cũng chỉ có thể tìm đến chỗ hắn. Ngay khi Tần Minh lấy đi ba giọt thụ tâm thuần dịch, cả cây Thanh Khung Thiên Thụ giống như chịu phải một loại thai ương diệt đỉnh nào đó, linh tính bị tổn thất nặng nề. Ngay cả việc tụ tập thiên địa nguyên khí cũng dừng lại. Cành cây và lá cây ban đầu xanh tốt, cũng lập tức lộ ra một luồng tử khí khô héo tàn úa. Xem ra lấy đi thụ tâm thuần dịch, đối với linh thực vẫn là tổn thương khá lớn. Tần Minh cảm nhận thiên thụ đang suy tàn cực nhanh trước mắt, thanh đế pháp mục giữa trán đột nhiên mở ra, bùng phát một luồng tứ quý thần quang, chìm vào bên trong thân cây chính. Trong khoảnh khắc, một luồng tinh khí thảo một hùng vĩ, cùng với lực lượng thời gian giáng lâm trên thân cây, bắt đầu khôi phục bản nguyên căn cơ vừa bị tổn thất. Lá cây vốn khô héo, chịu sự khôi phục và chữa lành của tứ quý thần quang, lập tức ngừng suy tàn. Tiếp theo, Tần Minh chỉ cần chữa trị cho nó thêm một thời gian nữa, là có thể khôi phục như ban đầu. Không được thì hắn cũng có từ khóa tái sinh linh chủng. Một lúc sau, thân ảnh Tần Minh từ trên tiên thụ hạ xuống, giao bình ngọc trong tay cho Khô Thiền Tử. Khô Thiền Tử nhận lấy thuần dịch, trên khuôn mặt cổ hủ của hắn hiện lên một tia vui mừng khó nhận thấy. Nếu đã như vậy, bản tọa chuyến này còn có việc gấp, phải trở về Xích Thủy Hoang Nguyên Chi Viện, vậy không quấy rầy Lệ đạo hữu nữa. Sau khi đạt được mục đích, bọn họ cũng không muốn nán lại chỗ Tần Minh dù chỉ một khắc, trông cực kỳ vội vàng. Tần Minh cũng không níu kéo thêm, chỉ hàn huyên vài câu với Lâm trưởng lão và Huyền Quan đạo nhân ba người, rồi đích thân tiễn một đoàn người ra khỏi Tiểu Vi Phong. Bên ngoài, phi thuyền khổng lồ vượt vực của Thiên Hà Tông bùng lên một luồng dao động hư không khổng lồ, xé rách bầu trời lập tức biến mất. Tần Minh nhìn chằm chằm vào phi thuyền đang rời đi, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Thiên Hà Tông hành sự vội vàng như vậy, lại bỏ ra cái giá không nhỏ, hiển nhiên là có mưu đồ lớn lao nào đó. Hắn lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, "Thí Thiên Thử, bản tọa có việc giao cho ngươi đi làm." "Chủ nhân, mặt tướng ở đây." Thí Thiên Thử nghe vậy, lập tức từ tiểu linh cảnh xuất hiện trước mặt Tần Minh, tay cầm thanh xà màu đen, vai vác lệnh kỳ, đi đứng hiên ngang, vẻ mặt oai phong lẫm liệt. "Có việc gì phân phó?" Tần Minh thấy bộ dạng này của nó, lập tức lại chán nổi lên một đường hắc tuyến. "Ai dạy ngươi như vậy, ngươi còn thật sự coi mình là yêu tướng sao?" Thí Thiên Thử nghe vậy, lập tức định nọt cười nói, "Kì hỉ, đây không phải là cuối cùng cũng có việc ra ngoài sao? Ta thấy trong thoại bản mà được rồi, bản tọa có một việc gấp, cần ngươi đi làm, ngươi và Lam Băng Tiên hai người, lén lút theo sát phi thuyền kia của Thiên Hà Tông, xem bọn họ đi đâu, tiện thể có thể nghe trộm được ý đồ thật sự của hai lão già này, đương nhiên là tốt nhất." Tần Minh lập tức dặn dò. Với huyết mạch chân linh thần thông đặc biệt của Lam Băng Tiên tử và Thí Thiên Thử hiện giờ, theo kịp phi thuyền vượt vực cũng dễ như trở bàn tay. Thêm vào Thí Thiên Thử, sở hữu tiên phú huyết mạch ẩn nấp trong hư không, có thể giấu trời qua biển, ngay cả dưới mí mắt cũng có thể giấu được tu sĩ hơn nó một đại cảnh giới, chỉ thăm dò một số tin tức cũng cực kỳ đơn giản. Lam Băng Tiên tử nghe thấy Tần Minh triệu hoán, cũng từ tiểu linh cảnh đi ra, lập tức cũng hiểu ý hắn. Trong mấy mắt, nàng hóa thành một con băng tinh minh tước, đôi cánh lộng lẫy uy hoàng mở ra, vút thẳng lên chín vạn dặm. Thí Thiên Thử thấy vậy vội vàng đáp xuống lưng nàng. Lam Băng Tiên tử sau khi tiến giai lục giai cảnh giới, thần thông không gian của nàng lại lần nữa phát sinh biến hóa, trực tiếp xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất, ẩn mình vào hư không. Trong hư không vô tận, Băng Tinh Minh tức không để ý đến dòng chảy hỗn loạn kinh khủng trong hư không, toàn thân tản ra một tầng lực lượng không gian huyền ảo, cực tốc xuyên qua. Thí Thiên Thử đứng trên lưng Minh Tước, nhìn cảnh vật lùi nhanh như ánh sáng, không khỏi cảm khái nói, "Lam Băng Tiên tử, không ngờ hôm nay hai chúng ta lại một lần nữa song kiếm hợp bích, sắp lập được công lao hiển hách. Chẳng biết trưởng chủ nhân vui mừng, lại thưởng cho ta linh vật thiên địa gì đó không tầm thường. Đến lúc đó là có thể giống như ngươi, đột phá đến cảnh giới lục giai, chẳng phải mỹ mãn sao?" Hi hi hi. Thí Thiên Thử mơ hồ nhớ, lần trước nó và Lam Băng Tiên tử cùng nhau làm việc, là ở dưới dãy núi hình vòng cung của Thiên Cơ Độc Đầm, phát hiện ra ngọn lôi từ thần sơn kia. Bây giờ nó đã trở thành bảo bối áp đáy hòm của Tần Minh, có thể nói là khí vận người tiên. Lần này hai người lại được phái đi cùng nhau, cũng không biết có tiếp tục giữ được vận may như vậy không. Chỉ lát sau, ngay cả phi thuyền vượt vực bay nhanh, nhưng trước khả năng bay xuyên giới diện của Lam Băng Tiên tử, vẫn là tiểu vu kiến đại vu. Hai người bọn họ rất nhanh đã đuổi kịp phi thuyền của Thiên Hà Tông. Thí Thiên Thử lập tức phun ra một luồng huyền quang cấm đoạn màu đen tuyền, phun về phía hư không phía trước. Chỉ thấy không gian phía trước đột nhiên bị xé toạc một lối đi hư không bí mật, hai con thú liền ẩn mình vào trong đó, treo phía sau theo sát. Bên trong phi thuyền của Thiên Hà Tông, trong một căn phòng cổ kính, chỉ có Khô Thiền Tử và Ân Lĩnh Tử hai người. Ân Linh Tử tùy ý giơ tay bố trí một đạo kết giới cách ly rồi nói, Diệp trưởng lão, vì sao ngươi lại phải nhẫn nhịn khách khí với tiểu tử đó như vậy? Tiểu tử này dựa vào việc có chút giao tình với Tử Thần Thần Quân của Tinh Cung, quá không biết trời cao đất rộng. Chỉ thấy Khô Thiền Tử mặt không biểu cảm đáp lại, Ân trưởng lão chớ nóng nội, đây không phải là vì đại sự trước mắt sao? Không ngờ bên trong trung cốc lại tồn tại kim phủ chìa khóa, chỉ là lại có hung trùng thượng cổ thủ hộ, linh dịch thụ tâm của thanh khung tiên thụ lục giai này có thể khiến nó rơi vào ngủ say, đợi ngươi và ta lấy được kim phủ bí khóa, cũng có tư cách tiến vào tiên phủ bí cảnh, đến lúc đó có lẽ có thể có được cơ duyên, nếu có được vài kiện ngự kiếp chi bảo thì không cần cố ý áp chế tu vi, vượt qua kiếp hóa hư, tiến giai đến hóa hư viên mãn đối với ngươi và ta mà nói, chỉ là dễ như trở bàn tay, thậm chí là cơ duyên hợp thể. Dù sao đó là tiên phủ bí cảnh quy mô lớn mà, đến lúc đó những gì tiểu tử kia có được hôm nay, sớm muộn gì cũng phải nôn ra hết. Thì ra là thế, Diệp trưởng lão cao minh. Ân Linh Tử chợt hiểu ra. Chương 776 trùng cốc dị biến, đi mà quay lại, 1, chương 776 trùng cốc dị biến, đi mà quay lại, 1, sau nửa tháng. Phệ Thiên Tử cùng Lam Băng Tiên Tử thi triển thần thông, đi theo Thiên Hà Tông đám người sau lưng, cuối cùng là biết rõ đám người này chân thực mục đích. Thì ra Thiên Hà Tông cái kia hai cái lão quái, lại phát hiện cái kia có khắc huyết thực văn kim phù bí chìa khóa vật này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy a, không nghĩ tới tòa này trùng trong cốc, thế mà một chút cất giấu hai cái nhiều, lúc trước chủ nhân mang bọn ta đi vào lúc, làm sao lại không có phát hiện đâu. Hắc hắc hắc. Phệ Thiên Tử hai người giấu ở trong khai quật ra đường hầm hư không, cách thật xa, vụ trộm quan sát đến Khô con người, cùng với Ân Linh Tử hai người động tĩnh. Trước tiên không nên khinh cử vọng động, đem việc này trở về bẩm báo cho chủ nhân làm tiếp định đoạt a, huống hồ chủ nhân đối với yêu tộc tiên phủ cũng không hứng thú. Lam Băng Tiên Tử từ tốn nói. Phệ Thiên Tử trong tay màu đen xin phép vung vung lên, cười mờ ám nói, thế nhưng là cái kia kim phủ chìa khóa có thể lao đáng giá tiền, có thể đổi không thiếu đồ tốt đâu. Chợt hai người liền từ một nơi bí mật gần đó tiếp tục quan sát. Hai bọn chúng cái thi triển ra chân linh huyết mạch thần thông, dù cho liền trước mắt cái này hai cái luyện hư hậu kỳ lão quái, cũng không cách nào dễ dàng phát giác. Hơn nữa nắm giữ Lam Băng Tiên Tử kinh khủng tốc độ bay, hợp thể kỳ đều đuổi không kịp, cho nên cũng là không có sợ hãi. Cùng lúc đó, Thiên Hà Tông hai người còn đang cùng một cái hung trùng chiến đấu, cũng căn bản không dành phân tâm, bận tâm ngoại vi tình huống, cũng làm cho Phệ Thiên Thử bọn chúng chui chỗ trống. Nơi đây ở vào trùng trong cốc bộ một tòa kiến trúc di tích nội bộ, dường như là một loại nào đó thượng cổ hung trùng xây tổ mà thành. Bên trong hoàn cảnh rắc rối phức tạp, hữu khúc quanh co, không gian lại là cực kỳ rộng lớn. Ngoại vi bầy trùng đã bị bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ, duy nhất kinh khủng chính là chỗ sâu nhất một đầu lục giai viên mãn màu đen hung trùng, dáng như ngô công đồng dạng, mọc ra ngàn chân, sau lưng mọc lên cánh đen, tốc độ cực nhanh. Lúc này, mà lấy trùng ma chi tên uy chấn tu tiên giới Ân Linh Tử, thao túng chính mình bầy trùng, ở đây hung trùng trước mặt cũng là không quá đủ nhịn. Ân trưởng lão, mau lui lại. Khô con ngươi ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trước mắt ngàn chân hung trùng cấp tốc truyền âm nói. Tại tiếp thu được tin tức trong nháy mắt, Ân Linh Tử vung tay áo một chiều, ô mênh mông huyết sắc bảy trùng liền bị hắn cho thu vào, bước ra lui về phía sau bay ngược. Ngay sau đó, chỉ thấy khô con người trong tay nhiều hơn một cái xanh biếc bình ngọc, thôi động pháp lực hướng về phía dưới đầu kia ngàn chân hung trùng ném tới. Trong bình ngọc chứa chính là hai người từ Tần Minh nơi đó đổi đi trời xanh thiên thụ thụ tâm thuần dịch, chế biến ra đặc thù dược dịch. Theo ánh sáng màu xanh lục bắn ra, hóa thành một mảng lớn quang vụ rơi vào cái kia màu đen hung trùng trên lưng. Trong chốc lát, nguyên bản táo bạo hung ác hung trùng, phản phất là chịu đến một loại nào đó thôi miên đồng dạng, trong nháy mắt lâm vào ngủ say trong hôn mê. Khô con ngươi nhìn thấy thế mà thật sự có hiệu quả, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, hướng về phía hậu phương Ân Linh Tử nói, không nghĩ tới cái kia họ Lệ thật sự có thể bồi dưỡng được lục giai trở lên trời xanh tiên thụ, lần này còn nhiều nhờ tiểu tử này. Phúc Ân Linh Tử bay trở về, nhìn thấy ngàn chân hắc trùng hôn mê bất tỉnh, ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ tham lam, xem như một cái chìm đắm nhiều năm trùng người trong đạo. Nếu là nói đúng này hiếm thấy hung trùng không có hứng thú, đó là giả. Hắn lúc này lấy ra một cái đặc chế trùng túi, đang muốn giảng đi bỏ vào trong túi thời điểm, đã thấy khô con ngươi vội vàng chặn lại nói, Ân trưởng lão, tuyệt đối không thể. Này đặc chất linh dịch, chỉ có thể kẻ này mê man nửa nén hương thời gian, nếu như ngươi cưỡng ép thu lấy, liền sẽ lập tức kinh động nó. Dưới mắt vẫn là chính sự quan trọng. Ân Linh Tử nghe vậy, lúc này dừng lại động tác trong tay, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía trùng xào phụ cận trên một tảng đá lớn, đột nhiên nằm hai đạo kim phù bí chìa, tản ra từng đợt kim sắc vầng sáng. Sau đó, hai người thi triển thân hình vượt qua hình thể khổng lồ hắc trùng, đi tới cái kia phụ cận, mười phần dễ dàng đem hai đạo kim phù thu hút ở trong tay. Thiên Hà Tông hai người không hẹn mà cùng, sắc mặt lộ ra cuồng hỉ mà nụ cười, ý vị này hai người bọn họ cũng chính thức có tiến vào tiên phủ bí cảnh tư cách. Vụ trộm, Phệ Thiên Thử hai thú thấy cảnh này, cũng cảm thấy tìm hiểu mục đích không sai biệt lắm. Kết quả là, nó cùng Lam Băng Tiên Tử truyền âm vài câu, đi thôi, không nghĩ tới thật làm cho cái này hai cái lao ra hỏa đất thủ, chúng ta nhanh đi về bẩm báo chủ nhân trận. Hai bọn chúng cái từ đường hầm hư không ở trong, lặng yên không một tiếng động rời đi. Ngay tại Thiên Hà Tông hai vị lao quái đạt được mục đích, lộ ra cuồng tiếu thời điểm, đã thấy Ân Linh Tử lông mày đống nhiên vẩy một cái. Ngay sau đó, toát ra một tia hơi vẻ kinh ngạc. Hắn trước đây chính mình khổng lồ thân nghiệm, bao phủ lại cả tòa trùng cốc dò xét một lần, ngoại trừ liên tục không ngừng tuân ra trùng triều, lại là không có chút nào phát hiện. Thế nào? Ân trưởng lão? Khô con ngươi thấy hắn bộ dáng này, lúc này lên tiếng hỏi. Ân Linh Tử thu hồi thần niệm, sắc mặt có chút nghi ngờ nói một câu, không có gì, bản tọa từ nơi sâu xa có loại cảm giác, tựa hồ có người ở âm thầm ngấp nghé. Đoán chừng là nhìn lầm rồi. Nhưng mà sau một khắc, Có lẽ là vừa mới ân linh tử thi triển cường đại thần niệm, kinh động đến tòa này thượng cổ trùng cốc ở trong cao giai tồn tại. Mấy đạo khí tức cực lớn, thế mà theo thần niệm khí tức, hướng về hai người ngồi ở chi địa, khí thế hùng hổ truy kích mà đến. Không tốt. Hai cái lao quái cũng là cảm ứng được trong cốc biến hóa, trong đó có mấy đạo khí tức, thậm chí ngay cả tu vi cao sâu hai người, đều cảm thấy một cỗ sợ hãi. Cho nên không nói hai lời, trực tiếp hóa thành hai đạo cầu vồng đột quang, trực tiếp hướng cốc bên ngoài bay trốn đi. Chỉ là gần nửa ngày thời gian. Phệ Thiên Thử tư thế hiên ngang, cầm trong tay màu đen xin thép, uy phong lấm lấm mà đứng tại băng tinh minh tức trên lưng. Kèm theo một hồi kịch liệt không gian ba động, băng tinh minh tức cực lớn hai cánh thu lại, lúc này rơi xuống phía trên chủ phong. Chương 776 trùng cốc dị biến, đi mà quay lại, 2, chương 776 trùng cốc dị biến, đi mà quay lại, 2, chủ nhân, chúng ta đã về rồi. Khá lắm, cái kia hai cái thứ lao bất tử, đúng như chủ nhân ngài đoán không sai, cầm thụ tâm thuần dịch sau đó, cũng không phải đi cứu trị cái gì lão tổ, mà là mê choáng hung trùng đoạt bảo đi. Phệ Thiên Thử lúc này rõ ràng mười mươi mà đem chỗ ở giữa nghe thấy, không rõ chi tiết mà hồi báo cho Tần Minh. Nửa ngày đi qua, Tần Minh nghe xong Phệ Thiên Thử vụng trộm tìm hiểu trở về tình báo, không khỏi lộ ra một tia chợt hiểu. Không nghĩ tới, tòa kia trùng trong cốc cũng tồn tại tiến vào tiên phủ kim phủ chìa khóa. Đã như thế mà nói, yêu tộc linh vực bên trong tiên phủ bí cảnh, tuyệt đối là cùng xích thủy hoang nguyên trùng cốc có thiên ti vạn lũ liên hệ bất quá. Tần Minh đối với những thứ này kim phủ chìa khóa, cùng với tiến vào bí cảnh giành được cơ duyên, cũng không hứng thú quá lớn. Kết quả là, tán dương một phen Phệ Thiên Thử hai người, để cho bọn hắn trở lại trong tiểu linh cảnh tu luyện đi. Mà phía trên chủ phòng, bị lấy đi ba giọt thụ tâm thuần dịch trời xanh tiên thụ bên trên, Điền Linh Nhi đang tại thi pháp, lợi dụng chính mình tu hành đản sinh ra màu tím linh luận, cho gốc cây này tiên thụ khôi phục hàm dưỡng bản nguyên. Nhờ vậy mới không có trôi qua bao lâu, cả cây trời xanh tiên thụ liền lại xanh đúng tươi tốt, nguyên bản khô bại thân cảnh phía trên, lại độ đổi thành sinh cơ bừng bừng. Tần Minh tiếp tục để cho Điền Linh Nhi chiếu cố tiên thụ, mãi đến sinh ra mới thụ tâm thuần dịch mới thôi. Hắn chính mình nhưng là trở lại động phủ, ngồi xuống tu luyện được vạn cổ thanh đế quyết. Chỉ một thoáng, kèm theo luyện hư kỳ phù du quyết vận chuyển, sau lưng Tần Minh hiện ra một gốc nhàn nhạt linh thực hư ảnh. Đi qua thời gian trăm năm công pháp tu luyện xâm nhập, hắn bất hủy bất diệt tiên thể cũng là lớn lên không thiếu. Hô hấp trong lúc triển khai, liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí, thông qua tiên thể chuyển hóa thành từng cỗ hư linh chi khí, không có vào Tần Minh tử phụ linh đài nguyên thần bên trong. Xích thủy hoang nguyên, khoảng cách trùng cốc mấy ngàn dặm xa trên bầu trời. Hai đạo khí tức khổng lồ cầu vồng đột quang, một trước một sau chớp mắt đã tới, đứng tại giữa không trung. Đột quang tán đi, hiện lộ ra Thiên Hà Tông hai vị luyện hư lão quái. Bọn hắn một khắc không dám ngừng, liên tiếp thoát ra mấy ngàn dặm xa, hai vị bụng dạ cực sâu lão quái, lúc này cũng là lộ ra chưa tỉnh hồn chi sắc. Diệp trưởng lão, vừa mới đó là cái gì? Không phải là trọng thương bản môn lão tổ đầu kia thất giai thái cổ hung trùng a? Như thế nào cho bản tọa một loại đại khủng bố cảm giác, loại cảm giác này, thậm chí tại hợp thể kỳ đại năng trên thân, cũng chưa từng cảm giác qua. Thân là trùng ma ân linh tử, lúc này cũng là bị hung trùng cho kinh động. Nếu là lại đi trễ một bước, hai người bọn họ cái chỉ sợ cũng muốn tại trùng trong bụng đoàn tụ. Chỉ sợ là như thế, không nghĩ tới cái kia hung trùng vẫn còn chưa đi, vẫn như cũ chiếm cứ tại trùng trong cốc bộ. Chỉ có điều, cái này trùng cốc bên trong, tất nhiên là xảy ra một loại nào đó dị biến, kẻ này vậy mà không có hướng ta các loại truy kích mà đến, tựa hồ loại này đẳng cấp hung trùng không đi ra loạt cái kia phiến xương mù xám phạm vi. Khô con ngươi cũng là thoáng có chút sợ nói. Bất quá lần này ngươi ta mạo hiểm tiến vào trùng cốc tầm bảo, hết thảy đều là đáng giá, cũng may là đạt được mục đích, thu được kim phủ bí chìa, cùng với tiến vào tiên phủ bí cảnh tư cách. Nói đi, hắn lấy ra trong đó một tấm kim phủ chìa khóa, đưa cho ân linh tử. Tiếp đó nói, việc này không nên chậm trễ, tiên phủ bí cảnh đã mở ra, không ít người đều đang tìm kiếm kim phủ rơi xuống, thậm chí đã có đạo hưu đập mất. Liên cái kia tử kim thánh giáp đại thống lĩnh cũng không biết từ chỗ nào làm được kim phủ, vượt lên trước một bước giành được hợp thể cơ duyên đi. Hai người chúng ta cũng lập tức xuất phát đi tới yêu tộc linh vực a. Ân linh tử tiếp nhận kim phủ sau đó, khô héo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đó là tự nhiên. Chỉ có điều, trước đó, bản tọa có chút việc tư muốn đi xử lý, Diệp trưởng lão ngươi đi trước một bước, bản tọa làm xong sự tình sau đó, liền sẽ chạy đến cùng ngươi tụ hợp. A, Ân trưởng lão, còn có chuyện gì, so tiên phủ bí cảnh sự tình còn muốn gấp gáp? Khô con ngươi nghe vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi. Chỉ có điều Ân linh tử tựa hồ không quá muốn nhiều lời, ha ha, chỉ là một chút việc tư thôi, không đáng giá nhắc tới, rất nhanh liền có thể đuổi đi lên. Thấy thế, Chấp Thiên Điện Diệp Khô Thiền ánh mắt chớp động mấy lần, lúc này chậm rãi gật đầu, vậy được, ngươi nhanh lên đi. Cái kia tiên phủ bên trong bí cảnh, tất nhiên có không ít yêu ma hai tộc tiến vào bên trong, chỉ có liên thủ hợp tác mới có thể chống cự một chút không cần thiết phong hiểm. Ân, một lời đã định. Hai người giao lưu một lát sau, riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau bay trốn đi. Mà cái kia ân linh tử ánh mắt toát ra một không hiểu ý vị, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái kia thụ tâm thuần dịch, vậy mà thật sự đối với thượng cổ hung trùng đều cực kỳ khắc chế, đối với bản tọa ngự trùng chi đạo có cực lớn tăng lên tác dụng á trợn. Hắn cả người thân hình trở nên mơ hồ, dung nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa, lại hướng về Côn Luân vực phương hướng bỏ chạy. Chương 777 xu hướng suy tàn, 1, chương 777 xu hướng suy tàn, 1, thời gian trôi nhanh, 5 tháng lặng lẽ qua đi. Chớp mắt một cái, lại thêm nửa năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, do Linh Lung Tiên phủ bí cảnh xuất thế tại yêu tộc linh vực, đã gây nên một cơn sóng lớn trong linh giới. Theo tin tức tình báo mới nhất mà Bách Lý Hối truyền về, Tần Minh cũng biết được, lần này không chỉ nhân, yêu, ma tam tộc cùng nhau khai phá sâu vào bí cảnh tiên phủ này, gây ra tranh đoạt đẫm máu, mà ngay cả các dị tộc khác trong linh giới cũng bị cuốn vào. Tuy số lượng tu sĩ đầu tiên tiến vào Linh Lung Tiên phủ bí cảnh không nhiều, và chủ yếu là các tu sĩ luyện hư kỳ cao giai, nhưng chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi này, theo số lượng tu sĩ các tộc tiến vào, tỷ lệ thương vong cực kỳ cao. Nhưng người bên ngoài cũng không rõ, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả yêu ma hai tộc cấu kết với nhau, cũng tổn thất thảm trọng, tu sĩ có thể sống sót, gần như chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tần Minh cầm lấy tin tức mới nhất mà Bách Lý Hối mang về, không khỏi kinh ngạc nói, quả nhiên không sai, ngay cả luyện hư hậu kỳ cũng vẫn lạc trong đó, xem ra đây là một nơi cực kỳ hung hiểm a, không biết đại thống lĩnh của chúng ta bên trong thế nào rồi. Hắc hắc. Tin tức chi tiết bên trong, chỉ moi được chút tin tức ở khu vực ngoại vi thôi, lão phu không biết nữa. Tần Minh khẽ gật đầu, sau đó cho hắn lui xuống. Như Tần Minh dự đoán, tiếp theo tu tiên giới đã triển khai một cuộc tranh đoạt chưa từng có xoay quanh Linh Lung Tiên phủ bí cảnh. Giờ đây tùy tiện đi vào Thiên Tinh thành, đều có thể nghe được tin tức như vậy. Có thể tưởng tượng được, sức hấp dẫn của chân tiên truyền thừa lớn đến mức nào. Dù đặt ở bất cứ nơi đâu, đều là một vùng đất tranh đoạt khiến vô số tu sĩ lao đầu vào không chút do dự. Ngay cả đại thống lĩnh đang ở vị trí cao cũng không tiếc thân mình phạm hiểm. Tần Minh thì lấy ra bộ Phật kinh mà trước đó đổi được từ chấp thiên điện chủ Diệp Khô Thiền để xem. Vật này cũng là tín vật quan trọng để tham gia Tiểu Di Sơn pháp hội lần đó. Còn về thiên phạm bực này, Tần Minh cũng đã tra cứu một số sách vở tư liệu, biết được một trong tam thánh địa của nhân tộc chính là tọa lạc tại linh vực này, đó là một thế giới Phật quốc chân thực. Ngay cả khi xét trong 72 linh vực của nhân tộc cũng đứng vào hàng đầu. Đến lúc đó Tần Minh cũng có thể chiêm ngưỡng một chút phong tình dị vực, cảm ngộ trước Phật pháp tinh thâm, tránh đến lúc đó trong bụng không có lấy một chút kiến thức. Một ngày nọ, Phệ Thiên Tử hóa thành đồng tử áo bào xanh, ôm một cuốn thoại bản, đang say sưa đọc, toàn thân tâm hoàn toàn đắm chìm vào thế giới bên trong, không cách nào thoát ra được. Thỉnh thoảng vỗ tay cười lớn, thỉnh thoảng lại kích động cảm xúc, như thể thân lâm kỳ cảnh. Tiểu Ngân Hồ và Nguyệt Linh Yên ở bên cạnh đốt hương nấu trà, nhìn nó bộ dạng say mê như vậy, không khỏi hỏi: "Huynh thử, thoại bản của nhân tộc này thật sự có đẹp đến vậy sao?" Lại khiến huynh cảm xúc kích động đến thế. Vệ Thiên Thử nghe vậy, từ trong sách ló đầu ra, cười hắc hắc với nàng: "Chỉ là để tiêu khiển lúc rảnh rỗi thôi, nhưng biết thực sự rất thú vị. Kể về một phàm nhân có tư chất tu luyện bình thường, dựa vào chính mình nỗ lực cùng với một chút giúp đỡ của vật khí, chuyên tâm cày cấy, cuối cùng tu thành đạo tổ, nói đến cũng có vài điểm tương đồng với chủ nhân đấy." "A, thật sao? Vậy thì thật có ý nghĩa, huynh thử, huynh cho tiểu nữ mượn xem." Tiểu Ngân Hồ nghe vậy, lập tức cảm thấy hứng thú, chớp chớp đôi mắt sáng động nói. Phệ Thiên Thử vây tay nói: "Lại đây cùng xem." Thế là hai cái đầu ghé sát vào nhau, cùng xem thoại bản, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Nguyệt Linh Yên trong bộ cung trang, nhìn hai người bộ dạng đó, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, nhất thời đôi mắt sáng tỏ. Nhìn hai người chúng đó, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay lúc này, bên ngoài tiểu quy phòng, một đạo lôi tinh cầu vồng màu tím bay tới nhanh chóng, hóa ra là Bách Lý Hối đã trở lại. Sau khi chào hỏi Nguyệt Linh Yên, hắn liền vội vàng chạy vào bên trong động phủ để bẩm báo. Tần Minh nhìn thấy Bách Lý Hối bộ dạng gấp gáp như vậy, liền bảo hắn bình tĩnh ngồi xuống từ từ nói. Bách Lý Hối lấy ra một viên ngọc giản tình báo, vội vàng đưa cho Tần Minh nói: "Đây là tình báo cấp cao nhất mà lão phu mua từ Thính Vũ lâu, tình thế có vẻ có chút không ổn." "Ồ." Tần Minh nghe vậy, lập tức đưa tay nhận lấy ngọc giản lướt xem. Một lúc lâu sau, Tần Minh hiểu được tình báo bên trong, lập tức cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trong bản tình báo này, chủ yếu ghi lại hai sự kiện. Thứ nhất, là về tình huống bên trong Linh Lung Tiên phủ bí cảnh kia. Làm Tần Minh kinh ngạc. Thính Vũ lâu quả nhiên không hổ là tổ chức tình báo có thể tra mọi thứ, ngay cả chuyện tuyệt mật ở nơi này cũng có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Nghe nói bên trong bí cảnh xảy ra biến cố, yêu ma hai tộc tu sĩ liên thủ, cùng nhau đối phó với các dị tộc tu sĩ khác, dẫn đến bên trong bùng nổ đấu pháp đẫm máu. Ngay cả mấy vị luyện hư nhân tộc tiến vào cũng đã vỡ lạc. Quan trọng hơn là, tin tức này thế mà lại là Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh mang về. Hắn chỉ khám phá ở khu vực ngoại vi đã gặp phải sự vây công của yêu ma hai tộc tu sĩ, cho nên sớm đã rút lui khỏi Linh Lung Tiên phủ bí cảnh. Tu sĩ nhân tộc có chìa khóa kim phủ tiến vào Linh Lung Tiên phủ bí cảnh, cũng chỉ có mình hắn trốn về được. May mắn là đại thống lĩnh tu vi thực lực cường đại, nếu không thì đã toàn quân bị diệt rồi. Thứ hai là liên quan đến Xích Thủy Hoa Nguyên, cái cổ trùng cốc kia, nguyên bản sương mù màu xám tĩnh lặng không động đậy, thế mà lại có xu hướng không ngừng khuyết trương ra ngoài. Theo sương mù độc trướng không ngừng quyết tán, quy mô của đợt trùng triều này còn đang càng ngày càng dữ dội, lại liên tiếp xuất hiện vài đội trùng đàn thực lực cường đại. Các tông môn ở Xích Thủy Hoa Nguyên cũng đang dưới đợt trùng triều khủng khiếp như vậy, bắt đầu có dấu hiệu suy tàn. Vô số tu sĩ chết trong miệng trùng. Điều khiến người ta lo lắng hơn là đám trùng đàn kia hấp thụ tinh huyết của tu sĩ, tốc độ sinh sôi sinh sản quả thực đã đạt đến mức tăng vọt gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Chương 777 xu hướng suy tàn 2, chương 777 xu hướng suy tàn 2, Thượng Thiên Hà Tông, một trong những bá chủ, cũng đang liên tục gửi thư cầu viện đến các linh vực lân cận. Tần Minh sau khi xem xong hai đạo tình báo này, lông mày cũng nhíu chặt. Hắn dựa theo tin tức về dị biến của trùng cốc mà Phệ Thiên Thử thăm dò được, cộng thêm tình báo Bách Lý Hối mang về, không khó suy đoán, quy mô mở rộng của trùng cốc này, tất nhiên là có liên quan đến Linh Lung Tiên phủ bí cảnh kia. Chẳng lẽ, sự kiện Linh Lung Tiên phủ bí cảnh này mở ra, đã gia tốc sự tiến hóa của trùng triều? Chủ yếu là Xích Thủy Hoang Nguyên gần kề Côn Luân vực, nếu trùng triều lan rộng, quét về phía này, thì Đông Hoàng Sơn mạch cho dù vị trí địa lý có hơi nhỏ lánh, cũng sẽ trở thành mục tiêu bị trùng triều ghé thăm. Vậy thì sẽ cực kỳ không ổn. Dù sao, ở đây cũng không có bức tường sinh mệnh cao mấy vạn trượng như Thiên Tinh Thành để ngăn chặn trùng đàn. Than ôi, không biết ngân dược thế nào rồi. Tần Minh lập tức thu hồi ngọc giản, dự định đến Thiên Tinh Thành tự mình đi gặp Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh để trao đổi, tìm hiểu tình hình cụ thể, để chuẩn bị trước cho tương lai. Sau đó, hắn bảo Bách Lý Hối tiếp tục chú ý cục diện bên ngoài. Hắn một mình đi ra khỏi động phủ, nhìn thấy Vệ Thiên Thử và Tiểu Ngân Hồ ba người. Nguyệt Linh Yên thấy Tần Minh đi ra, cũng đứng dậy chào hỏi, "Tần tiền bối." Nguyệt Linh Yên đạo hữu không cần đa lễ, gần đây ở linh địa có quen không? Tần Minh mỉm cười, nói với nàng, "Đa tạ Tần tiền bối thu nhận, bản cung ở đây mọi thứ đều tốt, tu vi cũng có chút tiến bộ, nếu có bất cứ điều gì có thể giúp đỡ, cứ phân phó." Nguyệt Linh Yên cũng nói, "Quen là tốt rồi, ngươi ở đây không cần câu nệ." Sau đó, Tần Minh cùng Nguyệt Linh Yên trò chuyện tại chỗ một lát, sau đó quay đầu, đối với Vệ Thiên Thử đang chìm đắm trong thoại bàn nói, "Bản tọa muốn đi Thiên Tinh Thành, hai ngươi là muốn ở lại trông coi linh địa, hay là đi theo ta cùng nhau?" "Chủ nhân muốn ra ngoài sao?" "Chúng ta đi cùng." Vệ Thiên Thử nghe vậy, lập tức gặp thoại bàn lại, quay đầu đối với Tiểu Ngân Hồ nói, "Thế nào? Ta có lừa ngươi không? Thoại bản này biết có hay không? Đổi ngày chúng ta xem tiếp, trước tiên đi theo chủ nhân xử lý việc." "Ân." Tiểu Ngân Hồ ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, từ biệt Nguyệt Linh Yên, Tần Minh liền thu hai con thú vào tiểu linh giới, hóa thành một đạo độn quang màu xanh, hướng về phía Thiên Tinh Thành bay đi. Trong khoảnh khắc không gian dao động, Tần Minh cả người dung nhập vào hư không, trong nháy mắt đã độn ra ngàn dặm ngoài. Tuy nhiên, hắn vừa đi được nửa đường, đột nhiên cau mày. Tần Minh với thần niệm cường đại tương đương luyện hư viên mãn, cảm nhận được một bóng hình khí tức cường đại đang lén lút bám theo phía sau mình, truy đuổi gắt gao. Đợi đến khi nhìn rõ bộ mặt đó, trong mắt hắn thoáng qua một tia sát ý khó có thể nhận ra. Tần Minh lập tức chuyển hướng, bay về phía vùng hoang nguyên không người về phía nam. Nơi này người đi đường hiếm hoi, chỉ có một vài hoang thú sinh tồn. Thanh sắc kinh hồng mấy lần tăng tốc, đột nhiên di chuyển ra một khoảng cách rất xa. Lúc này, bóng hình kia rốt cuộc cũng hiện rõ bộ mặt, hóa ra là trùng ma Ân Lăng Tử. "Gì? Tiểu tử này sao lại phát hiện ra bản tọa? Theo lý mà nói không nên a. Bất kể là khoảng cách hay ẩn nấp thủ đoạn, bản tọa đều kiểm soát rất tốt." "Hắc hắc, chạy cũng khá nhanh. Xem ra trên người có chút bí mật lớn." Ân Lăng Tử ánh mắt âm u chuyển động, lập tức cũng không che giấu nữa, lập tức triển khai toàn bộ tu vi thực lực. Cưỡi trên một đám trùng vân màu máu, với tốc độ cực nhanh, hướng về phía Tần Minh truy đuổi mà đi. Trong mắt hắn, cho dù Tần Minh có chút thủ đoạn, nhưng giữa luyện hư sơ kỳ và hậu kỳ, cách nhau một khoảng cách khổng lồ không thể vượt qua, không có sự bảo vệ của đại trận lục giai cực phẩm, bản thân có thể tùy ý nào nặn đối phương như nghiền nát kiến. Không lâu lắm, Tần Minh hóa thành độn quang màu xanh, đã đi đến chỗ sâu của Nam Bực Hoang Nguyên. Vô tận Hoang Nguyên, một cái nhìn không thấy cuối. Hắn thả ra thần niệm, nhìn thấy trùng ma Ân Lăng Tử cũng đuổi theo, chỉ vài hơi thở liền chặn trước mặt mình. "Lệ đạo hữu, đừng đợi đi a, bản tọa đã ở bên ngoài đợi ngươi rất lâu rồi, cuối cùng ngươi cũng chịu ra cửa rồi. Ngươi quả nhiên là một tu sĩ khổ hạnh." Ông thế đó. Màn đêm dày đặc huyết môi tản ra, từ đó lộ ra thân ảnh khô gầy của Ân Lăng Tử. Phệ Thiên Thử nhìn thấy người này đổi tới, lập tức hiện hình, đứng sau Tần Minh, mượn uy của chủ nhân mà mắng, "Ngươi lão già này, quả nhiên là lòng lang dạ sói chưa chết. Chủ nhân của ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tự mình đưa tới cửa tiếp đó." Nó cố gắng hồi tưởng lại lời thoại trong thoại bản, bật ra mấy chữ, "Đúng là tự tìm đường chết." Chúng ma Ân Lăng Tử đối diện nghe vậy, lập tức sắc mặt tối sầm lại. Khi nào thì có người dám nói chuyện với hắn như vậy? Huống chi, còn là một con yêu thử ngũ giai. Nhưng vào giây phút tiếp theo, ánh mắt âm u của hắn rơi trên người Phệ Thiên Thử, thần tình trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kích động, "Người yêu thử này, huyết mạch khí tức dường như có chút cực kỳ đặc biệt." Tần Minh thì không chút lay động, mặt mày lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, người luyện hư tu sĩ cuối cùng dám ở Tiểu Quy Phong mai phục hắn, đã sớm trở thành phân bón cho linh thực của hắn rồi. "Bằng hưu bám giết không tha như vậy, không biết có gì để chỉ giáo?" Tần Minh nhàn nhạt hỏi. "Ha ha ha, biết do còn cố hỏi." Ân Lăng Tử cười âm hiểm, tiếp đó nói, "Tất nhiên là vì Thanh Khung Thiên Thụ. Ngoài ra, bản tọa đối với cơ duyên ngươi thu hoạch được trong cổ trùng cốc không gian trùng khi trăm năm trước vẫn còn rất hứng thú. Chỉ là ngươi tiểu tử này không biết điều, dám không đặt uy nghiêm môn phái của bản tọa vào mắt, ở đây ngươi lại lôi danh đại thống lĩnh ra làm hổ bì cũng không dùng được. Ha ha ha, hiện tại chỉ có thể là bản tọa tự mình đến lấy." Lời nói vừa dứt, trong thiên địa vang vọng lên một luồng không gian dao động, một luồng linh áp luyện hư hậu kỳ đột nhiên giáng lâm, khiến cho phạm vi hơn ngàn dặm nguyên khí thiên địa trong nháy mắt đình trệ. Chương 778 Thần Sơn Nghiên Ép, Thiên Ma Đoạt Xá, 1. Chương 778 Thần Sơn Nghiên Ép, Thiên Ma Đoạt Xá, 1. Giữa không trung, chúng ma Ân Linh Tử trên mặt hiện lộ ra khát máu đủ cười. Lấy hắn luyện hư tu vi hậu kỳ, muốn tiêu diệt một cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ, đơn giản đừng quá mức đơn giản. Phệ Thiên Thử nhìn thấy lão gia hỏa này thật sự phát huy, vội vàng đầu co rụt lại, chạy trở về tiểu linh cảnh ở trong, quan sát lên phía ngoài tình trạng. Kèm theo Ân Linh Tử, cường hành luyện hư hậu kỳ tâm lực khí tức buông thả ra tới. Một cỗ kinh khủng không gian sức áp chế hướng về Tần Minh vị trí chợt đánh tới. Nhưng mà, Tần Minh đối mặt cổ áp lực này, lại là mảy may bất vi sở động, sắc mặt lộ ra bình tĩnh vô cùng. Trong cơ thể hắn viễn siêu cùng giai hùng hậu pháp lực khí tức, cũng là ầm vang phong thích, trong nháy mắt vượt ra khỏi luyện hư sơ kỳ vốn có thực lực. Hai đại kinh khủng tâm lực giữa không trung đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, vô số hắc lôi chợt hiện, liền ngay cả trên bầu trời tầng mây nứt ra hóa thành hai nửa, một đạo mấy chục lý trường khe rãnh, treo ngược với thiên tế ở giữa. Chúng ma Ân Linh Tử hung ác nham hiểm ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ đến Tần Minh chỉ dựa vào pháp lực khí tức tâm lực, thế mà liền cùng chính mình bất phân cao thấp, sàn sàn với nhau. Trước kia hắn nghĩ là, phổ thông tu sĩ căn bản gánh không được chính mình tâm lực, tùy tiện liền có thể nắm. Thấy vậy, Ân Linh Tử thu hồi lòng khinh thường, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó liền vội vàng rời đi nơi đây. Ông 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 ông. Chỉ thấy hắn giơ tay một chiêu, đến hàng vạn mà tính huyết văn bảy trùng, mạn thiên phi vũ, phô thiên cái địa, trực tiếp thẳng hướng lấy Tần Minh bao phủ mà đến. Những thứ này kinh khủng huyết văn, một cái mắt lộ ra hung quang, hơn nữa mọc ra một cây thật dài rất hút, cơ hồ không có gì không phá. Tại kích thước như vậy số lượng gây công, liền cao giai phòng ngự linh bảo đều có thể dễ dàng đột phá. Thậm chí trước đây liền thượng cổ trùng cốc ở trong, đám kia vệ thiết phi kiến lửa đều không phải là những thứ này khát máu hung mưa đối thủ. Hơn nữa huyết văn tại thôn vệ những cái kia kiến lửa sau đó, thực lực lại độ tiến đến giai, liền luyện hư kỳ tu sĩ bị bảy trùng vây lại, không có thủ đoạn đặc thù mà nói, cũng chỉ có một con đường chết. Chúng ma chi tên cũng chính là bởi vậy mà đến. Ân linh tử thả ra bảy trùng sau đó, cả người thân ảnh cũng biến mất ở giữa không trung, đã mất đi dấu vết. Mắt thấy ân linh tử thả ra bảy trùng, Tần Minh đứng tại chỗ bất động, không có chút nào ý tránh lui. Huyết văn bảy trùng phát ra làm người sợ hãi vô cùng hùng vang, hướng về Tần Minh đánh giết mà đến, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt liền tới. Tần Minh thấy thế, vừa vặn thử xem chính mình đám kia tân tiến giai mặt quỷ linh phong uy lực. Hắn lúc này tiện tay một chiêu, vung tay áo một cái ở giữa, một đoàn lập lòe vàng bạc song sắc bảy bóng, đồng dạng là đến hàng vạn mà tính, hóa thành kim sắc trùng mây bay ra ngoài. Những thứ này linh phong, ngày đó thế nhưng là tại hư không trùng xào ở trong, thôn vệ những cái kia quỷ dị thượng cổ trứng trùng, mới có thể tiến giai đến nỗi này trình độ kinh khủng. Bảy ong xuất hiện trong ngay mắt, nhìn thấy đối diện huyết văn bảy trùng, lộ ra hưng phấn kích động phản ứng, giống như là gặp được một loại nào đó hiếm có mỹ vị. Hai đại hung ác bảy trùng, tựa như cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, trong ngay mắt giao chiến cùng một chỗ. Điên cuồng gầm nhấm âm thanh, từ bảy trùng ở trong truyền ra, phát ra rợn người cảm giác. Nhưng mà, lệnh nhân linh tử mở rộng tầm mắt là, hắn chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết văn bảy trùng, tại đối diện Tần Minh thả ra mặt quỷ bảy ong trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Những cái kia bảy ong, cơ hồ là thủy hỏa bất xâm, đao binh không vào, càng là có thôn phệ hết thể năng lực. Loại này bộ dáng quỷ dị linh phong, đơn giản làm hắn cái này cái trùng đạo tu sĩ chưa từng nghe thấy. Ngay sau đó, tại sau lưng Tần Minh, đột nhiên lại hiện ra một đầu lục giai hậu kỳ cảnh giới phệ thiết phi hỏa kiến chúa, hung lệ đến cực điểm khí tức đột nhiên buông xuống. Một bộ áo bào cho ân linh tử toàn thân áo bào phồng lên, quanh thân pháp lực mãnh liệt, đứng tại trùng trên lưng, trong tay thôi động một thanh màu mực trùng sắc linh kiếm, thôi động phía dưới, phân hóa làm vạn thiên kiếm ảnh, hướng về Tần Minh chém giết mà đến. Đầu kia khí tức kinh khủng phệ thiết phi kiến lửa, rung động hai cánh, khí thật dài một tiếng, trùng miệng phun phun lửa diễm, phối hợp ân linh tử từ bất đồng góc độ phong kín Tần Minh đường lui, để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Ân linh tử nhìn thấy chính mình huyết văn bảy trùng, trong khoảnh khắc liền bị mặt quỷ bảy ong thôn vẹn hơn phân nửa, lúc này đau lòng không thôi. Những thứ này huyết văn bảy trùng chính là hắn dùng tự thân tinh huyết chăn nuôi bồi dưỡng mà thành, cơ hồ cùng hắn hòa làm một thể, có thể làm được như cánh tay điều động. Đã từng trợ hắn diệt sát mấy tên luyện hư kỳ đại địch, nhưng hôm nay chỉ là một đối mặt, liền bị Tần Minh thả ra quỷ dị bảy ong cắn nuốt mất rồi hơn phân nửa, có thể nào gọi hắn không đau lòng? Mà huyết văn thật dài rất hút, công kích tại trên thân linh phòng chỉ là nổi lên một tầng màu vàng ánh sáng, thậm chí ngay cả phía ngoài trùng sắc đều không thể đột phá, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu cứng rắn. Một bên khác, Tần Minh vốn là suy nghĩ trực tiếp hao phí một chút tuổi thọ, lấy ra bát môn luân hồi kính trực tiếp đem ân linh tử soát chết đi tính toán. Nhưng hắn lúc trước lần thứ nhất thấy người này thời điểm, cũng đã vận dụng âm dương huyền giám thần thông nhìn qua. Ân linh tử một thân trùng đạo tu vì vô cùng kỳ dị, tựa hồ chính mình võ nguyên có thể cùng ký sinh ở trong người bảy trùng cùng hưởng, nắm giữ cực kỳ dài dòng buồn chán tuổi thọ, ít nhất còn có vạn năm lâu. Đã như thế mà nói, hơi có chút lợi bất cập hại. Một phương diện khác, Tần Minh tự nghĩ dựa vào thần thông hiện tại của hắn thực lực, lại thêm đông đảo linh sủng, cũng không sợ luyện hư hậu kỳ. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp từ trong tiểu linh cảnh triệu hoán ra Lam Băng Tiên Tử. Lệ. Sau một khắc, trong không gian truyền đến một cỗ kịch liệt ba động, một đầu thể hình to lớn băng phượng từ hư không trong cái khe bay ra, cực lớn băng tinh cánh chim, thật dài lông vũ, làm cho người hoa mắt thần mê. Một cỗ đến từ thượng cổ chân linh huyết mạch uy áp, đột nhiên buông xuống giữa phiến thiên địa này. Chỉ một thoáng, bên trong hư không, đột nhiên hiện ra từng đạo rét lạnh đến cực điểm màu tuyết trắng hàn khí. Tại chân linh huyết mạch áp chế dưới, đầu kia lục giai hậu kỳ phệ thiết phi hỏa kiến chúa, sâu trong linh hồn vẫn tuôn ra một cỗ không hiểu run rẩy cảm giác. Ngay sau đó, nó giật mình chính mình một thân thực lực, tự nhiên bị ngạnh sinh sinh áp chế đến lục giai hậu kỳ cảnh giới phía dưới. Băng phượng xuất hiện trong ngay mắt, chỉ dựa vào thượng vị giả huyết mạch áp chế, liền làm này trùng tu vi giảm lớn, thực lực không phát huy ra 1/2 phần 10. Lam băng tiên tử điều khiển không gian lực lượng cùng hàn băng chi lực, hai cánh tiếp đó chấn động, quanh mình nhiệt độ chợt xuống tới điểm đóng băng. Không gian đóng băng. Theo một đạo băng phách ma quang khẽ quét mà qua, trung quanh rất nhiều ân linh tử bảy trùng hóa thành một cái băng điêu, dì dào rơi xuống mà đi. Tính cả đầu kia lục giai phệ thiết phi kiến lửa sau hành động, đều trở nên cực kỳ chậm chạp, giống như là chính là tiến nhập cấm địa. Oanh ken két. Chợt băng vượng cùng hung trùng đại chiến cùng một chỗ. Chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển. Làm sao có thể? Này, cái này là thượng cổ chân linh đối diện ân linh tử nhìn thấy Tần Minh làm thật, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hãi. Đặc biệt là Lam Băng tiên tử hiện lộ bản thể một sát na. Sắc mặt của hắn chợt đại biến, xem như sống vạn năm lão quái, tự nhiên là có thấy thức. Chân linh thực lực khủng bố, thực lực ở xa phổ thông yêu tộc phía trên, thường thường không thể tính toán theo lẽ thường. Cho dù là ấu sinh kỳ chân linh, hắn thực lực một khi toàn lực thi triển, thường thường cao hơn cùng giai mấy cấp. Có chút đặc thù huyết mạch chân linh, thậm chí còn có thể làm được cùng giai vô địch. Ân linh tử xem như hợp thể cấp tông phái trưởng lão, một mắt chính là nhìn ra Tần Minh thủ hạ đầu này thần điểu, chính là truyền thuyết thượng cổ chân linh băng phượng. Nhưng nhìn đi lên, nhưng lại có một chút chỗ khác biệt. Liền hắn đều đắn đo khó định. Kèm theo huyết văn bảy trùng bị diệt, Tân Linh Tử miệng bên trong phun ra một ngụm lao huyết, hiển nhiên là tổn thương nguyên khí nặng nề, cả người khí tức trở nên mệt mỏi. Lệ đạo hữu quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a. Thậm chí ngay cả chân linh đều có thể nuôi dưỡng hơn nữa nắm trong tay một đám quỷ dị bảy trùng, chắc hẳn bọn này mặt quỷ yêu vong, chính là trước đây ngươi từ hư không trùng xảo lấy đi a. Nghĩ không đến ngươi cũng biết được khống trùng chi đạo. Bản tọa kém chút lật thuyền trong mương. Chợt, hắn lúc này vội vàng đem còn sót lại huyết văn bảy trùng cho triệu trở về, trễ một bước nữa, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Tân Minh nhưng là mặc kệ, trực tiếp mệnh lệnh chính mình bảy bóng, hướng về đối diện lão quái đánh giết mà đi. Ân Linh Tử thấy thế bỗng cảm giác tê cả da đầu. Hắn như thế nào cảm giác đối diện Tân Minh, so chính mình càng giống trùng ma đâu. Đúng lúc này, Tân Minh lại độ vận dụng âm dương huyền giám từ đối phương thể nội khẽ quét mà qua, thấy rõ ràng cái này trong cơ thể của lão ma xanh ngắt sinh cơ, quả nhiên trở nên ảm đạm. Hắn bồi dưỡng huyết văn bảy trùng, tựa hồ cũng là một loại nào đó thượng cổ di trùng, thiên phú phá có chút đặc thù, nếu không phải gặp Tân Minh, trực tiếp thả ra mặt quỷ bảy ong ngừng đối. Đổi lại khác luyện hư tu sĩ, chắc chắn không cách nào ngăn cản được huyết văn hung trùng công kích. Ân Linh Tử thể bên trong luyện hư hậu kỳ pháp lực tuôn ra, nhìn thấy Tân Minh thực lực sau đó, hắn tự nhiên biết được tiểu tử này tích chứa rất sâu, cũng là cho thấy toàn bộ thực lực, không dám kinh thường. Sau một khắc, hắn cả người trên thân hiện ra một đầu màu đỏ hùng trùng pháp tướng hư ảnh, gần như vô cùng ngưng thực, chừng hơn ngàn trượng lớn nhỏ, bề ngoài hình giống như là một đầu bọ cạp. Màu đỏ giáp trùng pháp tướng há miệng hút vào, trong thiên địa nguyên khí liền như là hồng thủy như vỡ đê, từ bên trong tuôn ra, hóa thành một cỗ làm cho người chán ghét huyết tinh quang vụ, hướng Tân Minh cuốn tới. Huyết tinh quang vụ tựa hồ mang theo một loại nào đó kích động, những nơi đi qua, thậm chí ngay cả hư không đều có thể ăn mòn, kinh khủng hư không loạn lưu, từ kẽ nứt bên trong cuồng bạo phun trào. Ngay tại huyết tinh quang vụ sắp đến Tân Minh trước mặt thời điểm, trên thân Tần Minh bỗng nhiên hiện ra một tầng màu xanh biếc nguyên cực thần quang, dễ dàng liền đem Ân Linh Tử đạo này cường lực thần thông hóa giải. Chương 778 Thần Sơn Nghiên Ép, Thiên Ma Đoạt Xá 2, chương 778 Thần Sơn Nghiên Ép, Thiên Ma Đoạt Xá 2. Đối diện cực lớn màu đỏ trong hư ảnh Ân Linh Tử sau khi nhìn thấy nhưng là mí mắt của loạn, hắn có thể nói là hết sức rõ ràng chính mình cái này thần thông chỗ kinh khủng. Đã thấy Tần Minh một luyện hư sơ kỳ, chỉ là hơi hợt ở giữa, liền dễ dàng hóa giải. Ân Linh Tử cự hạt hư ảnh phần đuôi xẹt qua chân trời, khuấy động phụ cận thiên địa nguyên khí, sẽ rách hư không hướng về Tần Minh công kích mà đến. Vâng! Chỉ thấy sau một khắc, Tần Minh tử phụ linh đài phía trên nguyên thần bay ra, đứng ở đỉnh đầu ba tấc chỗ, trong tay bóp ra một đạo huyền ảo pháp quyết. Nguyên thần tiểu nhân há miệng phun một cái, đã thấy một tòa toàn thân lấp lóe màu xanh thẳm lôi đỉnh tiểu sơn, ở giữa không trung quay tít một vòng, trong khoảnh khắc hóa thành bản trượng chi cự. Vâng kết! Tần Linh Tử sử dụng thần thông một kích toàn lực, đánh vào lôi từ thần sơn bên trên, cảm giác giống như là đá vào tấm sắt bên trên. Kinh khủng lôi từ chi lực, thậm chí còn đem phần lớn thần thông uy năng đều bắn ngược trở về. Ân Linh Tử bị điện giật tê dại, thần sắc khiếp sợ nhìn qua vạn trượng thần sơn. Phía trên lập lòe kinh khủng lôi điện chi lực, liền hắn cái này cái luyện hư hậu kỳ tu sĩ, có chút rụt rè. Đỉnh giai phản hư chi bảo, phóng nhãn cả linh giới bên trong, có thể đem nguyên một ngọn núi tế luyện thành linh bảo, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên chi vật. Liên tạo hóa huyền xem trên bảng xếp hạng, cũng là đứng hàng đầu chi vật. Tần Minh không đợi đối phương có chỗ phản ứng, trực tiếp thôi động lên cả tòa lôi từ thần sơn. Trong cơ thể hắn pháp lực giống như vỡ đê, cuồn tiết mà đi. Nguyên bản chống cự tại Tần Minh phía trên lôi từ thần sơn, lôi quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cự sơn lại độ xuất hiện thời điểm, đã tới Ân Linh Tử biến thành màu đỏ cự hạt phía trên. Đồng nhiên, một đoàn vô cùng khoa trương bóng tối bao trùm ở trên không. Mà lấy trùng ma Ân Linh Tử tu vi cường đại, cùng với hiển hóa ra luyện hư pháp thể, tại đỉnh đầu phía trên lôi từ thần sơn trước mặt, tựa như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Ầm. Màu xanh bạc hồ quang điện trong ánh lấp lánh, Tần Minh trong tay pháp quyết biến đổi, con ngón tay hướng về cự sơn một điểm. Trong chốc lát, lôi từ thần sơn bên trên bộc phát ra chói mắt lôi điện chi lực, chỉ là thoát ra ngân sắc hồ quang điện liền có thể dễ dàng xé rách không gian. Có thể tưởng tượng được, uy lực của nó rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương kinh khủng. Thậm chí so với cái kia luyện hư đại kiếp tiên lôi, cũng đã có chim mà không bằng. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Ô một tiếng nói đến từ viễn cổ linh hoạt kỳ ảo kêu to thanh âm, từ lôi sơn bên trong truyền đến. Tại Ân Linh Tử vạn phần hoảng sợ thần sắc phía dưới, một đầu chân linh côn bằng hư ảnh, từ ngọn núi bên trong hiện ra, hắn thân thể cao lớn, ẩn chứa thái cổ hồng hoàng chi lực. Này, đây là Ân Linh Tử hoảng sợ ở giữa, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái luyện hư sơ kỳ tán tu trên thân, làm sao lại cất giấu khủng bố như thế bí bảo. Đừng nói là hắn, trước mắt tòa này lôi từ thần sơn, liền xem như nện ở hợp thể kỳ trên thân, cái kia một dạng cũng là như cũ đỡ không nổi. Hơn nữa, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác chính mình bị một cỗ lôi từ chi lực khóa chặt, không có khả năng đào thoát chi. Ân Linh Tử thấy thế, tự hiểu không thể chống đỡ được cái này kinh khủng thần sơn bảo vật nhất kích chi lực, đội vàng đưa tay một chiêu. Một đạo màu mực trung nhỏ từ hắn trên người bay ra, ở giữa không trung đón gió liền dài, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa ngàn trượng chi cự cổ phát trung đồng, đem chính mình bao lại. Trung lớn phía trên phủ văn lưu chuyển, bộc phát ra một cỗ vang vọng mênh mông, phát ra trận trận sóng âm hướng về bốn phía truyền ra ngoài. Bị sóng âm đánh trúng hết thể sự vật, trong khoảnh khắc liền biến thành một biển. Phản hư chi bảo. Tần Minh ánh mắt rơi vào trung lớn phía trên, liếc mắt liền nhìn ra lúc nào tới lộ, hiển nhiên là một kiện không tầm thường phòng ngự chi bảo. Ân Linh Tử cái này ngự linh trung chính là chính mình áp đáy hòm át chủ bài một trong. Hắn chính là bằng vào này kiện ngự kiếp chi bảo, liên tiếp vượt qua luyện hư trung kỳ cùng hậu kỳ thiên kiếp, lúc này mới đột phá tới hôm nay cảnh giới. Bảo vật này liền luyện hư đại kiếp đều có thể ngăn cản, có thể nói là Ân Linh Tử chỗ dựa lớn nhất. Tần Minh thấy thế, động tác trên tay của hắn lại là không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng xuống một ngón tay. Cửu Thiên Chi Thượng, cả mảnh trời khung đều bị lôi từ thần sơn bộc phát ra lôi quang chôn bụi. Vang ken két. Chân linh ngũ cực sơn một trong lôi từ thần sơn ngang tàng đệ xuống. Quanh mình không gian không chịu nổi áp lực kinh khủng như thế, lại nhao nhao bắt đầu đổ sụp. Vạn trượng thần sơn rơi xuống trong nháy mắt. Răng rắc một tiếng, cổ trung hình thành vòng bảo hộ, liên tục kiên trì một hơi đều không làm được, liền bị rơi xuống vạn trượng thần sơn nghiền thành hư vô. Ân Linh Tử mắt khỏe mắt muốn nước, kinh hãi muốn chết mà kêu thảm một tiếng. Cái này cổ trung chính là bổn mạng của hắn linh bảo, cùng hắn tâm tức tương liên, bây giờ linh bảo bị hủy, hắn thần hồn cũng là thụ trọng thương, liên tiếp cuồn phún ra mấy miệng lao huyết. Càng đem hắn tuyệt vọng là, trên đỉnh đầu lôi từ thần sơn đã sắp nện ở nhục thể của hắn phía trên. Nhưng mà, ngay tại Ân Linh Tử cho là chính mình chắc chắn phải chết thời điểm, tòa kia cự sơn lại là không kém chút nào, lơ lửng ở hắn cách đỉnh đầu một thước phía trên. Trong lúc hắn dự định lại độ thi triển thủ đoạn, nghĩ muốn trốn khỏi thời điểm, chỉ thấy dưới lòng bàn chân vô căn cứ tuôn ra vô số sơn hắc đằng mạ, gai độc không nhìn hắn hộ thể linh quang, đâm vào da thịt bên trong. Ông Ân Linh Tử trong đầu truyền đến đau đớn một hồi, chợt trở nên trống rỗng, kém chút ngất đi. Hắn tử phủ nguyên thần đang muốn xuất khiếu bỏ chạy, lại hãi nhiên phát hiện chính mình một thân pháp lực tất cả đều bị quỷ dị này hắc đằng cho giam lại. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện Tần Minh thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt. Thiên Hà Tông trùng ma đúng không? Liên để lệ mỗ xem, ở trong đầu của ngươi có hay không một chút vật có giá trị, toàn thân đứng thẳng bất động tại chỗ, không thể động đậy nửa phần. Ân Linh Tử nhìn thấy đối phương điệu bộ như vậy, thân là thâm niên ma đạo tu sĩ hắn, tự nhiên là cực kỳ tình tưởng đối phương sau đó muốn làm cái gì. Đây là muốn đối với hắn thi triển siêu hồn chi thuật. Nhưng sau một khắc, Tần Minh lại là làm ra một cực kỳ khác thường động tác, chỉ thấy hắn kết xuất một đạo kỳ dị thủ ấn. Ngay sau đó, từ hắn trung cung nơi đan điền, vẫn bay ra một đạo đen như mực ma anh nguyên thần, bộ dáng cùng Tần Minh giống nhau như lúc, trên thân còn có tử kim ma văn, lộ ra vô cùng kỳ dị. Ma anh nguyên thần hướng về phía Ân Linh Tử quỷ dị nở nụ cười. Chợt một phi thân, đột nhiên hướng hắn tử phủ bay nhào mà đến. Ân Linh Tử cũng không nghĩ đến, tướng mạo này bình thường Tần Minh mới là ẩn tàng sâu nhất người, lại còn tu luyện ra đạo thứ hai nguyên thần, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn rõ ràng cũng là nhìn ra, Tần Minh đây là muốn cho ma anh nguyên thần đối với chính mình đoạt xá. Bất quá trong thức hải Ân Linh Tử lại là nhìn thấy một tia cơ hội chạy thoát. Ha ha ha. Thậm chí ngay cả vượt hai cái tiểu cảnh giới, như toàn đối với bản tọa tiến hành đoạt xá, chiếm giữ thân thể của ta quả thực là không biết chữ chết biết như thế nào, nhưng mà sau một khắc, Ân Linh Tử nguyên thần tiếng cười im bặt mà dừng. Thiên Ma Đoạt Xá đại pháp. Một đạo băng lãnh đến cực điểm âm thanh vẫn hủy đầy ra tới, đánh nát Ân Linh Tử sau cùng huyễn tưởng. Chỉ thấy bay vào đạo kia ma anh nguyên thần, khí tức trên thân lại độ tăng gọn, trong tay thủ ấn liên tục biến ảo. Sự khủng bố thần hồn chi lực, trong khoảnh khắc liền kéo lên đến luyện hư viên mãn cảnh giới. Hơn nữa còn hóa thành một đầu sau lưng mọc lên hai cánh thiên ma, lấy một loại nhìn xuống thương sinh, cực kỳ biểu tình hài hước nhìn qua chính mình. Đây là Tần Minh chiếm được Thanh Dương lão ma vạn tượng không ta tha hóa tự tại chân công bí pháp, có thể lấy cường đại thần hồn chi lực đối với cao hơn chính mình cảnh giới tu sĩ tiến hành thiên ma đoạt xá. Loại này ma đạo thần thông không chỉ có kế thừa hắn toàn bộ ký ức, còn có thể hoàn mỹ thích ứng thân thể, đồng thời bảo trì đoạt xá đối tượng một tia thần hồn trầm luân bất diệt, làm đến thần không biết quỷ không hay. Quả thực là ra ngoài du lịch, giết người diệt khẩu thiết yếu lương thuật. Tần Minh ma anh nguyên thần nét miệng lên một nụ cười, ngắm nhìn thức hải xóa xỉnh bên trong, nhỏ yếu mà bất lực Ân Linh Tử quỷ dị cười nói, chúng ma đúng không? Về sau ta chính là ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ân Linh Tử thần hồn bị một cỗ vô hình chi lực cho chấn nhiếp, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Sau đó, hắn ánh mắt tối sầm, lâm vào vô tận hắc ám bên trong, sâu trong linh hồn truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. A a a. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tần Minh ma anh nguyên thần hoàn toàn chiếm giữ thích ứng Ân Linh Tử thân thể. Từng cỗ tin tức dòng lũ liên tục không ngừng hiện lên ở trong đầu của hắn. Ân Linh Tử tu tiên thở bình sinh chập trùng, từng màn sẽ qua. Chương 779 Huyền Quy Thần Quân, người trong cầu đạo, 1, chương 779 Huyền Quy Thần Quân, người trong cầu đạo, 1, mấy tức đi qua. Ân Linh Tử khuôn mặt phía trên lộ ra một tia cười quỷ dị, không nghĩ tới gia hỏa này tu tiên đạo đường, còn hơi có chút quanh có đâu. Tần Minh ma anh nguyên thần đoạt xá sau khi thành công, nguyên bản hắn người bị thương nặng cơ thể, cũng bởi vì một lần nữa có cường đại nguyên thần, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đạt tới luyện hư kỳ cảnh giới sau đó, chỉ cần nguyên thần bất diệt, đều có thể dễ dàng đoạt xá chúng sinh, đồng thời cấp tốc khôi phục tu vi thực lực. Bất quá Tần Minh ma anh nguyên thần luyện thể tu vi, từ đó tu thành cự linh biến, cùng với côn bằng biến sau đó, có thể so với luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Chỉ là dùng khí tức ngụy trang một chút mà nói, đơn giản không cần quá đơn giản. Dù sao, hắn bạn tương vô ngã thiên ma tự tại chân công am hiểu nhất chính là đạo này. Tần Minh tùy ý phất tay áo đưa tay một chiều, cực lớn lôi từ thần sơn cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay, bị bản tôn nguyên thần thu vào. Làm xong đây hết thảy sau đó, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống cách đó không xa không gian ở trong, chỉ thấy đầu kia hung ác lục giai hậu kỳ phệ thiết phi hỏa kiến chúa bị băng phượng thi triển ra băng phong thần thông cho đông thành một tòa băng điêu. Lam băng tiên tử biến thành băng phượng, liền muốn đem hắn chém giết, lại là thu đến một đạo truyền âm. Chấm đã, nay trùng bản tọa có khác công dụng. Thần Minh lên tiếng ngăn lại nàng. Chợt bị ma anh nguyên thần đoạt xác gần linh tử, vẫy tay liền đem bị đông lại cự kiến triệu hồi, dựa theo trùng ma ký ức, dùng đặc thù thần thủ đoạn thần thông, đem hắn chế phục thu vào trong túi. Dù sao, trùng ma rất lớn một bộ phận uy danh đều là tới từ với hắn ký hiệu côn trùng. Về sau chắc chắn là muốn dùng đến những linh trùng này bên ngoài đi lại. Trừ cái đó ra, cái kia toàn bộ lượng khổng lồ huyết mỗi tử thương hơn phân nửa, bị Tần Minh Linh Phong nhóm kém chút tàn sát không còn một ngống. Bất quá, cũng may là còn giữ được một ba. Những thứ này cao giai huyết muội cũng bị Tần Minh Ma Anh thu vào chuồng trong túi. Hắn còn đem Linh Phong nhóm cũng cùng nhau đặt ở Ma Anh nguyên thần trên thân, đến lúc đó có thể ngụy trang giống như trùng ma một điểm. Trong tay ta còn nắm trong tay Ân Linh Tử một tia thần hồn, chắc hẳn cho dù là trong Thiên Hà Tông lưu lại bản mệnh hồn đăng, cũng không phát hiện được người này đã rơi xuống sự thật. Ma Anh nguyên thần vừa vặn có thể thay mận đổi đảo. Kế tiếp, Tần Minh quét dọn một chút chiến trường, thi triển ra thần thông thanh trừ quanh mình khí tức, xác định lại không bỏ sót sau đó, liền để Lam Băng Tiên Tử mang theo chính mình, nhanh chóng rời đi ở đây. Vừa mới đấu pháp động tĩnh quá lớn, mặc dù ở vào trên cánh đồng hoang vu, có thể nói không được đã kinh động đến phụ cận cao giai tu sĩ. Thiên Tinh Thành bên kia Kim Giáp tinh vệ, chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây tuần tra. Không bao lâu, Lam Băng Tiên Tử mang theo Tần Minh cùng Ân Linh Tử sẽ rách hư không trốn xa ra ngoài, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Tần Minh đứng tại băng phượng trên lưng, nhìn qua chính mình bên cạnh Ma Anh Nguyên Thần bộ dáng, lộ ra một chút vẻ cổ quái. Hắn vừa mới đoạt xác Ân Linh Tử sau đó, lấy được không ít tình báo tin tức. Ân Linh Tử khô gầy trên hai gò má, cố nặn ra vẻ tươi cười, từ trong túi chứa vật tay lấy ra kim phủ chìa khóa, nói: "Không nghĩ tới, thứ này đảo đi đảo lại, lại rơi xuống trên tay của ta." Tần Minh cũng biết Thiên Hà Tông Diệp Khô Tiền cùng Ân Linh Tử, trăm phương ngàn kế tại trùng trong gốc, thu hoạch đến kim phủ chìa khóa sau, liền muốn đi trước yêu tộc linh vực, tiến vào Linh Lung Tiên phủ bí cảnh giành được cơ duyên. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, Ân Linh Tử gia hỏa này tại được chứng kiến trời xanh thiên thụ thụ tâm thuần dịch, đối với thượng cổ yêu trùng đặc thù khắc chế hiệu quả sau, tham niệm trong lòng lại độ bị câu lên. Cái này mới đi mà quay lại, Nưu Toan ngồi chờ Tần Minh. Không nghĩ tới rơi vào cái vạn năm khổ tu, hóa thành một hồi bọt nước hạ tràng. Liền chính mình cơ thể đều bị Tần Minh Ma Anh Nguyên Thần cho đoạt xác. Tần Minh kỳ thực không có đem hắn triệt để xóa đi, cũng là có chính mình khảo lượng. Thứ nhất là, Ân Linh Tử người này tại Thiên Hà Tông địa vị, quyền cao chức trọng, làm việc cực kỳ thuận tiện, có thể tiếp xúc được tu tiên giới thượng tầng tin tức cũng nhiều. Thứ hai là, hắn chuẩn bị phái Ma Anh Nguyên Thần đi một chuyến yêu tộc linh vực, tìm hiểu một chút tòa kia Linh Lung Tiên phủ bí cảnh tình huống, bây giờ Sích Thủy Hoang Nguyên đại quy mô xuất hiện dị biến, tất nhiên là cùng tiên phủ bí cảnh xuất thế có cực lớn liên quan. Thuận tiện đi tìm kiếm Ngân Dược Xương Phong tung tích, nàng kể từ tấn thăng đến lục giai cảnh giới sau đó, đều cũng không có trở lại nữa. Cái này đều trăm năm đi qua, lại không tìm trở về, đoán chừng đều muốn tung tích không rõ. Tu tiên giới phong vân biến ảo, dù cho Tần Minh giờ khắc này ở Tiểu Quy Phong ngay trước một phương địa tiên, có được một phương linh vực, vô cùng tiêu dao tự tại. Nhưng bạn nhất tình huống có biến hóa, hắn cũng có thể sớm hơn nắm giữ tin tức, kịp thời làm ra lựa chọn đường đối. Cũng không phải nói cậu tại Thiên Tinh Thành phụ cận linh mạch, liền gối cao không lo. Chân chính thiên tai nhân họa tới thời điểm, chỉ dựa vào trốn đó là không tránh khỏi, nhất thiết phải phòng ngừa chú đáo. Hơn nữa, Tần Minh còn từ Ân Linh Tử trong trí nhớ biết được trùng cốc ở trong còn có càng kinh khủng hơn không biết hung vật. Chật. Hai người tại sắp đến Thiên Tinh Thành lúc liền mỗi người đi một ngả, riêng phần mình làm việc. Tần Minh Ma Anh Nguyên Thần sờ lỗ mũi một cái, không khỏi chửi bậy một câu: "Bản tôn thật là sẽ hưởng thụ à, chính mình trốn ở trong Tiểu Quy Phong cầu. Phái ta ra ngoài đả sinh đả tử, công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều ném cho ta, lần này còn muốn đi tới yêu tộc bực này địa phương nguy hiểm, tìm hiểu linh sủng tung tích không nói chuyện." Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là hóa thành lái hoàn toàn đỏ ngầu sắc trùng mây, hướng về Thiên Tinh Thành phương hướng bay đi. Hắn đi tới yêu tộc linh vực, cần thông qua cỡ lớn khóa vực trước truyền tống trận hướng về biên cảnh, lại tiến hành tùy thời ngụy trang thành tu sĩ yêu tộc, lẫn vào đi bảo. Hai người chia ra làm việc. Một bên khác, Tần Minh đã tới Thiên Tinh Thành tinh huy trong thánh điện, gặp được từ yêu vực trở về Tử Thần Thần Quân. Hắn bây giờ đang bốn bề yên tĩnh ngồi ở mạ vàng trên bảo tọa, cầm trong tay tình báo ngọc giản xem. Nhìn thấy Tần Minh đi tới, Tử Thần Thần Quân suy xét vấn đề trên mặt, lộ ra một nụ cười, từ trên bảo tọa đứng dậy, đón xuống. "Lệ đạo hữu tới, mau mau mời ngồi." Gặp qua đại thống lĩnh, Tần Minh cũng hướng hắn chắp tay. Hai người vào chỗ sau đó, thị nữ dâng lên linh trà, chợt liền bắt đầu nói chuyện với nhau. Tần Minh nhìn vị này Thiên Tinh Thành đại lão, cả người sắc mặt biến thương tang không thiếu, đoán chừng gần nhất là vì trùng triều cùng yêu tộc bí cảnh sự tình, quá độ lo lắng lao lực. Chợt, Tần Minh cũng là cùng hắn nói rõ ý đồ đến, hỏi thăm về trong đó một chút nội tình. Quan hệ của hai người giao tình rất sâu, chỉ có hai người bọn họ cái tại, cũng không cần quá khách khí. Từ đó Tần Minh làm một lần tu tiên giới đại sứ hòa bình, giải quyết đếm tộc tranh chấp, Tử Thần Thần Quân đối với hắn đó là thái độ vô cùng nhiệt tình. Chủ yếu là Tần Minh Ma Anh Nguyên Thần cũng đi tới yêu vực tìm hiểu tình huống đi, bên kia tình báo nắm giữ được càng nhiều càng tốt. Thứ 779 chương Huyền Quy Thần Quân, người trong cầu đạo trường trực trưởng sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống mấy tức đi qua. Ân Linh Tử khuôn mặt phía trên lộ ra một tia cười quỷ dị, không nghĩ tới gia hỏa này tu tiên đạo đường còn hơi có chút quanh co đâu. Tần Minh Ma Anh Nguyên Thần đoạt xá sau khi thành công, nguyên bản hắn người bị thương nặng cơ thể cũng bởi vì một lần nữa có cường đại nguyên thần, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đạt tới luyện hư kỳ cảnh giới sau đó, chỉ cần nguyên thần bất diệt đều có thể dễ dàng đoạt xá chúng sinh, đồng thời cấp tốc khôi phục tu vi thực lực. Bất quá Tần Minh Ma Anh Nguyên Thần luyện thể tu vi, từ đó tu thành cự linh biến, cùng với côn bằng biến sau đó, có thể so với luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Chỉ là dùng khí tức ngụy trang một chút mà nói, đơn giản không cần quá đơn giản. Dù sao, hắn bạn tương vô ngã thiên ma tự tại chân công am hiểu nhất chính là đạo này. Tần Minh tùy ý phất tay áo đưa tay một chiêu, cực lớn lôi từ thần sơn.